Chương 83, Bồ Đoàn chương 83, Bồ Đoàn bây giờ liền luyện chế một lò. Nếu ngươi có thể luyện chế thành công, ta liền tin tưởng ngươi, hơn nữa còn có hết sức cơ duyên ban cho ngươi. Hòa Vân thượng nhân trầm giọng nói. Thời Chấn nghe vậy, chẳng qua là lắc đầu. Ta nói, ta chỉ có 3 thành tỷ lệ luyện chế thành công. Ngươi để cho ta luyện chế một lò, nếu là thất bại, ta chẳng phải là thành bị bợm. Ta cho ngươi 5 lần cơ hội. Hòa Vân thượng nhân tựa hồ phi thường trọng thị chuyện này, trực tiếp đưa ra 5 ngón tay, nói, 5 lần luyện đan, ngươi chỉ cần thành công một lần, ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu là không thể, ta sẽ cho một mình ngươi cực kỳ khủng bố kiểu chết. Tốt. Thời Chấn không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, còn trực tiếp nói lên một cái yêu cầu. Chẳng qua là, chỉ dựa vào một mình ta, là rất khó luyện chế Hoàng Long đan. Cái này dù sao cũng là đỉnh cấp đan dược, ta cần trợ thủ. Thời Chấn nói. Cái này dễ nói. Hòa Vân thượng nhân không chút nghi ngờ, trực tiếp mở miệng nói, trong điện người, ngươi tùy ý sai sự. Rất tốt. Thời Chấn tựa hồ sẽ chờ hắn những lời này, lúc này liền không chút khách khí nói, Hoàng trưởng quỹ là ta bạn tốt, nàng cũng tinh thông đan đạo, có thể giúp ta giúp một tay. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như không nhịn được lộ ra cảm kích vẻ mặt, nhìn về phía Thời Chấn. Nàng biết, đây là Thời Chấn đang biến tướng bảo vệ nàng. Có thể. Hỏa Vân thượng nhân không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nhưng câu nói tiếp theo sẽ để cho Hỏa Vân thượng nhân chần chờ không chừng, bởi vì Thời Chấn lại nói lên một câu nói như vậy, ta cần một cái thiếu nữ xinh đẹp ở bên người ngày đêm phục vụ. Nếu không tâm tình không tốt, cũng không cách nào luyện đan. Vương Mặc Huyên cũng rất không tệ, ngươi phải đem nàng đưa cho ta. Ngươi cần nữ nhân, ta tùy thời có thể cho ngươi đi tìm tới một đám. Thiếu phụ, thiếu nữ, la lị, cái gì cũng có, tùy ngươi chọn chọn. Duy chỉ có Vương Mặc Huyên không được, hắn là ta nhìn chúng nhiệm kỳ tiếp theo Minh Phi, không thể cấp ngươi hưởng dụng. Hòa Vân thượng nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Nghe nói như thế, Vương Mặc Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Thời Chấn lại không nhường nửa bước, trực tiếp trừng hai mắt, nhìn về phía Hòa Vân thượng nhân. Ta liền thích cái này Vương gia đại tiểu thư, chứ nàng đổi bất cứ người nào cũng không được. Ngươi nếu không đáp ứng, bây giờ liền giết ta. Cái này Hoàng Long đan sẽ không có người cho ngươi luyện. Ô, Hòa Vân thượng nhân không nghĩ tới, Thời Chấn không ngờ thái độ cứng rắn như thế. Hắn sắc mặt âm tình bất định, một đôi báo tuyết bình thường ác độc hai mắt, lại là hướng Thời Chấn quan sát, lại là hướng Vương Mặc Huyên quan sát. Cuối cùng, hay là Hoàng Long đan cám dỗ càng nhiều hơn một chút. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng nổ ra một câu nói như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi mau sớm luyện chế ra tới Hoàng Long đan. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong câu đó, hắn đưa ra một ngón tay, hướng đại điện bên cạnh một chỗ trái phòng chỉ đi. Ba người các ngươi sẽ ngủ ở nơi đó đi. Có gì cần, cứ việc cân ta vị này đại đồ đệ giới sắc mở miệng, hắn sẽ cho các ngươi làm tới. Ngoài ra, nói tới chỗ này, thanh âm hắn lạnh lùng mà nói, đừng vọng tưởng chạy trốn. Trái phòng bốn phía đều bị ta bày ra vô cùng lợi hại cấm chế, tự tiện xung loạn, tất chịu đau khổ. Nói xong, hắn liền lập tức phẩy tay áo bỏ đi, e sợ cho ở tiếp tục chờ đợi, chỉ biết tùy thời hối hận, triệt tiêu mới vừa rồi quyết định vậy. Thấy Hỏa Vân thượng nhân rời đi, Thời Chấn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là, bên cạnh mười mấy tên lần tăng cũng chăm chú nhìn bản thân, Thời Chấn cũng không dám liều lĩnh manh động, có cái gì động tác khác, chỉ có thể đi theo tên kia lần tăng đại đệ tử sau lưng, đi trái phòng. Tiến vào trái phòng sau, Thời Chấn đánh ra chu quanh, chỉ thấy được trong sương phòng chỉ có một giường, một bàn, một ghế mà thôi, liền cái cửa sổ cũng không có, hoàn toàn giống một cái cấm túc nhà tù. Duy nhất chỗ đặc tù chính là phía trên khắc rõ một cái cỡ nhỏ pháp trận, bên trong vây quanh một cái to bằng miệng chén màu trắng linh thạch, ở pháp trận khu động hạ tản ra sáng ngời ánh sáng. Thời Chấn, Hoàng Ái Như, Vương Mặc Huyên sau khi vào phòng, đang đánh giá chung quanh, cùng theo vào tên kia lần tăng đại đệ tử giới sắc, mặt lạnh lên tiếng. Lúc dược sư, luyện đan muốn cái gì, cũng nói cho ta biết đi. Ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Không gấp, trước tiên đem nơi này bố trí một cái, nếu không hoàn cảnh như vậy đơn sơ, ảnh hưởng ta luyện đan tâm tình. Thời Chấn khẩu khí thản nhiên nói. Có thể, chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu, đều có thể nói. Giới sắc lạnh lùng nói. Không phải quá đáng yêu cầu. Thời Chấn khẽ nhếch mi, cười lạnh nói, ta cũng muốn nghe một chút, yêu cầu gì coi như là quá đáng. Tỷ như rời đi cái này trái phòng. Tỷ như nói lên một ít bạn tự căn bản không làm được chuyện. Lại tỷ như ngươi đòi một ít cực kỳ vật chất quý. Hay hoặc là, chẳng qua là đơn thuần vì hành hạ người, mà nói lên phi lý yêu cầu. Giới sát thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng hắn lời nói này, lại làm cho Thời Chấn đối hắn thay đổi cách nhìn. Mới vừa rồi Thời Chấn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nói thật, là tồn tại cố ý làm khó dễ ý của hắn. Không nghĩ tới hắn thời gian ngắn như vậy, là có thể trả lời như vậy chặt chẽ rõ ràng. Không trách, hắn là tu vi cao nhất đại đệ tử. Quả nhiên nếu so với người bình thường tâm trí thâm trầm, suy nghĩ bén nhạy, xem ra bản thân cũng không thể quá xem thường đám này lần tăng. Thời Chấn trầm ngâm chốc lát, quyết định không làm khó dễ giới sắc, trực tiếp nói lên nhu cầu của mình. Cấp trong căn phòng lại thêm một cái giường phô, chuẩn bị thêm một ít sạch sẽ chăn nệm, ngoài ra lại cho ta hai cái ghế, chuẩn bị mấy cái mềm mại bồ đoàn. Thời Chấn nói, mềm mại bồ đoàn, hay là bồ đoàn thịt? Giới sắc hỏi ngược lại, bồ đoàn thịt, đó là vật gì? Thời Chấn sửng sốt một chút, dùng để tiết dục công cụ, chúng ta tu hành lúc, có lúc biết dùng đến một ít. Giới sắc khẩu khí lạnh lùng đạo. Thời Chấn nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, chợt sắc mặt trầm xuống. Nói như thế, các ngươi chùa miếu bây giờ còn có loại này bồ đoàn thịt? Trước đó vài ngày mới vừa vào một ít mới, có mấy cái còn không có dùng qua, ngươi hoặc là. Giới sắc nhìn về phía Thời Chấn, cũng đưa tới đi, nhớ là toàn bộ. Thời Chấn trầm giọng nói, kia sợ rằng không được. Giới sắc lắc đầu, trong đó mấy cái thân thể đổ nát, không chịu nổi sử dụng. Còn có một cái thực lực phi phàm, đến nay vẫn khóa tại địa lao trong, chưa khuất phục. Cũng đưa tới. Thân thể đổ nát, ta có biện pháp cho nàng phục hồi như cũ. Chưa khuất phục, ta có biện pháp để cho nàng khuất phục. Lời này, ta không muốn nói thêm thứ nhì lần, ngươi hiểu không? Thời Chấn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Giới Sát. Ta hồi bẩm sư phụ, nếu hắn cho phép, liền cho ngươi đưa tới. Giới Sát xoay người, liền muốn rời đi. Nhưng Thời Chấn lại vẫy vẫy tay, ta để ngươi đi rồi chưa? Trở lại. Ngươi còn có chuyện gì? Giới Sát cũng là giữ được bình tĩnh, bị Thời Chấn như vậy sai sự, không ngờ không hề độc ý, chẳng qua là thái độ lạnh lùng như cũ. Đưa những thứ kia bổ đoàn thịt tới đồng thời, lại cho ta đưa tới một cái đan đỉnh, một cái cực phẩm yêu thú cấp 2 nội đan, còn có trở xuống các loại dược liệu một số. Thời Chấn vừa lên tiếng, liền báo ra một đống lớn cần tài liệu luyện đan. Giới Sát sau khi nghe xong, lập tức một chữ không kém lặp lại một lần, xác nhận không có lầm sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Phanh. Trái phòng cổng trong nháy mắt đóng chặt, chỉ để lại Thời Chấn, Hoàng Ái Như cùng Vương Mạc Huyên ba người, đợi ở nơi này trống rỗng trong sương phòng. Chương 84, có đầy biện pháp chương 84, có đầy biện pháp Giới Sát rời đi về sau, chạy thẳng tới trong chùa miếu một chỗ thiện phòng. Sau khi vào phòng, liền thấy Hỏa Vân thượng nhân đang mặt phẫn nộ bắt lại một kẻ thiếu nữ tóc vàng, đang tàn bạo trả đạp. Thiếu nữ tóc vàng cả người tím bầm, bộ dáng thê thảm, đã sớm không một tiếng động, tựa hồ đã chết. Sư tôn. Hừ. Tiểu tử kia, lại nói lên cái gì quá đáng yêu cầu. Hỏa Vân thượng nhân trừng mắt lên, nhìn về phía Giới Sát. Giới Sát đối Hỏa Vân thượng nhân trong ngực thiếu nữ tóc vàng, cũng không thèm nhìn tới một cái, tựa hồ đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú vậy. Hắn chẳng qua là thần sắc bình tĩnh cúi người hành lễ, sau đó đem trong xương phòng chuyện, từng chữ từng câu thuật lại cấp Hỏa Vân thượng nhân. Hỏa Vân thượng nhân nghe, lộ ra kỳ quái chi sắc. Nghe hắn nói những thứ này tài liệu luyện đan, nhưng lại chứng minh hắn là một cái hàng thật giá thật đan sư. Nhưng, hắn muốn nhiều như vậy nữ nhân khô cái gì? Chẳng lẽ, hắn là một cái sắt trung bị đói? Giới Sát không lên tiếng. Hỏa Vân thượng nhân từ trên giường đột nhiên đứng dậy, màu vàng kia thiếu nữ vậy mà liền treo ở trên người, giống như bị cự vật đứng vững vậy, tứ chi trôi tới trôi lui, giống như là cái bị chơi hỏng búp bê. Tiểu tử này, nếu là cái sắt trung bị đói, ngược lại rất thích hợp chúng ta Mật Tông tính lực phái. Chẳng qua là, nhìn hắn nguyện ý vì Hoàng Ái Như xả thân dân mạng hiệp nghĩa bộ dáng, lại không giống như là đồ háo sắc. Sợ rằng, hắn là muốn mượn cơ hội này, tạm thời che chở trong chùa miếu toàn bộ nữ nhân. Hỏa Vân thượng nhân đi qua đi lại, suy đoán Thời Chấn ý đồ. Sư tôn, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cự tuyệt yêu cầu của hắn sao? Không. Hỏa Vân thượng nhân lắc đầu một cái, nói, Hoàng Long Đan đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Chúng ta Mật Tông bên kia, trước giờ cũng không học được Trung Nguyên thuật luyện đan. Đan sư đối với chúng ta mà nói, xa so với tông môn tầm thường càng thêm hiếm hoi, chân quý. Nếu không, ta cũng sẽ không cố nén đệ tử bị giết cửu hận, đi chủ động chiêu đãi cái đó thanh linh tiệm thuốc hoàng dược sư. Sợ rằng, cái này Thời Chấn không muốn gia nhập chúng ta Hỏa Vân tự. Giới Sát nói, nếu hắn là cái đồ háo sắc, ta có được là biện pháp. Nếu hắn không phải, ta cũng có khác biện pháp, buộc hắn không thể không đáp ứng. Hỏa Vân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, chợt khoát tay nói, chút bổ đoàn thịt, dù đều là có linh mạch hàng hiếm, nhưng cơ bản đều bị chúng ta ép sạch sẽ, đưa hắn không sao. Ngược lại cái đó đến nay không chịu khuất phục tiện đệ tử, cần một ít thủ đoạn. Nói xong những thứ này, Hỏa Vân thượng nhân tựa hồ trong lòng đã có mưu kế, lúc này trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Vừa đúng dùng tiện nhân này, cưỡng bách Thời Chấn vào nhóm. Đến lúc đó, chỉ cần trong hắn chiêu, liền không phải do hắn phách lối đi xuống, đến lúc đó, hắn sẽ khóc kêu muốn gia nhập chúng ta Hỏa Vân tự. Sư tôn thần thông quảng đại, tự nhiên có thể tùy tiện hàng phục thằng ngu này. Giới Sát đúng lúc vô cái định bợ. Đi đi, đem trong chùa miếu toàn bộ bổ đoàn thịt cũng đưa đi. Nói cho những đệ tử khác, trước nhẫn mại một đoạn thời gian. Chờ Thời Chấn luyện chế ra Hoàng Long đan sau, mỗi người bọn họ cũng sẽ lấy được mới cực phẩm bổ đoàn. Hỏa Vân thượng nhân quát tay, trực tiếp đem trong ngực thiếu nữ tóc vàng ném cho Giới Sát. Nếu là Thời Chấn luyện chế không ra đâu? Giới Sát tiếp lấy thiếu nữ, không nhịn được hỏi. Kia chính Thời Chấn, chính là kế tiếp bổ đoàn. Lấy hắn luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, đủ để trợ giúp không ít đệ tử đột phá bình cảnh. Hỏa Vân thượng nhân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Giới Sát không nói gì, chẳng qua là sâu sắc bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Trong sương phòng, Thời Chấn quanh chân ngồi quanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm trọng. Hoàng Ái Như thời là mặt lo âu ở trong phòng tuần tra, tựa hồ muốn từ nơi nào tìm ra nhược điểm, sau đó chạy đi. Chỉ có Vương Mạc Huyền, một bộ đến đâu thì hay đến đó bộ dáng, đặt mông ngồi ở duy nhất cái ghế kia bên trên, sau đó nhếch lên hai chân, không có chút nào tị hiểm bản thân dưới váy phong quang, có hay không tiết lộ. Nhưng nàng một đôi mắt đẹp, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thời Chấn, thần sắc trên mặt đẹp hơi có chút cổ quái, khi thì hoang mang, khi thì ngượng ngùng, khi thì phẫn nộ, khi thì cứu hận, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, nàng hay là dịch chuyển cái ghế, đến Thời Chấn bên người, sau đó nâng lên một con bàn chân, đặt Thời Chấn sau lưng một cái. Tiểu tử thúi, ngươi đừng giả bộ chết ta. Tỉnh lại đi, ta có lời hỏi ngươi. Ừm. Thời Chấn rõ ràng cho thấy đang suy tư chuyện gì, giờ phút này chợt bị cắt đứt, không khỏi có chút không vui, nghiêng đầu muốn khiển trách Vương Mạc Huyên. Nhưng là ngồi xếp bằng Thời Chấn, vừa mới nghiêng đầu, liền thấy Vương Mạc Huyên nhấc chân động tác, cùng với nàng màu đen kia dưới váy dài phong quang. Ngươi đang nhìn cái gì? Vương Mạc Huyên tựa hồ nhận ra được Thời Chấn ánh mắt, lập tức thu chân về, hung tợn chừng Thời Chấn một cái. Hừ, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, an tĩnh một hồi không được sao? Nhất định phải quấy rối. Thời Chấn tức giận trở về chừng nàng một cái. Uy, rõ ràng là ngươi dê vào miệng cọp, nhất định phải đem ta cùng Hoàng Ái Như mang theo núi a. bây giờ bị nhốt ở chỗ này, ngươi lại còn có lý. Vương Mạc Huyên kêu ầm lên. Nàng vóc dáng mặc dù không lớn, nhưng thanh âm rất là bén nhọn, trong lúc nhất thời cả phòng cũng quanh quẩn thanh âm của nàng, ổn đến thời chấn sọ đầu đau. Câm miệng. Căn phòng trống rỗng, người kêu cái gì mà kêu? Lại muốn bị ta siết cái cổ sao? Thời chấn không chút khách khí uy hiếp nói. Lời vừa nói ra, quả nhiên để cho Vương Mạc Huyên lộ ra sợ hãi chi sắc, khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng nàng nhìn thời chấn một cái, cắn răng sau, hay là lấy dũng khí, kêu lên, ngươi muốn siết ta cổ, liền siết đi. Ngược lại ta chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt cô gái mà thôi, sớm muộn gì cũng phải bị ngươi làm đụng. Nhưng có đôi lời ngươi trước cấp ta nói rõ, cái gì gọi là ta liền thích cái này Vương gia đại tiểu thư, chứ nàng đổi bất cứ người nào cũng không được. Nghe nói như thế, thời chấn không khỏi sửng sốt một chút. Chợt liên nhớ tới, đây là trước ở trong đại điện, bản thân vì giữ được Vương Mạc Huyên mà cố ý nói với Hỏa Vân thượng nhân vậy, thậm chí vì uy hiếp Hỏa Vân thượng nhân còn nói ra ngươi nếu không đáp ứng bây giờ liền giết ta, Hoàng Long Đan sẽ không có người cho ngươi luyện vậy. Những thứ này uy hiếp quả nhiên có hiệu quả, cứng rắn từ Hỏa Vân thượng nhân trong miệng đoạt thức ăn trước miệng quọng, đem Vương Mạc Huyên cứu lại. Mặc dù có thể chẳng qua là tạm thời cứu, dù sao bây giờ thời chấn cũng là thịt trên đất, tự thân khó bảo toàn. Uy, ngươi đừng im lặng không lên tiếng a, có lời mau nói, cấp ta thống khoái tin chính xác. Vương Mạc Huyên thấy thời chấn một mực trầm ngâm không nói, không nhịn được lại nhấc chân cấp thời chấn một ước. Nhưng lần này thời chấn cũng không để cho nàng được như ý, mà là một thanh nắm mắt cá chân nàng. Thật là đau, Vương Mạc Huyên thất thanh kêu lên. Cái này cũng có trách thời chấn lực lượng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so với. Ở dòng thanh bên người tu luyện trong cuộc sống, thời chấn một mực ăn yêu thú thịt, uống yêu thú máu, cũng ở trong núi rừng khắp nơi săn thú, tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, xa so với cùng giai tu sĩ hiếu thắng. Mới vừa rồi kia nắm chặt, hoặc giả không có nắm chặt lực lượng, bóp đau đớn Vương Mạc Huyên. Nghe được Vương Mạc Huyên kêu đau, thời chấn lập tức buông tay, nhưng trong miệng hay là cố làm lạnh lùng bồi thêm một câu. Sau này có lời không nên động thủ động ước, nếu không thua thiệt nhất định là ngươi. Hừ. Vương Mạc Huyên thấy thời chấn nghe bản thân kêu đau, liền lập tức buông tay, gương mặt vẻ mặt không khỏi động một cái. Ngươi lòng dạ cũng là không xấu, vì sao luôn là đối ta dữ dằn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thích cái loại đó lại hùng, lại bạo lực nam nhân? Thời chấn vẫn chưa trả lời, Vương Mạc Huyên cũng đã tự hỏi tự trả lời. Ta thừa nhận, ngươi ngược đãi ta thời điểm, ta xác thực sẽ cảm giác được hưng phấn. Nhưng ngươi bất thình lình đột nhiên ôn nhu một cái, sẽ để cho ta rất hoang mang a, khấu tiếp. Vương Mạc Huyên hung tợn nhìn chằm chằm thời chấn, còn gồ lên quai hàm. Chương 85, lấy oán báo ơn. Chương 85, lấy oán báo ơn cái gì? Thời chấn nghe được Vương Mạc Huyên đột nhiên tự bạo vậy nói ra như vậy một phen, không khỏi sửng sốt. Bị bản thân lạnh lùng như vậy, bạo lực đối đãi, nàng thế mà lại cảm thấy hưng phấn. Cái này Vương gia đại tiểu thư, đầu óc bao nhiêu là có một ít bệnh nặng. Ngược lại một bên, một mực tại bí mật quan sát hai người đối thoại Hoàng Ái Như, nghe được Vương Mạc Huyên chợt nói ra như vậy một phen ngôn luận kinh người, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào. Vương đại tiểu thư, ngươi lại là loại thể chất này? Xách. Thời chấn, thật không biết phải hình dung như thế nào ngươi. Rốt cuộc là ngươi số đỏ, hay là đi số đào hoa? Được rồi. Thời chấn giờ phút này, hiển nhiên không có hứng thú ở trên đây dây dưa. Nhìn hai nữ một cái sau, liền cao mày quát lên, chúng ta bị nhốt ở đây, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vẫn là đem sự chú ý, tập trung ở như thế nào chạy trốn phía trên đi. Ta đồng ý. Hoàng Ái Như nghe, cũng là khéo léo, trực tiếp ngồi ở thời chấn bên cạnh, một bộ chỉ nghe lệnh thời chấn bộ dáng. Ngược lại Vương Mạc Huyền, nghe vậy sau, hiển nhiên phi thường không hài lòng. Dù sao, thời chấn mới vừa rồi cũng không có đáp lại chính mình vấn đề. Nàng không rõ ràng lắm, thời chấn rốt cuộc là ưa thích bản thân, hay là căm ghét bản thân. Nhất là ở nàng rất rõ ràng biểu đạt bản thân đối thời chấn thiện cảm, lại như cũng bị thời chấn sao lãng. Điều này làm cho nàng rất không vui. Nhưng kỳ quái chính là, rất nhanh nàng liền lại nâng lên cảm, ánh mắt lom lom nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào thời chấn nhìn. Tựa hồ bị thời chấn bạo hành lạnh, mặc dù không để cho nàng vui vẻ, lại làm cho nàng đối thời chấn càng để ý. Đang ở thời chấn Hoàng Ái Như một mực đang nghĩ biện pháp, mà Vương Mạc Huyên một mực si ngốc nhìn chằm chằm thời chấn nhìn thời điểm. Bên ngoài chợt truyền tới một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, trái phòng đại môn bị đánh mở ra, giới sắc dẫn một đám lần tăng áp tải 9 tên thiếu nữ, giống như xua đuổi cừu non bình thường, làm cho các nàng toàn bộ tiến vào trong sương phòng. Sau đó, giới sắc liền đối với thời chấn lạnh giọng mở miệng nói, ngươi muốn bổ đoàn thịt, đã toàn bộ đưa tới. Cái túi đựng đồ này trong, thời là ngươi muốn tài liệu luyện đan. Nói, hắn liền đem túi đựng đồ ném cho thời chấn. Thời chấn lập tức kiểm lại một lần, xác nhận luyện đan cần vật liệu không có lầm sau, gật gật đầu. Vật cũng đối, sau đó ta cần đại khái 7 ngày thời gian, ở chỗ này luyện chế Hoàng Long đan. Vào lúc này trong phòng, các ngươi muốn chuẩn bị xong áo cơm thức ăn, hơn nữa ta mỗi ngày đều muốn tắm gội thay quần áo. Cái này không thành vấn đề. Giới sắc gật gật đầu. Thời chấn gặp hắn đáp ứng, thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt hướng trong căn phòng 9 tên thiếu nữ nhìn lướt qua. Chỉ thấy được, tất cả mọi người cũng quần áo xốc xếch, mặt lộ vẻ sợ hãi, các nàng phần lớn bị thương trên người, trong đó 2-3 người càng là trọng thương hôn mê trạng thái, giống như bị người dùng dây sau, tiện tay vứt bỏ khăn giấy vậy, ném xuống đất. Thời chấn thấy, chân mày ngầm nhăn, nhưng ngoài mặt lại không chút biến sắc. Toàn bộ bồ đoàn thịt đều ở nơi này sao? Còn có một cái vô cùng nguy hiểm, chưa thuần phục ra hỏa, cần tốn hao một chút thời gian. Giới sắc đáp, mau sớm, ta kiên nhẫn không nhiều. Thời chấn hử một tiếng. Nghe được thời chấn nói như vậy, đứng ở giới sắc sau lưng một kẻ lần tăng giận tím mặt. Đồ không tiếp, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Những công cụ này, lão tử mới vừa hưởng thụ được một nửa, liền bị bắt buộc cho ngươi đưa tới. ngươi lại còn kén cá chọn canh, chê bai số lượng không nhiều đủ. Hắn mắng xong sau, tựa hồ xúc động cái khác lần tăng, cũng rối rít đi theo mắng lên. Đáng chết người Trung Nguyên, con nhỏ tuổi, có thể có gì khả năng thưởng dụng nhiều như vậy bộ đoàn? Sợ là không cần một đêm, eo cũng cho ngươi mệt mỏi gãy. Không sai, lại còn chỉ mặt gọi tên, cấp sư tôn đại nhân Minh Phi. Đây chính là lão nhân gia ông ta nhìn chúng nữ nhân. Ta nhìn tiểu tử ngươi, mệnh cũng không dài. Nghe được đám người kia, chỉ lỗ mũi nhục mạ mình, thời trấn không những không giận mà còn cười. Giới sắc, các ngươi Hỏa Vân tự chính là như vậy đối đãi đan sư. Giới sắc sắc mặt tâm trầm, hướng sau lưng bảy tăng hung tợn trừng mắt một cái. Cũng im miệng. Vị này lúc dược sư, sư tôn cũng tôn kính có thừa, các ngươi sao dám gây chuyện? Đại sư Minh vẫn có một ít lực uy hiếp, hắn như vậy một tiếng quát tháo, cái khác lần tăng nhất thời liền ngừng miệng. Nhưng, giới sắc câu nói tiếp theo, lại lập tức liền để bọn họ không có ý tốt nở nụ cười. Bất quá, sư tôn cũng nói, nếu hắn là cái rêu dao khoác lác bị bợm, đến lúc đó các ngươi liền có may mắn. Tiểu tử này dù sao có luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, đem hắn làm thành bộ đoàn, có thể giúp các ngươi không ít người đột phá bình cảnh. Ha ha ha. Tốt, tốt. Chúng ta cũng đều chờ một ngày kia đâu. Một đám lần tăng nghe vậy, rối rít cười lớn. Thời chấn thời là biến sắc, trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Bất quá, cũng liền vào lúc này, bên ngoài lần nữa chuyển tới một trận tiếng bước chân. Cùng lúc đó, một trận xiềng xích xẹt qua mặt đất thanh âm, cũng đi theo xuất hiện. Sau một khắc, một kẻ bị to bằng ngón tay xích sắt màu đen, chói gô, xích sao buộc cô gái áo lam, liền bị hai tên lần tăng giam giữ tới. Đi tới cửa xương phòng miệng sau, bọn họ trực tiếp liền đem cô gái này, một thanh đẩy tới trong xương phòng. Phanh! Cô gái áo lam nặng nề té ngã trên đất, trên người nặng nề xiềng xích, trực tiếp đem đất mặt cũng đập ra phanh nhiên tiếng vang lớn. Nhưng nàng lập tức liền ngẩng đầu lên, mím môi môi, cắn răng, ánh mắt giống như đòi mạng diêm la bình thường, nhìn chằm chằm đám kia lần tăng. Nhưng vào lúc này, giới sát câu nói sau cùng cũng theo đó vang lên. Cái cuối cùng bộ đoàn cũng đưa đến. Hai ngày sau, ta sẽ đến lấy thứ nhất lò đan dược, hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công. Nói xong, hắn liền một thanh đóng lại trái phòng cổng, dẫn một đám lần tăng rời đi. Trong lúc nhất thời, trái phòng tia sáng tùy theo ảm đạm rất nhiều, không khí cũng biến thành ô trọc đứng lên, tựa hồ nho nhỏ trong sương phòng, ngốc người thật sự là nhiều lắm, đã trở nên rất là chật chội. Hoàng trưởng quỹ, cứu người. Thời trấn nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, thẳng hướng cô gái áo lam đi tới. Hoàng ái như thì đến kia mấy tên trọng thương thiếu nữ bên người, bắt đầu đối với các nàng triển khai cứu trị. Có thể nghe được lời ta nói sao? Thời trấn ngồi xổm xuống, xem cô gái áo lam, cũng đối với nàng trên dưới quan sát. Chỉ thấy được, cô gái này tóc mai tán loạn, quần áo xộc xệch, các vị trí cơ thể đều có một ít mắt thường có thể thấy được vết thương. Nhất là hai vai xương tỉ bà, càng bị hai thanh thiết chảo sọ xuyên qua, xem ra cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá, cô gái này hơn 20 tuổi, mắt hạnh ngước mặt, da hơi đen, lưng đeo chuông bạc, cái cổ mang vòng bạc, khá có một cố dị vực phong tình, tựa hồ cũng không phải là người Trung Nguyên. Hơn nữa nàng ánh mắt cực kỳ hung ác, nhìn về phía thời trấn ánh mắt, càng là tràn đầy hận ý, tựa như lúc nào cũng muốn nhào tới gặm cắn thời trấn bình thường. Thời trấn gặp nàng đầy mặt thu địch, hơn nữa thủy chung không để ý bản thân, không khỏi cau mày. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này là dị vực người, không thông đại tấn ngôn ngữ. Bất quá suy nghĩ một chút sau, thời trấn hay là cho là, bất kể nàng có thể hay không nghe hiểu mình nói chuyện, cũng trước mở trói cho nàng, chữa thương. Sau khi làm xong những việc này, nàng hẳn là cũng liền hiểu, bản thân cũng không phải là địch nhân của nàng. Vì vậy, thời trấn lúc này liền từ trong túi đựng đồ, lấy ra long ngâm kiếm, sau đó trực tiếp thủ đoạn chầm xuống, liền hướng cô gái áo lam trên người chém ngủ. Đổi thay người bình thường, thấy cảnh này sợ rằng mặt cũng hù dọa trợn nhìn, thậm chí một ít nhát gan không chịu đổi người, sẽ còn trong nháy mắt bài tiết không kiềm chế. Nhưng cô gái áo lam thấy cảnh này, nhưng chỉ là thoáng sửng sốt một chút, chợt vậy mà lộ ra mặt sắc mặt vui mừng. Tựa hồ cứ như vậy thống thống khoái khoái chết đi, đối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Đinh, vô cùng sắc bén long ngâm kiếm, trong nháy mắt liền chặt đứt toàn bộ dây sắt, thời ra cô gái áo lam trói buộc. Ừm, cô gái áo lam sáng rõ có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, thời trấn thế mà lại cho mình mở trói. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp đánh về phía thời trấn, giống như chó dữ vồ mồi bình thường. Chương 86, cổ độc chương 86, cổ độc chẳng qua là nàng xương tỉ bà hai móng chưa bỏ đi, giờ phút này không cách nào vận dụng hai tay, vì vậy chỉ có thể dùng đầu đánh về phía thời trấn. Thấy cảnh này, thời trấn khẽ cau mày, tựa hồ không nghĩ tới, bản thân rõ ràng mở trói cho nàng, nàng thế mà lại còn công kích bản thân. Nhưng cô gái này trên người cũng không có cách nào lực chấn động, chẳng qua là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Thời trấn cũng không có quá để ở trong lòng, chẳng qua là đưa tay cố gắng ngăn trở nàng. Nhưng sau một khắc, thời trấn liền hối hận, bởi vì cô gái này nào tới sau, mặc dù bị bản thân nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng trên người nàng lại thoát ra một con màu hồng tiểu trùng, tốc độ cực nhanh đánh về phía thời trấn thân thể. Thời trấn không kịp phản ứng, vậy mà trúng chiêu, vội vàng đưa tay đi bắt thời điểm, lại phát hiện này trùng không ngờ hơi dính đến ra, liền lập tức hóa thành một đoàn hơi nước, tan rã không thấy, liền như là một đóa bông tuyết rơi vào bản thân trên cổ vậy, rất nhanh liền biến mất. Cùng lúc đó, bản thân nơi cổ cũng nổi lên một cái màu hồng ấn ký, từ xa nhìn lại giống như là một cái hôn bếp vậy. Thời trấn vừa giận vừa sợ, lập tức đứng dậy. Đây là vật gì? Đây là chúng ta ngũ độc giáo độc tình. Cô gái áo lam rốt cuộc mở miệng, liên tục cười lạnh, chúng này cổ, cả đời cũng sẽ như chó vậy, hiệu chung với hạ cổ người, cũng nghe theo nàng hết thảy ra lệnh. Nói xong, nàng cũng nâng lên cổ, chỉ thấy được giống như thời trấn vị trí, cũng nổi lên một cái hôn vết vậy vật. Ngay sau đó, nàng liền mặt lạnh, đối dưới thời trấn lên ra lệnh. "Tới, cấp ta lấy đây đối với thiết trảo." Thời trấn nghe vậy, chân mày xít sao nhíu lại, tựa hồ tâm tình cực kém dáng vẻ, nhưng vẫn là nghe lời, đi tới, từ nàng đầu vai lấy xuống thiết trảo. Lấy ra thiết trảo sau, cô gái áo lam hai tay liền khôi phục năng lực hành động, lúc này liền quát tay, sẽ phải rút ra thời trấn một bạt hai. Nhưng là, một trường này mới vừa đánh đi ra, liền bị Hoàng Ái Như một thanh nắm. Hoàng Ái Như nổi giận phừng phừng, nhìn chằm chằm tên này cô gái áo lam, ác thanh đạo, ngươi tiện nhân kia, thật là đáng ghét. Thời trấn cứu ngươi, ngươi không nói một tiếng cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn muốn đánh hắn. Trên đời vì sao lại có như ngươi loại này người vô sỉ? Ta vô sỉ. Cô gái áo lam cũng là giận dữ, cái này dâm của chồng, liền không có một người tốt. Đừng cho là ta không biết, đám này lần tăng đưa khi ta tới, rõ ràng nói cho ta biết. Bọn họ trong chùa miếu đến rồi khách quý, nhất định phải đem ta đưa tới, hiến tặng cho khách quý hưởng dụng. Ngươi cũng là nữ nhân, đừng nói cho ta, ngươi không hiểu hưởng dụng hai chữ này rốt cuộc là ý gì. Cô gái áo lam khiển trách. Ta nhổ vào. Hoàng Ái Như còn chưa mở miệng, Vương Mặc Huyên ngược lại giơ chân. Ngươi cái lao thái bà, đều bao lớn tuổi tác, lại còn muốn trâu già gặm cỏ non. Hắn liền buồn đại tiểu thư loại này nhất đẳng nhất mỹ thiếu nữ, nhìn cũng không nhìn một cái, dựa vào cái gì muốn hưởng dụng ngươi? Đồ năm ngươi kỳ lớn, hay là đồ ngươi tính khí hư? Chẳng lẽ là đồ dung mạo ngươi vừa đen lại xấu xí? Vương Mặc Huyên không hổ là từ nhỏ kiêu căng pen rồi tiểu thư nhà giàu, mắng lên người tới thật là tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp đem cô gái áo lam tức đến nhóm núi. Ngươi cái quỷ cũng không có giải đủ đứa mắt con, cũng dám cân tà chơi lẩy chơi để ở. Lão nương chính là Ngũ Độc giáo thiên cổ phong trưởng lão, xứng danh trúc cơ kỳ cường giả. Nếu không phải nhìn ở, ngươi cũng là bị bắt cóc tới người bị hại, ta đã sớm một trưởng vỗ trên ngươi. Cô gái áo lam nổi giận mắng. Nàng những lời này vừa ra tới, thời trấn, Hoàng Ái Như tất cả đều là sợ hãi cả kinh. Cô gái này lại là Ngũ Độc giáo trưởng lão, có trúc cơ kỳ tu vi cao thủ. Mạnh như vậy người, như thế nào luân lạc tới tình cảnh như vậy? Bị một đám mật tông lần tăng làm thành trong phòng đồ chơi. Nhưng Vương Mặc Huyên chẳng qua là một người bình thường, nơi nào hiểu được cái gì trúc cơ kỳ, cái gì Ngũ Độc giáo. Nàng không hề yếu thế mắng, đáng chết lão mụ hàng tôm hàng cá, cái gì trúc cơ kỳ, Ngũ Độc giáo. Cũng xứng ở bản tiểu thư trước mặt khoe khoang. Chống lên lỗ tai nghe kỹ, bản tiểu thư chính là phủ Lạc Dương Vương đại tiểu thư, tài sản triệu triệu dự châu nhà giàu nhất thiên kim. Chọc giận ta, để ngươi thiên đao phân thân, băm thành thịt nát cho chó ăn. Nghe được Vương Mặc Huyên như vậy mắng, thời trấn không nhịn được cười khổ. Dự châu nhà giàu nhất, thiên kim tiểu thư, danh tiếng này đặt ở những người khác trên người, có lẽ liền đem người dọa sợ. Nhưng đối với một cái có quảng đại thần thông, có thể phi thiên độn địa trúc cơ kỳ cường giả mà nói, lại chẳng phải là cái gì. Vương Mặc Huyên nếu thật là chọc giận một kẻ trúc cơ kỳ cường giả, sợ rằng nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên, cô gái áo lam nghe, lập tức lộ ra mặt trầm trọng. Ai ra, ta thật sợ a. Nhưng ta cũng không biết, một mình ngươi tài sản triệu triệu tiểu thư nhà giàu, là thế nào bị bắt được cái này dâm quật trong tới. Chẳng qua là, Vương Mặc Huyên câu nói tiếp theo, sẽ để cho cô gái áo lam trực tiếp sửng sốt. Chỉ nghe Vương Mặc Huyên phi thường tự nhiên mở miệng nói, ta không phải là bị trộm tới, ta là bản thân đi tới. Hoặc là nói, ta là bị thời trấn cái chốt một con chó liên, cưỡng ép kéo tới. Cô gái áo lam nghe vậy sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía thời trấn. Cái này cân bị bắt tới, có phân biệt sao? Vốn là không có. Nhưng ta bây giờ chợt cảm giác, bộ dáng như vậy cũng không tệ. Vương Mặc Huyên đi tới, nũng nịu ôm thời trấn cánh tay, thời trấn ca ca, ngài cao lớn như vậy, uy vũ, cường hãn, nhất định sẽ bảo hộ người nhà, đúng không? Ừ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Thời trấn gật gật đầu. Ta khẳng định nghe lời. Ngươi để người ta làm gì, ta liền ngoan ngoãn làm gì, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Nếu không, ngươi bây giờ trước trừng phạt ta một cái. Vương Mặc Huyên chợt nắm lên thời trấn một con tay, liền hướng bản thân trên cổ thả đi. Mà tấm kia vẫn lộ vẻ non nớt trên gương mặt tươi cười, vậy mà đã lộ ra kỳ lạ vui thích chi sắc. Cái này, cô gái áo lam hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy, nhất thời liền trợn mắt nghẹn họng, sững sờ ở tại chỗ. Hay là Hoàng Ái Như đi tới, ho nhẹ một tiếng. Cái này, tiền bối, sợ là chúng ta giữa có một ít hiểu lầm. Như vậy, ta cho ngài đơn giản giải thích một chút. Sau đó, nàng liền đem chuyện đã xảy ra, từ ba người tại sao tới Hỏa Vân tự, lại đến Hỏa Vân thượng nhân vì đạt được Hoàng Long Đan, mà bị ép đáp ứng thời trấn một vài điều kiện, cũng đem các nàng cũng đưa tới chuyện, từng cái nói cho cô gái áo lam nghe. Cô gái áo lam nghe, mánh dậm chân, hối hận không dứt. Ai? Lại chúng kia lão lửa chọc gian kế. Ta nói hắn vì sao lục soát người thời điểm, đem những vật khác toàn bộ tịch thu, duy chỉ có lưu lại một con độc tỉnh tại trên người ta. Ta còn tưởng rằng hắn nhìn soát, nguyên lai là cố ý. Ngươi nói gì? Thời trấn nghe, cũng không kịp cân Vương Mạc Huyên lôi lôi kéo kéo, vội vàng đi tới ngưng thần hỏi, ý của ngươi là, con kia độc tỉnh, là Hỏa Vân thượng nhân cố ý ở lại trên người ngươi? Đối. Cô gái áo lam đưa ra một con tay, nện một cái đầu của mình, mặt hối hận, ảo não. Ta giờ đã hiểu, kia lão lửa chọc là cố ý để cho ta đến gần ngươi, sau đó để ngươi trúng cổ. Thời thiếu hiệp, là ta hại ngươi a. Họa đã gây thành, ngươi cũng là bị lợi dụng người bị hại, hối hận đã vô dụng. Thời trấn vẻ mặt khẩn cấp hỏi tới, hay là cẩn thận nói một chút, trúng cổ sau, rốt cuộc thì như thế nào? Chương 87, sẽ không trách ngươi chương 87, sẽ không trách ngươi độc tình là một loại vô cùng lợi hại cổ độc, cần chúng ta miêu cương nữ tu sĩ thở nhỏ bồi dưỡng. Cô gái áo lam thở dài một tiếng, giải thích nói, sử dụng sau, bị hạ cổ người chỉ biết điên cuồng mê luyến hạ cổ người, đối với nàng nói gì nghe nấy, muốn gì được đó, đến chết sẽ không phản bội. Lợi hại như vậy. Hoàng Ái Như, Vương Mặc Huyên đều là thất kinh. Bất đồng chính là, Vương Mạc Huyên còn thêm một câu: "Cái này cổ trùng, ngươi còn nữa không? Cấp ta một con, ta số tiền lớn thu mua."
"Không có."
Cô gái áo lam ánh mắt phức tạp nhìn Thời Trấn một cái, nói: "Này cổ cực kỳ quý báu, mỗi một tên miêu cương nữ tu sĩ, cả đời cũng chỉ có thể luyện chế một con. Hơn nữa, này cổ cũng không phải là không có chút nào tác dụng phụ, hạ cổ người cũng bị này cổ độc ảnh hưởng, nhất định phải định kỳ cân bị hạ cổ người giao hợp. Nếu không, cũng sẽ cổ độc phát tác mà chết."
"Có chuyện như vậy?"
Hoàng Ái Như lại lấy làm kinh hãi. Vương Mạc Huyên lại nặng nề tắc lưỡi một tiếng: "Có chuyện tốt như vậy?"
"Vốn là, này cổ độc tên là độc tình, chính là đối với mình coi trọng như ý lang quân sử dụng, dĩ nhiên muốn cân nhắc sinh sôi đời sau vấn đề. Hơn nữa, nếu như mình thật không hài lòng, tùy thời dùng thuốc giải cởi ra cũng là phải, không phải là lãng phí một cái cổ trùng mà thôi, không có gì ghê gớm."
Cô gái áo lam nói tới chỗ này, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Hiển nhiên, chuyện này không hề giống nàng nói như vậy hời hợt, không có gì ghê gớm.
"Kia giải dược đâu?"
Thời Trấn lập tức truy hỏi.
"Trên người ta tất cả mọi thứ đều bị lao lửa chọc đập đi, tự nhiên bao gồm loại độc này thuốc giải."
Cô gái áo lam mặt bất đắc dĩ: "Ta bây giờ không riêng trên người cái gì cũng không có, hơn nữa pháp lực cũng bị lão lửa chọc dùng kỳ quái chú ấn cấp phong ấn lại, hoàn toàn thi triển không được bất kỳ pháp thuật. Có thể nói, ta bây giờ cân một cái không có chút nào pháp lực người bình thường, trên lệch không bao nhiêu."
Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như tựa hồ phát hiện cái gì, không nhịn được hỏi:
"Kia lão lửa chọc hao hết chắc trở, lợi dụng người đối với Thời Trấn độc tình, đến tuột cùng làm mưu đồ gì?"
"Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hoặc giả là thuốc giải trong tay hắn, hắn có thể dùng chuyện này tới uy hiếp Thời thiếu hiệp."
Cô gái áo lam cũng có chút hoang mang.
"Hẳn không phải là như vậy."
Thời Trấn giờ phút này hay là rất tỉnh táo, lúc này mở miệng nói: "Dựa theo sự miêu tả của ngươi, trong ta ngươi cổ độc, nên chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mà ngươi lại cùng Hỏa Vân thượng nhân thủ án cực lớn. Hơn nữa, ta bây giờ đang luyện chế đối hắn phi thường trọng yếu Hoàng Long đan. Bất luận nhìn thế nào, chuyện này đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt."
Nói xong những thứ này, Thời Trấn lại tiếp tục nhìn về phía cô gái áo lam.
"Có liên quan độc tình chuyện, cũng chỉ có những thứ này sao?
Còn có một chút, chính là không quan trọng chuyện nhỏ."
Cô gái áo lam suy nghĩ một chút, nói: "Đầu tiên, trong ngươi độc tình sau sẽ thưởng đối ta động dụng. Tiếp theo, độc tình cũng không phải vô địch, tu vi cảnh giới chênh lệch khá lớn dưới tình huống, mệnh lệnh của ta sẽ rất khó phát huy tác dụng. Ngươi bây giờ, ra lệnh cho ta một cái nhìn một chút."
Thời Trấn dùng mệnh khiến giọng, đối cô gái áo lam nói:
"Ngày một cái."
Cô gái áo lam nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm Thời Trấn mở miệng. Nhưng Thời Trấn không phản ứng chút nào, tựa hồ đối với mệnh lệnh của nàng không có chút nào xúc động. Thấy cảnh này, cô gái áo lam vẻ mặt biến đổi, rồi lập tức mở miệng nói: "Ta lệnh cho ngươi, lập tức đi tới."
Thời Trấn khẽ nhếch mi, vẫn là không có bất kỳ phản ứng.
Cô gái áo lam rất là ngạc nhiên: "Kỳ quái, mới vừa rồi để ngươi cởi ra ta sườn tỉ bà thiết trảo, ngươi làm sao lại ngoan ngoãn đến đây? Chẳng lẽ mệnh lệnh của ta, phen này vô dụng?
Từ vừa mới bắt đầu, liền vô dụng."
Thời Trấn nhíu mày: "Lúc ấy, cho dù ngươi không ra lệnh cho ta, ta cũng biết thay ngươi gỡ xuống thiết trảo."
"Cái này?"
Cô gái áo lam nghe vậy sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt đỏ lên: "Lúc ấy, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi."
Thời Trấn khoát tay một cái, chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Như thế, nên là ngươi pháp lực bị phong ấn sau, giữa ta ngươi thực lực sai biệt khá lớn, vì vậy ngươi đối với ta ra lệnh liền không có hiệu quả."
"Hẳn là như vậy."
Cô gái áo lam gật đầu.
"Kia nói cách khác, ngươi đối với ta ra lệnh không có hiệu quả, nhưng trong ta cổ độc sau, đối ngươi động dục hiệu quả hay là tồn tại, phải không?"
Thời Trấn lại hỏi.
Lời vừa nói ra, cô gái áo lam nhất thời sắc mặt chấp nhận, sau một khắc vậy mà không nhịn được lui về sau hai bước, chủ động kéo ra cân Thời Trấn khoảng cách.
Liên phảng phất, nàng nghe được Thời Trấn những lời này sau, lại có chút sợ hãi Thời Trấn.
"Ngươi tạm thời có thể yên tâm."
Thời Trấn nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Ta bây giờ tạm thời còn không có bị độc tình ảnh hưởng, cũng sẽ không đối ngươi làm những gì. Chẳng qua là, nếu như thời gian dài không lấy được thuốc giải, ta cũng rất khó bảo toàn chứng bản thân sẽ làm ra cái gì quá khích hành vi."
"Ô."
Cô gái áo lam nghe vậy, vẻ mặt kịch liệt biến hóa, khi thì do dự, khi thì dãy rủa, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ánh mắt kiên định, lộ ra mặt quả quyết chi sắc.
"Mà thôi,
chuyện này vốn là ta mua dây buộc mình. Lão lửa chọc lợi dụng ta, đối với ngươi độc tình, ngươi chẳng qua là một kẻ người bị hại. Cho dù đợi lát nữa, ngươi đối với ta làm ra hành động gì quá khích, ta cũng sẽ không trách ngươi."
Nàng tựa hồ hạ cực lớn quyết tâm, cắn răng đem những lời này nói ra.
Nhưng bên cạnh Hoàng Ái Như, Vương Mạc Huyên nghe vậy đều là vẻ mặt biến đổi.
Nhất là Vương Mạc Huyên, tại chỗ kêu thành tiếng:
"Ta đã sớm nhìn ra, ngươi nhất định là tâm hoài bất quý, mới đến gần Thời Trấn ca ca. Năm hắn thiêu anh tuấn, lại có sức hấp dẫn, nói không chừng còn là một cái chim non đâu. Với ngươi giao hợp, rõ ràng là hắn thua thiệt. Thế nào làm, giống như là ngươi gặp bao lớn tội vậy."
Nàng lời này không che không giấu, làm Thời Trấn, Hoàng Ái Như, cô gái áo lam đều là có chút lúng túng.
Nhưng Hoàng Ái Như ít nhiều có chút tò mò, trên dưới quan sát Thời Trấn một cái.
"Thời đạo hữu, ngươi quả thật
hay là nguyên dương thân?"
Thời Trấn nghe vậy, không nhịn được nhìn Hoàng Ái Như một cái.
Nếu là một năm trước, có người cầm lời như vậy hỏi thăm bản thân, Thời Trấn nhất định là mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là nguyên dương thân. Có thể đổi thành bây giờ, Thời Trấn trải qua rồng thanh chỉ điểm sau, đã sớm hiểu bốn chữ này ý nghĩa.
"Là."
Thời Trấn lời ít ý nhiều, gật gật đầu.
"Ta cũng là."
Hoàng Ái Như khuôn mặt đỏ lên, lập tức đi theo một câu. Bên cạnh cô gái áo lam, vẻ mặt càng thêm lúng túng, nhưng nàng suy nghĩ một chút sau, hay là đưa ra bản thân cánh tay phải, lột mở tay áo.
chỉ thấy màu da khỏe mạnh, hình thái cân đối cánh tay phải bên trên, thình lình điểm một viên thủ cung xa. Thấy cảnh này, Thời Chấn cùng Hoàng Ái Như nhìn thẳng vào mắt một cái, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Mạc Huyên. Vương Mạc Huyên nhất thời ngạc nhiên, không thể nào, các ngươi vậy mà đều là chim non, ngươi không phải sao? Tại chỗ, nên tuổi của ngươi nhỏ nhất đi. Hoàng Ái Như khẽ nhếch mi. Ách. Vương Mạc Huyên do dự một chút, yếu ớt mở miệng, dùng qua đồ chơi, còn tính là sao? Chương 88, nguyên do chương 88, nguyên do không tính. Hoàng Ái Như lập tức lắc đầu. Ô, ta không sạch sẽ, ta không xứng cân Thời Chấn ca ca ở chung một chỗ, ta là cái vừa bẩn vừa hư nữ nhân. Vương Mạc Huyên lúc này bụng mặt ố ố ố khóc, một bộ thương tâm bộ dáng. Gặp nàng như vậy, Thời Chấn cũng lười để ý nàng, chẳng qua là nhìn về phía cô gái áo lam, xin hỏi tiền bối tên họ. A, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu bản thân. Ngươi có thể gọi ta Lam Thải Trà, đồng môn sư muội cũng gọi ta Trà Tỷ, các ngươi cũng như vậy kêu ta liền có thể. Lam Thải Trà giới thiệu. Đây chính là không phải, ngài là trúc cơ kỳ tiền bối, chúng ta chẳng qua là luyện khí kỳ tiểu bối, có thể nào tùy ý gọi ngài vì Trà Tỷ? Hoàng Ái Như hiển nhiên hiểu tu luyện giới quy củ, trực tiếp lắc đầu. Ngược lại Thời Chấn không có nhiều quy củ như vậy, dáng vẻ trực tiếp mở miệng nói, Lam tiền bối tuổi tác không hề so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, gọi tiền bối sát thực lộ ra xa lạ, chúng ta gặp rủi ro đến đây càng nên đoàn kết nhất trí mới đúng. Thời Mỗ liền tiếng Việt gọi ngài một tiếng Trà Tỷ. Tốt đệ đệ, ngươi thật là biết nói chuyện. Một tiếng Trà Tỷ gọi Lam Thải Trà tâm tình thoải mái, lập tức cười tủm tỉm đồng ý. Nàng tiến lên vỗ một cái Thời Chấn bà bay, nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta mặc dù pháp lực bị cấm, nhưng tỷ tỷ là ngũ độc giáo người, chỉ cần ta có thể phát tin tức thông báo sư môn tất nhiên phái ra cao thủ tới cứu chúng ta. Đến lúc đó, cái này Dâm Quận Hòa Thượng một cái cũng chạy không thoát. Nghe nói như thế, Thời Chấn vẻ mặt động một cái, lập tức truy hỏi, xin hỏi, như thế nào mới có thể thông báo đến sư môn của ngươi? Hai loại biện pháp. Lam Thải Trà hồi đáp, một là phái người đi thông báo. Ở Lạc Dương phụ cận, liền có chúng ta điểm liên lạc, có thể trực tiếp liên lạc với sư môn. Thời Chấn nghe vậy, cùng Hoàng Ái Như liếc nhau một cái, đều là âm thầm lắc đầu. Bây giờ, đoàn người mình bị nhốt ở nơi này trong sương phòng, cấm chế nặng nề, trông chừng nghiêm mật, có thể nói là liền một con rồi cũng bay không đi ra, lại làm sao phái người thông báo ngũ độc giáo? Lam Thải Trà hiển nhiên cũng biết, chuyện này không đáng tin cậy, lúc này còn nói ra một cái biện pháp khác. Thứ hai, chỉ cần ta pháp lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, hoặc là thu hồi bản thân túi lượng đồ, là có thể dùng một loại cổ trùng bí thuật liên lạc đến sư môn, cũng có thể gọi tới cứu viện. Thu hồi túi lượng đồ, nhất định phải cân hỏa vân thượng nhân giao thiệp với, hắn là nhất định không chịu giao ra. Thời Chấn trầm ngâm nói, biện pháp duy nhất, liền là mau chóng khôi phục pháp lực của ngươi. Nói xong câu đó, Thời Chấn lại tiếp tục nhìn về phía Lam Thải Trà, ngươi nói pháp lực của mình bị hỏa vân thượng nhân dùng chú ấn khóa lại. Như vậy, nhưng có biện pháp gì phá giải nó? Ta cũng là lần đầu tiên thấy loại này mật tông chú ấn, bây giờ còn chưa tìm được phá giải biện pháp. Lam Thải Trà nhíu mày, đưa ra một con tay, hướng bản thân nơi bụng nhận tới, mở miệng nói ra, chú ấn khắc ở đan điền của ta nơi này, đem ta toàn bộ pháp lực cũng khóa ở bên trong, hoàn toàn lấy ra không ra một tia. Mong muốn phá giải nó, hoặc là cùng giai trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay giúp ta vận công điều tức, hoặc là đại lượng dùng linh khí dư thừa linh đan rượu dược ở đan điền ra địa phương, lần nữa ngưng tụ ra đủ pháp lực, sau đó nhất cử đột phá phong ấn. Thời Chấn nghe vậy, lập tức bắt được trọng điểm. Linh khí dư thừa linh đan rượu dược. Nói như thế, Hoàng Long đan có phải hay không cũng có thể dùng? Dĩ nhiên có thể. Hoàng Long đan bản thân liền ẩn chứa rất nhiều linh khí, đối với chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, mặc dù không bằng tụ linh đan dùng tốt, nhưng cũng là hiếm có rất tốt đan dược. Lam Hải Trà lập tức gật gật đầu. Thời Chấn nghe nói như thế, lập tức cân Hoàng Ái Như liếc nhau một cái, hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lam Hải Trà bắt được hai người vẻ mặt biến hóa, lập tức dò hỏi, ngươi có Hoàng Long đan? Cha tỷ hoặc giả quên, ta cùng Hoàng trưởng quỹ sở dĩ bị nhốt ở chỗ này, không có nguy rồi lão lửa chọc độc thủ, cũng là bởi vì ta sẽ luyện chế Hoàng Long đan. Thời Chấn hít sâu một hơi, nói, mặc dù trên người ta không có Hoàng Long đan, nhưng dưới mắt tài liệu luyện đan đều ở đây, ta chỉ cần mở lò luyện đan, liền có thể luyện chế ra tới một chai. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chẳng qua là, Hoàng Long đan thuộc về chân quý đan dược, thật khó luyện chế. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lam Thải Trà hỏi. Ba thành. Hoàng Ái Như cau mày nói, thời đạo hữu trước nói, chỉ có ba thành. Lão lửa chọc chỉ cấp chúng ta 5 lần cơ hội, nếu như chúng ta chỉ có thể luyện chế ra tới một lò, lại đem cái này lò đan dược cấp Lam tiền bối dùng, vậy chúng ta hai người có thể liền không cách nào giao phó. Nghe nói như thế, Lam Thải Trà còn chưa nói chút gì, Thời Chấn cũng đã lắc đầu. Ta cũng không có đối lão lửa chọc nói thật. Kỳ thực, chỉ cần bọn họ cung cấp yêu thú cấp 2 nội đan đủ cực phẩm, luyện chế viên thuốc này tỷ lệ phải có chừng 5 thành. Thời Chấn nói. Nghe nói như thế, Lam Thải Trà cùng Hoàng Ái Như đều là ngẩn ra, chợt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng Thời Chấn lại vẫn có một ít lời không có nói ra. Bởi vì Thời Chấn thông qua trước lật đi lật lại luyện đan trải qua, đã đoán ra được Hoàng Long đan luyện chế tỷ lệ thành công, cần yêu thú nội đan phẩm chất móc nối. Chỉ cần yêu thú nội đan đủ cực phẩm, còn lại tài liệu luyện đan cũng không trở ngại, như vậy luyện chế thành công tỷ lệ ít nhất cũng có 7 phần. Bất quá, để cho an toàn, Thời Chấn chỉ nói 50 đây cũng là Thời Chấn nhất quán cẩn thận tác phong. Như vậy, ngươi đi luyện đan, ta đi chiếu cố những thứ kia bị thương nữ đệ tử. Lam Thải Trà mắt thấy có hy vọng khôi phục pháp lực, lập tức liền lên tinh thần, chủ động bắt đầu gánh một ít chuyện. Hoàng Ái Như nghe vậy, nhưng có chút tò mò. Nghe Lam tiền bối giọng, ngài tựa hồ nhận biết những thiếu nữ này. Dĩ nhiên nhận biết. Những thiếu nữ này, vốn là ta từng bước từ Lạc Dương chúng quanh địa khu chọn lựa ra dự bị đệ tử. Lam Thải Trà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này mở miệng giải thích. Là như thế này, sư môn phái ta tới nơi đây, tìm một ít có căn cốt, tuổi tác cũng thích hợp tiểu nữ, gia nhập chúng ta Ngũ Độc giáo. Vì vậy, ta trước đó vài ngày đang ở Lạc Dương phụ cận tìm kiếm khắp nơi có linh mạch tư chất, có thể bước vào con đường tu luyện đệ tử mới. Chín người này chính là ta hao hết chắc trở, mới thật không dễ dàng tìm được. Vốn định mang theo các nàng trở về sư môn, làm cho các nàng tham gia 3 năm một lần đệ tử mới chọn lựa nghi thức. Không thể tưởng, trở về nửa đường, bị Hỏa Vân tự một đám tặc ngốc cấp đánh lén. Ta dưới sự ứng phó không kịp, nguy rồi mây lửa tặc ngốc cảm toán, bị hắn bắt. Những thiếu nữ này cũng đều gặp tai bạn, bị dâm tăng nhóm ngày đêm ức hiếp. Nói tới chỗ này, Lam Thải Trà khí mày liễu dựng thẳng, răng ngà thầm cắm, lộ ra mặt cực độ phẫn nộ bộ dáng. Ngược lại thời trấn, Hoàng Ái Như, Vương Mặc Nguyên ba người, nghe nói như thế sau, giờ mới hiểu được Lam Thải Trà cùng những thiếu nữ này gặp gỡ. Thời trấn sờ một cái cằm, mở miệng nói như thế, nên là ngươi ở chung quanh địa khu chiêu mộ đệ tử mới thời điểm, liền bị Hỏa Vân tự dâm tăng theo dõi. Cuối cùng, bọn họ thừa dịp ngươi trở về tông môn thời điểm, nửa đường ám toán ngươi. Hoàng Ái Như, thời là nhớ ra cái gì đó vậy, mở miệng nói, ta nghe những thứ này dâm tăng nói, bọn họ tu luyện mật tông tính lực phái, cần đem nữ tử làm thành công cụ vậy sử dụng, còn đem đám này thiếu nữ gọi là bồ đoàn thịt, đây chính là bọn họ ra tay ám sát các ngươi nguyên nhân. Không chỉ, Lam Thải Trà tựa hồ đối với Hỏa Vân tự hiểu nhiều hơn, lúc này mà tâm trầm, mở miệng nói, đám này con lượng ốc, tinh thông thải bộ thuật, giống như có thể thông qua cướp đoạt người khác căn cốt, pháp lực, tới gia tăng bản thân đột phá tu luyện bình cảnh tỷ lệ. Ta chiêu mộ đám này đệ tử mới bên trong, có mấy cái căn cốt không sai người, liền trước tiên nguy rồi bọn họ độc thủ. Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức chạy tới một kẻ thiếu nữ tóc vàng bên người, túi đầu kiểm tra. Lại phát hiện cô gái này đã sớm không có động tĩnh, đã tắt thở đã lâu. Thấy cảnh này, Lam Thải Trà sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Chương 89, gian kế chương 89, gian kế vị này đệ tử có 6 linh mạch tư chất, cũng coi là trung thượng chi tư. Sau này thật tốt bồi dưỡng, là có tỷ lệ đột phá đến trúc cơ kỳ. Bây giờ, không riêng táng mệnh ở đây, trong cơ thể linh mạch cũng bị phá hư thất thất bát bát, cho dù sống lại, cũng khó hơn nữa đặt chân con đường tu luyện. Lời vừa nói ra, thời trấn còn không có lộ ra phản ứng gì, bên cạnh Hoàng Ái Như lại sợ hết hồn. Ý của tiền bối là, đám này mật tông con lường ốc, có thể cướp đoạt người khác khí vận, cướp lấy những người khác linh mạch tư chất, tới tăng cường bản thân. Hẳn không phải là, nếu như thế, mật tông đã sớm vô địch hậu thế. Lam Thải Trà lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, bọn họ cướp đoạt phương thức, giống như càng thêm nguyên thủy, tàn nhẫn, hoặc là đem nhân đại tháo tăng cối, thi thể chế tác thành các loại pháp khí, hoặc là chính là cắn nuốt máu thịt, tu luyện một ít ma đạo bí thuật, tăng cường bản thân phương diện nào đó năng lực. Nhưng tuyệt không có khả năng gia tăng bản thân linh mạch tư chất. Ta giống như hiểu. Thời trấn nghe vậy, như có điều suy nghĩ, ta trước ra mắt một kẻ mật tông hòa thượng, điều khiển một loại gia người pháp khí. Tu vi của hắn mặc dù không mạnh, nhưng pháp khí thi triển ra uy năng, lại có thể so với luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ. Nói cách khác, bọn họ có thể sử dụng hơi thấp tu vi, thi triển ra uy lực mạnh hơn pháp thuật. Nên là như vậy. Ta từng nghe nói qua, một ít không có chút nào pháp lực người bình thường, cũng có thể lợi dụng mật tông một ít bí thuật, cưỡng ép đạt được tu vi, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có cực kỳ không tầm thường pháp lực. Lam Thải Trà nói, bất quá, không có linh mạch, nhất định không cách nào tu hành. Vì vậy những người bình thường này cho dù hao tổn tâm cơ, cũng chỉ có thể rơi vào công dã tràng, là tuyệt đối không thể thực sự trở thành một người tu sĩ. Hoàng Ái Như cũng phụ hòa nói, Lam tiền bối nói cực phải, không có linh mạch, liền không cách nào tu hành, đây là tu luyện giới luật sát, bất luận kẻ nào đều không cách nào vi phạm. Ba người ngươi một lời, ta một lời, nói tới đều là tu luyện giới chuyện. Mà những thứ đồ này, Vương Mặc Nguyên một phàm nhân bình thường, như nghe thiên thư, hoàn toàn là một chữ cũng nghe không hiểu. Nàng thấy ba người trò chuyện nóng bỏng, không nhịn được lớn tiếng kháng nghị. Các ngươi là chuyện gì xảy ra a? Cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn có tâm tình thảo luận những thứ này ngổn ngang chuyện. Thời trấn ca ca, ngươi có cảm giác hay không đến không thoải mái? Có muốn hay không động dục a? Ta nhưng một mực chờ lắm. Nghe được Vương Mặc Nguyên đánh trống lảng, thời trấn tức giận nhìn nàng một cái. Ta liền xem như động dục, cũng là đối trà tỷ, không phải đối ngươi, ngươi cái gì gốc? Không phải, ta nghĩ ở một bên nhìn một chút, nên rất có ý tứ. Vương Mặc Nguyên nháy con mắt, nâng cằm lên, chân lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Không biết xấu hổ không có nóng nảy. Thời trấn lập tức nghiêm mặt. Ngược lại Hoàng Ái Như, Lam Thải Trà hai nữ, giờ phút này đều có chút đỏ mặt. Các nàng nhìn thẳng vào mắt một cái sau, Hoàng Ái Như mở miệng nói, "Lam tiền bối, thời đạo hữu một hồi còn phải luyện chế Hoàng Long đan, đây chính là phi thường mấu chốt chuyện, tuyệt đối không thể nửa đường ra cái gì không may. Ngươi nhìn, cái này cổ độc, ta cũng không có biện pháp. Thuốc giải không tại trên người ta, thời đệ đệ hắn lúc nào độc dụng, ta cũng không biết." Lam Thải Trà cắn một cái môi dưới, hiển nhiên cũng là có chút khổ não. Nhưng nàng nhìn một cái thời trấn sau, hơi do dự một lúc sau, rốt cục vẫn phải lấy dũng khí, chủ động mở miệng nói, "Như vậy, bằng không ta trước giúp ngươi chạy không thân thể, hoặc giả đợi lát nữa luyện đan thời điểm, có thể giúp ngươi ổn định tâm thần, chỉ hoan lúc phát tác giữa." "Chạy không thân thể, thế nào chạy không?" Thời trấn sửng sốt một chút. "Cái đó, lấy tay có được hay không?" Lam Thải Trà nâng lên hai tay. "Có ý gì?" Thời trấn hiển nhiên còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Lam Thải Trà lại hiểu lầm, lúc này dậm chân, nói, "Ngươi nếu là cảm giác không hài lòng, dùng ngực, dùng chân, dùng bàn chân ta đều có thể phối hợp." "A." Thời trấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng sau một khắc, trong nháy mắt hiểu ra tới, vội vàng khoát tay cự tuyệt, cái này không thể được. Còn không được. Lam Thải Trà đỏ bừng mặt, ta danh giới cuối cùng, chính là dùng miệng. Xuống chút nữa, liền thật không thể.
Cắt.
Lê Mê chậm chạp, trực tiếp một bước đến nơi tốt bao nhiêu a. Vương Mặc Huyên xem trò vui không chê chuyện lớn, ở một bên loách cha loách choách đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả, bị Hoàng Ái Như khoát tay, trực tiếp gõ sọ đầu. Người lớn nói chuyện, đứa bé đừng chen miệng. Hoàng Ái Như giữ dằn khiển trách.
Ô ô ô, chỉ cho các ngươi chen miệng, không cho phép ta ở bên xem cuộc vui, ta không phục.
Vương Mặc Huyên hiển nhiên không phục Hoàng Ái Như, lúc này kháng nghị. Nhưng khi nàng thấy được Thời Trấn lạnh lùng hướng nàng nhìn một cái sau, lập tức khéo léo ngậm miệng lại, nếu không lên tiếng.
Cha tỷ, ngươi hiểu lầm, ta thật không có cái ý này.
Thời Trấn lắc đầu nói, đầu tiên, ta bây giờ cũng không có độc tình phát tác dấu hiệu. Tiếp theo, cho dù là độc tình phát tác, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thời Mỗ đừng không dám hứa chắc, điểm này là người danh giới cuối cùng, vẫn có.
Nghe nói như thế, Lam Thải Trà ngưng thần nhìn Thời Trấn chốc lát, thấy Thời Trấn tỉnh chân ý thiết, không giống nói láo, rốt cuộc lộ ra vẻ khâm phục, gật mạnh đầu.
Đệ đệ, một điểm này không cần ngươi nói nhiều. Ta với ngươi nhận biết thời gian mặc dù ngắn, nhưng có thể nhìn ra, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm cực tốt hiệp nghĩa chi sĩ. Nếu không phải tỷ tỷ tuổi tác lớn, không xứng với ngươi, ta thật không ngại với ngươi phát sinh quan hệ.
Cha tỷ chuyện này,
ngài thanh xuân thanh thoát, niên hoa đang diệu, lại có chút cơ kỳ tu vi, ta nhưng tuyệt sẽ không chê bai năm người linh lớn.
Thời Trấn lắc đầu một cái.
Ai nha, đệ đệ miệng rất ngọt, thực sẽ dỗ cô gái vui vẻ.
Lam Thải Trà gương mặt hơi đỏ lên, chợt tiến lên vỗ một thanh Thời Trấn bả vai.
Liên hướng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, bất kể sau đó ngươi người đối diện tỷ tỷ làm gì, tỷ tỷ cũng không trách ngươi.
Dù sao, ngươi là chúng tình của ta cổ, xảy ra chuyện gì cũng không do ngươi làm chủ.
Nghe được Lam Thải Trà nói như vậy, Thời Trấn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời.
Khu khu.
Một bên Hoàng Ái Như nặng nề tăng hắng một cái, cắm lên một câu nói.
Ta cảm thấy lão lựa chọn cố ý để cho Lam tiền bối mang theo độc tình tới trái phòng nơi này cân thời đạo hưu gặp mặt, hẳn không phải là cố ý ở kết hợp hai người các ngươi.
Bản ý của hắn nên là muốn giá họa Thời Trấn.
Giá họa ta?
Đây là ý gì?
Thời Trấn nghe vậy, lập tức nhìn về phía Hoàng Ái Như.
Hoàng Ái Như lại nói, ngươi nghĩ à, Lam tiền bối là bị trói gô, trói kết kết thật thật, bỏ ở nơi này.
Nàng không có pháp lực, không cách nào phản kháng.
Dưới tình huống bình thường, nên là ngươi đi thăm dò nhìn nàng tình huống thời điểm, liền chúng phải độc tình.
Sau đó liền bắt đầu cổ động phát tác, đối với nàng tiếp dục.
Kể từ đó, Lam tiền bối nhất định hận ngươi tận xương, thậm chí toàn bộ ngũ độc giáo cũng sẽ truy nã ngươi.
Kể từ đó, ngươi vì bảo vệ tính mạng, liền không thể không phụ thuộc vào người lao tặc này trọng, đầu nhập hỏa vật tự.
Hoàng Ái Như nói.
Nghe nói như thế, Thời Trấn, Lam Thải Trà đều là sửng sốt một chút.
Chật, hai người cũng lộ ra vẻ kinh sợ, khiếp sợ với Hỏa Vân thượng nhân cay độc tâm cơ.
Hoàng Trường Quý, nếu không phải ngươi khám phá kế này, ta sợ rằng còn không cách nào đoán được Hỏa Vân thượng nhân ác độc dụng tâm.
Thời Trấn lộ ra vẻ khiếp sợ.
Lam Thải Trà cũng là hậu chi hậu giác, âm thầm sợ.
Không sai,
nếu như ta vừa vào cửa, liền bị Thời đệ đệ cường bạo, tất nhiên sẽ coi hắn là thành Hỏa Vân tự đồng bọn, đối hắn hận thấu xương.
Như vậy, chẳng phải chính giữa Hỏa Vân thượng nhân gian kế.
Chương 90, phương án dự phòng chương 90. Phương án dự phòng các ngươi người trong cuộc, tự nhiên không nhìn ra.
Ta ở ngoài cuộc, cũng là đến mới vừa mới tỉnh táo lại.
Hoàng Ái Như mở ra hai tay.
Lam Thải Trà nghe nói như thế, chủ trừ chốc lát, chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thời Trấn.
Cái này cũng kỳ quái.
Theo lý mà nói, chúng độc tình người, nên lập tức liền như là động dục chó được vậy, hướng ta bay nào tới.
Khả thi đệ đệ cũng thời gian dài như vậy, lại một chút phản ứng cũng không có, thật là kỳ quái.
Nàng vừa nói chuyện, liền đi lên kiểm tra Thời Trấn trên cổ ấn ký. Phát hiện ấn ký còn đang, rõ ràng một mảnh màu hồng, như cùng một cái hôn vết vậy.
Điều này làm cho nàng càng thêm không hiểu.
Liên bị độc tình ảnh hưởng tương đối ít ta, đều có chút không nhẫn lại được, thân thể đã bắt đầu có sáng rõ phản ứng.
Thời đệ đệ, ngươi đến tột cùng là thật có thể nhẫn, hay là thật không bị ảnh hưởng?
Nàng một đôi mắt đẹp xem Thời Trấn, ánh mắt hiển nhiên là có chút quái dị.
Thời Trấn biết lúc này mới phát hiện, Lam Thải Trà nét mặt không chỉ có chút không đúng, ngay cả nàng đụng chạm thân thể mình thời điểm, cũng không tự chủ bắt đầu thở dốc.
Nhất là nàng nơi cổ độc tình dấu vết, giờ phút này đã là tươi đẹp như máu, mười phần rõ ràng.
Hỏng.
Bên cạnh Hoàng Ái Như, sợ hết hồn, Lam tiền bối, ngươi cần phải nhịn được a.
Thời đạo hữu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp.
Cái này còn có cái gì có thể tưởng tượng?
Làm nhanh lên a.
Ta cũng chờ đã lâu.
Vương Mặc Huyên xem trò vui không chê chuyện lớn, lại ở một bên quạt gió thổi lửa.
Nàng một đôi mắt đẹp cũng sáng long lanh, chân chân, liền phảng phất sau đó phải phát sinh một trận kịch hay vậy.
Chẳng qua là, kỳ vọng của nàng sáng rõ rơi vào khoảng không.
Bởi vì Thời Trấn từ trong túi đựng đồ, trực tiếp lấy ra thanh linh tán.
Thanh linh tán chính là được xưng có thể giải thiên hạ hết thảy kỳ độc linh đan diệu dược.
Ban đầu Thời Trấn tại địa lao trong, cân mật tông tu sĩ tác chiến thời điểm, cũng là toàn bằng thuốc này công hiệu, mới có thể bảo vệ linh đài một luồng thanh minh, không có bị cái đó kỳ quái sáo xương hoàn toàn thao túng ở vì vậy. Thấy Lam Thải Trà bị độc tình ảnh hưởng, đã có động tình dấu hiệu sau, Thời Trấn lập tức đem thuốc này lấy ra, sau đó trực tiếp đút cho Lam Thải Trà ăn.
Bất quá, giờ phút này Lam Thải Trà tựa hồ đã có chút thần trí mơ hồ tỉnh, nàng thấy Thời Trấn cho mình mượn thuốc, không ngờ chủ động há mồm ra, đi liếm láp Thời Trấn ngón tay.
Một đôi tay càng là ôm chặt lấy Thời Trấn eo hết, lửa nóng thân thể mềm mại tại trên người Thời Trấn cọ không ngừng.
Một đôi tràn đầy dã tính đôi mắt đẹp, giờ phút này càng giống như uống rượu say vậy, tràn đầy trầm luân dục vọng chi sắc.
Thấy nàng như vậy mỹ thái, nhưng phàm là một cái ý chí không kiên định nam nhân, sợ rằng giờ phút này đều đã cầm giữ không được.
Nhưng Thời Trấn chẳng qua là hít sâu một hơi, liền đem nàng đẩy hướng ở bên.
Hoàng Ái Như, làm phiền ngươi trông nom nàng điểm, ta đi xem một chút những người khác.
Là.
Hoàng Ái Như lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó đem Lam Thải Trà bấm ở một cái ghế bên trên, cưỡng bách nàng trước tỉnh táo chốc lát. Thời chấn thời là nhân cơ hội này, đối trong căn phòng cái khác mấy tên tiểu nữ, mỗi cái kiểm tra một lần. Trừ đi chết thiếu nữ tóc vàng, còn lại trong 8 người, còn có 2 người bị thương nặng, 4 người vết thương khắp người, cả người máu ứ động, chỉ có 2 cái còn hoàn hảo, chưa bị độc thủ. Thời chấn liền lấy ra một chút băng vải thảo dược, chữa thương đang dược, để cho cái này 2 tên khỏe mạnh thiếu nữ đi phụ trách chiếu cố mấy người khác. Lúc này, những thiếu nữ này đều đã nhìn ra, thời chấn là đang bảo vệ các nàng, vì vậy đều là cảm ơn trời đất, đối thời chấn cảm kích không dứt. Trái phòng cũng không lớn, thời chấn đem 2/3 khu vực chia cho các nàng ở mình thì trở về ngoài ra một phiến khu vực, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Kỳ thực giờ phút này, thời chấn đã nghiêm nghiêm túc túc, tỉ mỉ dò xét qua bản thân tình huống. Xác thực không có phát hiện bản thân có bất kỳ chúng độc tình, bị người khống chế, liên tiếp động dục dấu hiệu. Đối với một điểm này, chính thời chấn đại khái có thể đoán được, nên là bản thân miễn dịch chúng độc thể chất, khiến cho bản thân không có bị độc tình khống chế. Chẳng qua là, cái này miễn dịch chúng độc thể chất là thời chấn bí mật lớn nhất. Thời chấn sẽ không nói cho Hoàng Ái Như, Lam Thải Trà đám người. Nếu không chịu độc tình ảnh hưởng, như vậy thì mau sớm luyện đan, dùng nó khôi phục Lam Thải Trà pháp lực. Thời chấn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào bản thân luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, cùng với Hoàng Ái Như luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, là tuyệt đối không thể cân Hỏa Vân tự chúng tăng chống lại. Chớ nói tên kia thực lực cực mạnh trúc cơ kỳ cường giả Hỏa Vân thượng nhân, cho dù là đại đồ đệ của hắn giới sắc, thời chấn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nhưng, nếu là có một kẻ trúc cơ kỳ cường giả làm cứu trợ, thời chấn phần thắng chỉ biết lớn hơn rất nhiều. Dẫu gì, thời điểm chạy trốn, có Lam Thải Trà kéo Hỏa Vân thượng nhân, bản thân cũng sẽ thêm ra mấy phần hy vọng chạy trốn. Nghĩ tới đây, thời chấn liền đốt lửa than, bắt đầu dự nhiệt đan đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Bất quá, nhưng vào lúc này, dùng thanh linh tán Lam Thải Trà, rốt cuộc khôi phục lý trí. Nàng trên gương mặt tươi cười, mặc dù còn sót lại bị tình dục chi phối động lòng người vẻ mặt, nhưng đã sẽ không giống mới vừa rồi vậy, không bị khống chế đánh về phía thời chấn. Thời đệ đệ, ta bây giờ đã tỉnh táo lại. Ngươi yên tâm, ở ngươi luyện đan thời điểm, ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Lam Thải Trà hít sâu một hơi, chủ động đi căn phòng một chỗ ngóc ngách, diện bích mà ngồi. Cùng lúc đó, một thanh đầu bén nhọn màu bạc châm cài tóc xuất hiện ở trong tay của nàng, cũng bị nàng xít sao xiết, nhắm ngay bắp đùi của mình. Hiển nhiên, nàng là tính toán một hồi dùng châm cài tóc đâm chân, tới giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Hoàng Ái Như thấy, khẽ cau mày, nhưng không nói thêm gì, mà là đi thẳng tới thời chấn bên người, ngồi chồm hổm xuống nhẹ giọng đặt câu hỏi. Thời đạo hữu, chúng ta tại bên trong Lạc Dương thành, không phải còn lưu lại một cái hậu thủ sao? Bây giờ, chúng ta đều đã bị nhốt ở chỗ này, ngươi cái đó hậu thủ rốt cuộc có tác dụng hay không? Khó nói. Thời chấn nghe vậy, khẽ cau mày, nghiêng đầu hướng cửa phương hướng nhìn một cái. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ bị nhốt ở loại địa phương này. Chỉ hy vọng những thứ kia mũi châu lão đạo, cũng không phải là chỉ là hư danh ngụy quân tử, tới chỗ này sau, lại bởi vì chính tà phân chia, mà cân Hỏa Vân tự đánh nhau. Ngươi cảm thấy, bọn họ lúc nào sẽ đến? Hoàng Ái Như lại hỏi. Phải là hôm nay. Bất quá, chúng ta cũng muốn làm phương án dự phòng. Thời chấn sờ một cái cằm, nói, thứ một, chính là trước lưu hậu thủ, nhìn có thể hay không tạo tác dụng. Vận khí tốt, không ra tối hôm nay, Hỏa Vân tự cũng sẽ bị toàn diệt. Thứ hai, Lam Thải Trà đến, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, giúp nàng khôi phục pháp lực. Chỉ cần chúng ta có một kẻ trúc cơ kỳ cường giả giúp một tay, như vậy đến lúc đó vô luận là chiến là đi, liền đều có thao tác không gian. Ngươi nói đúng. Hoàng Ái Như gật gật đầu, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ kính nể. Đầu óc ngươi so với ta tốt dùng, chúng ta sau này thế nào hành động, ta liền toàn nghe ngươi. Rất tốt, ta sau đó có 2 nhiệm vụ giao cho ngươi. Thời chấn cũng không chút khách khí, trực tiếp ủy phái Hoàng Ái Như 2 nhiệm vụ. Chương 91, thức tỉnh chương 91, thức tỉnh giao cho Hoàng Ái Như 2 nhiệm vụ, kỳ thực cũng phi thường đơn giản. Thứ một, nhìn cho thật kỹ Lam Thải Trà, tên này trúc cơ kỳ nữ tu sĩ, là thời chấn bây giờ lật ngược thế cờ lớn nhất hy vọng. Thứ hai, duy trì căn phòng trật tự, chiếu cố tất cả mọi người ăn mặc ở đi lại, cũng tránh khỏi thời chấn gặp phải hết thảy quấy rầy. Thời đạo hữu yên tâm, những thứ này cũng giao cho ta. Hoàng Ái Như nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, thời chấn chính thức bắt đầu luyện chế Hoàng Long đan sau, ở Hoàng Ái Như dưới chỉ thị, nguyên bản rất là chật chội trái phòng, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết thời chấn đang làm một chuyện trọng yếu phi thường, không ai dám vào lúc này quấy rầy thời chấn. Cho dù là vô pháp vô thiên, tính cách điêu toàn Vương Mạc Huyền, giờ phút này cũng biến thành an tĩnh dị thường. Nàng liên lặng lặng ngồi ở thời chấn bên người, một đôi hoạt bát hiếu động trong mắt to, khi thì nhìn chằm chằm thời chấn gò má nhìn, khi thì nhìn chằm chằm đan đỉnh phía dưới thiêu đốt ngọn lửa nhìn. Nàng gương mặt bị ngọn lửa ánh chiếu sáng tối chập chờn, giờ phút này không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá, các nàng cũng không biết, giờ phút này nhìn như hết sức chăm chú, đang luyện chế Hoàng Long đan thời chấn, kỳ thực trong lòng đang thật nhanh vận chuyển. Hòa Vân tự là một cái dâm quật, đám này ác tăng tất cả đều chết chưa hết tội. Thời chấn là tuyệt không có khả năng vì bọn họ luyện chế đan dược, thậm chí là gia nhập bọn họ. Bao gồm Lạc Dương cái đó vương chồng, thời chấn nhất định phải giết. Nhưng ở này trước, thời chấn nhất định phải bảo toàn tính mạng của mình, hơn nữa còn phải đem hết toàn lực cứu trong căn phòng tất cả mọi người. Thời chấn mặc dù tự nhận là tự mình tính không lên người tốt lành gì, càng không gọi được hiệp nghĩa chi sĩ. Cùng lắm, chính là cái minh chết bảo thân người bình thường. Nhưng người bình thường đến đâu, chính mắt thấy được nhiều như vậy nghe rợn cả người làm ác, cũng sẽ phẫn nộ bạc phần. Cái này cân tốt xấu, hiệp nghĩa không có quan hệ gì. Sinh mà là người, phải có ranh giới cuối cùng. chỉ lần này mà thôi. Hô. Thời Chấn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn trước mắt đã đốt đến lửa đỏ đan đỉnh, đem luyện đan cần đan dược theo thứ tự đầu nhập trong đó. Sau đó, Thời Chấn một bên cẩn thận khống chế hỏa hầu, một bên nội tâm tiến hành các loại thôi diễn. Thời Chấn phải căn cứ hiện hữu tình huống, suy đoán sau chuyện có thể xảy ra, cũng tính toán bản thân giành thắng lợi tỷ lệ. Nhưng là mấy lần thôi diễn kết quả cũng rất không lạc quan, để cho Thời Chấn cao mày. Trong đó trở ngại lớn nhất hay là tên kia trúc cơ kỳ cường giả Hỏa Vân Thượng Nhân. Thời Chấn là chính mắt thấy được qua trúc cơ kỳ tu sĩ khủng bố, ban đầu cân chính nhất phái Thi Hạo đánh một trận, Thời Chấn cùng Rồng Thanh liên thủ cũng suýt nữa bỏ mạng, cuối cùng cũng là ở bỏ ra thảm thiết giá cao hạng mới vừa hiểm lại càng hiểm đánh chết Thi Hạo. Mà tên này Hỏa Vân Thượng Nhân thực lực tựa hồ còn tại Thi Hạo trên. Ban đầu ở cuối cùng một tòa trong đại điện, hắn chẳng qua là hơi thi thần thông, trong miệng quát ra một cái mà chữ, đưa tới uy năng cũng đủ để rung chuyển trời đất, khiến Thời Chấn, Hoàng Ái Như cũng suýt nữa đứng thẳng không được. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, là bây giờ Thời Chấn căn bản là không có cách tưởng tượng. Theo Thời Chấn, Hỏa Vân Thượng Nhân nếu như ra tay với mình, đây tuyệt đối là miểu sát cục diện. Bây giờ bản thân, trừ phi vận dụng ngũ hành trận cờ, nếu không căn bản gánh không được Hỏa Vân Thượng Nhân một kích. Mặc dù dưới mắt, bản thân phương này nhiều một kẻ ngũ độc giáo nữ trưởng lão Lam Thải Trà làm trợ lực, nhưng trên thực tế, trong Thời Chấn tâm chỗ sâu, cũng không dám đối với lần này nữ cao bao nhiêu kỳ vọng. Bởi vì cô gái này bản thân liền là bại tướng dưới tay Hỏa Vân Thượng Nhân, lực chiến đấu của nàng xác suất lớn thì không bằng Hỏa Vân Thượng Nhân. Tiếp theo, trên người nàng toàn bộ pháp khí, đạo cụ đều bị Hỏa Vân Thượng Nhân đoạt lại hết sạch, mà không có pháp khí tu sĩ, liền như là không có răng láo hổ, sức chiến đấu sẽ càng thêm yếu đuối. Liền như là Thời Chấn vậy, ban đầu ở trong địa lao, nếu như không có ngũ hành trận cờ, Long Ngâm kiếm trợ lực, bản thân có thể liền kia hai tên mật tông luyện khí kỳ tu sĩ cũng đánh không lại. Ít nhất, mình là tuyệt đối không cách nào đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngoài ra, Hỏa Vân tự trừ Hỏa Vân Thượng Nhân cái này cao thủ ra, còn có một đám luyện khí kỳ tăng nhân, thực lực không thể khinh thường. Nếu như những thứ này mật tông hòa thượng thực lực, cũng cân địa lao kia hai tên mật tông hòa thượng không sai biệt lắm lời nói, Thời Chấn, Hoàng Ái Như chung vào một chỗ, tuyệt đối đánh không lại cái này mười mấy tên đệ tử. Thì càng khỏi nói, Thời Chấn, Hoàng Ái Như bây giờ đều bị kẹt ở cấm chế này nặng nề trong sương phòng, liền cửa cũng không ra được. Trời mới biết, cái này trong sương phòng trừ vây khốn người cấm chế, có còn hay không cái gì khác lợi hại thủ đoạn. Vạn nhất, trái phòng trong cấm chế có cái gì có thể trong nháy mắt giết người đáng sợ thủ đoạn, Thời Chấn có thể hy vọng chiến thắng, chỉ sợ cũng càng thêm mong manh. Nghĩ đến đây, Thời Chấn mày nhíu lại chặt hơn. Hoàn toàn không có, mới vừa rồi cân Hoàng Ái Như đám người lúc nói chuyện, cái loại đó ung dung vững vàng thái độ. Bất quá, đang ở Thời Chấn cao mày suy tư thời điểm, chỗ sâu trong óc chợt vang lên một cái thanh âm. "Chủ nhân, ngài ở luyện đan sao? Bốn phía giống như có rất nhiều người a." "Ừm." Nghe được cái thanh âm này, Thời Chấn nhất thời vẻ mặt động một cái. "Trần Thiến, ngươi đã tỉnh?" "Ừm, lần trước bị Thi Hạo trọng thương sau, ta vẫn tại trong chiêu hồn phiên nghỉ ngơi. Bây giờ mới vừa khôi phục." Trong chiêu hồn phiên Trần Thiến mở miệng đáp lại nói, bởi vì hai người ký kết chủ phó khế ước, cho nên hai người có thể trực tiếp thông qua thần thức trao đổi với nhau giữa nói chuyện, người ngoài là không nghe được. Trần Thiến thức tỉnh, khiến Thời Chấn có chút ngoài ý muốn, nhưng Thời Chấn phi thường kiên nhẫn, đem lập tức cục diện nói cấp Trần Thiến nghe. Trần Thiến sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc, đồng thời cũng đúng đám này mật tông tu sĩ thống hận không dứt. "Chủ nhân, đám này con lừa ngốc quá đáng ghét, thật là đáng chết. Ngài có gì cần, xin cứ việc phân phó ta, ta nhất định toàn lực giúp ngài." "Ừm." Thời Chấn nghe được Trần Thiến vậy, gật gật đầu, làm sơ trầm tư sau, hướng trong căn phòng thiếu nữ tóc vàng, cũng chính là đã chết đi một cô thiếu nữ, nhìn sang. Cô gái này, nhưng có quỷ hồn. Thân thể của nàng cân linh hồn, cũng bị phi thường thảm thiết ngược đãi, hồn phách tàn khuyết không đầy đủ, đã giải tán. Trần Thiến lắc đầu một cái. Nghe nói lời ấy, Thời Chấn sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nói cách khác, bị đám này tặc hòa thượng gieo hòa sau, các nàng liền quỷ cũng làm không được. Cái này mật tông chi nhánh, mặc dù tàn nhẫn máu canh, nhưng dù sao ra từ Phật giáo một mạch, đối quỷ hồn khắc chế năng lực cực mạnh. Cũng tỉ như, trong Hỏa Vân tự kia ba tòa đại điện, Phật quang lấp lánh, tản ra cực kỳ cường đại Phật môn uy áp, giống ta loại pháp lực này thấp kém giá quỷ, liền trong vòng ba trượng cũng không dám đến gần. Trần Thiến hồi đáp. Thời Chấn nghe vậy, trong lòng thầm mắng. Đám này khát máu, háo sát con lượng ốc, vậy mà cũng có Phật quang bảo vệ, thật là buồn cười. Thế gian bất công chuyện, như biển cả cát sỏi, đếm mãi không hết, chủ nhân không cần quá mức để ý. Trần Thiến chân ăn nói. Thời Chấn cũng biết, phẫn nộ của mình, căn bản không thay đổi được cái gì, vì vậy hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau, liền bắt đầu suy tư phá cuộc biện pháp. Chương 92, giải độc chương 92, giải độc. Theo thời gian trôi qua, đan đỉnh hạ ngọn lửa càng thêm nóng rực, đã có thể nghe được trong đan đỉnh dược liệu được luyện chế thành dược nước, sau đó hóa thành hơi nước từ nắp đỉnh bên trên phun ra xì xì âm thanh. Kỳ dị mùi thuốc, như gió mát quất vào mặt, từ từ tràn ra, phát ra đến toàn bộ trong sương phòng. Cỗ này mùi thuốc, tựa hồ có kỳ lạ công hiệu, làm người ta nghe thấy sau, tinh thần phấn chấn, một tấm suy sụp. Những thứ kia nguyên bản tinh thần hệ bại suy sụp, giúp vào góc tường các thiếu nữ, giờ phút này cũng dần dần khôi phục một chút tinh thần. Có mấy người, thông qua Hoàng Ái Như cân Hỏa Vân tự tăng nhân muốn mấy thùng nước, ở trong sương phòng xé cái rèm, lau thân thể, tẩy dơ bẩn. Các nàng tắm thời điểm, thanh âm rất nhẹ, tận lực tránh khỏi quấy rầy Thời Chấn. Nhưng Thời Chấn tu luyện sau, hai thính mắt tinh, cho dù không có cố ý đi nghe, nhưng cũng nghe vô cùng rõ ràng. Thậm chí, những thứ kia thiếu nữ tắm đến một ít vết thương lúc, trong miệng khó có thể ức chế đau kêu, đều bị Thời Chấn nghe rõ ràng. Mà cái này, ngược lại cấp Thời Chấn một cái linh cảm, tiến tới, trong đầu nổi lên một cái lớn mật ý tưởng. Cha tỷ, làm phiền ngươi tới đây một chút. Nghe nói như thế, xếp chân diện bích mà ngồi Lam Thải Trà lập tức vẻ mặt động một cái, đứng dậy bước nhanh tới. Thời đệ đệ, có cần gì không? Cứ mở miệng. Lam Thải Trà lúc nói lời này, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, thanh âm càng là kiều mị, hiển nhiên động tình đã lâu, đang miễn lực khắc chế. Có thể rời ta gần một ít sao? Ta có chuyện quan trọng hỏi thăm ngươi. Thời Trấn vây vây tay. Dĩ nhiên có thể. Lam Thải Trà lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, chồng mông lên, nửa bò nửa nằm sấp đuối ở Thời Trấn trên vai, tươi đẹp môi đỏ gần như dán sát vào Thời Trấn gò má. Tốt đệ đệ, ngươi nói đi. Hai người khoảng cách quá gần, cho tới Thời Trấn chỉ cần vừa nghiêng đầu, khẳng định chỉ biết hôn lên môi của nàng. Hơn nữa, Lam Thải Trà thân thể mềm mại nhiệt độ cực cao, cực nhiệt, nóng bỏng thân thể tản ra trận trận hơi nóng, cho dù cách hai tầng quần áo, cũng có thể rõ ràng truyền lại đến Thời Trấn trên người. Một cái như vậy bị độc tình ăn mòn, tình dục phát tác đại tỷ tỷ, cứ như vậy tư thế mập mờ dựa vào bản thân, cho dù Thời Trấn vốn là không có ý kiến gì, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Lam Thải Trà một mực tại mật thiết chú ý Thời Trấn, thấy Thời Trấn thân thể có phản ứng, vừa mừng rỡ, lại là xấu hổ. Nhưng nàng hay là đưa tay ra, ôm một cái Thời Trấn eo. Tốt đệ đệ, ngươi nếu là có nhu cầu, tỷ tỷ cái này giúp ngươi giải quyết, có được hay không? Nói, nàng liền túi người đi, túi đầu liền muốn dùng miệng đi mở ra Thời Trấn ngay lưng. Như vậy mập mờ, lại tràn đầy trêu đùa động tác, nhất thời để cho Thời Trấn sợ hết hồn. Chẳng lẽ Miêu Cương bên kia mỹ nữ đều là to gan như vậy sao? Nếu nàng tiếp tục nữa, Thời Trấn nhưng không cách nào bảo đảm sẽ đối với nàng làm những gì chuyện. Cha tỷ, không nên như vậy. Thời Trấn vội vàng đưa tay ra, cưỡng ép đem Cha tỷ từ trên đùi mình ôm. Nếu như Thời Trấn nếu không ngăn trở, sợ rằng Lam Thải Trà giờ phút này liền đã nằm ở chỗ này, dù miệng đối với mình làm những gì chuyện. A, đáng tiếc. Lam Thải Trà không có thể được như ý, đầy mặt vẻ mất mát. Nàng thân thể mềm mại nóng gian, mơ hồ lại tăng cường mấy phần, bị ôm thời điểm, giống như ôm một cái lò lửa nhỏ bình thường. Thời Trấn biết, nàng nhẫn mại cổ độc mười phần khổ cực, tại dạng này cố nhịn, sợ rằng sẽ thương tới thân thể. Thanh linh tán mặc dù có thể hóa giải nhất thời, nhưng cũng gánh đỡ không được quá lâu. Nghĩ tới đây, Thời Trấn thêm chút suy tư sau, quay đầu, hướng Vương Mặc Nguyên nhìn. Vương tiểu thư, ngươi đồ chơi trên người mang theo không có? Ta nhàn rỗi không chuyện gì, mang đồ chơi kia làm gì? Vương Mặc Nguyên nghe, trực tiếp quát tay. Cũng là. Thời Trấn suy nghĩ một chút, nhíu mày. Vốn định dùng đồ chơi tạm thời hóa giải Lam Thải Trà cổ độc phát tác, xem ra là không được. Đang ở Thời Trấn bỏ ý niệm này đi thời điểm, Vương Mặc Nguyên lại thêm một câu nói. Đồ chơi vật kia, nơi nào bị kịp chân nhân? Ngươi hay là tự mình giúp nàng giải quyết đi. Nàng nói những lời này thời điểm, một đôi tròng mắt to sáng long lanh, rõ ràng là mặt vẻ chờ mong. Xem ra, nàng vẫn đối với xem cuộc vui nhớ mãi không quên. Bất quá, Thời Trấn cũng không nuông chiều nàng. Ngươi lại không có thể nghiệm qua, làm sao sẽ biết không sánh bằng. Thôi, ngược lại ngươi không giúp được gì, tránh qua một bên đi đi. Thời Trấn không có chút nào kiên nhẫn đối với nàng khoát tay một cái, hơi có chút chê bài ý vị. Nhưng động tác này lại làm cho Vương Mạc Nguyên lên lòng hào thắng. Ngươi làm sao sẽ biết, ta không giúp được gì. Ta cho ngươi biết, bằng vào ta phong phú kinh nghiệm, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề của nàng. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, nàng khẽ nhếch mi, hiển nhiên có lời khác. Bất quá cái gì? Thời Trấn không nhịn được hỏi. Cần ngươi phụ một tay, giúp cái chuyện nhỏ. Vương Mạc Nguyên khẽ nhếch mi. Chẳng qua là phụ một tay. Ngươi xác định, ta không cần làm đường. Thời Trấn mặt không tín nhiệm. Đối, chẳng qua là phụ một tay. Đơn giản mà nói, ngươi đem một con tay đưa cho ta, mượn ta dùng một chút là được. Vương Mạc Nguyên khoe miệng, lộ ra không có ý tốt đủ cười. Cái này, Thời Trấn hiển nhiên biết, cái này Vương Mạc Nguyên khẳng định lại là một bụng xấu xa, không có ý tốt. Nhưng, xem nằm ở trong lòng được mình, ánh mắt mê ly, chịu được thống khổ Lam Thải Trà, Thời Trấn hay là hít sâu một hơi, quyết định tạm thời tin tưởng nàng. Cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, mau sớm động thủ đi, không để cho ta thất vọng. Thời Trấn trầm giọng nói. Tốt, vậy ngươi đem một con tay đưa cho ta, sau đó bất kể phát sinh cái gì, cũng không muốn quay đầu nhìn. Vương Mạc Nguyên cơ hồ là nhảy chạy tới, cười tủm tỉm bắt được Thời Trấn tay trái. Tinh lực của ta đều ở đây luyện đan bên trên, tuyệt sẽ không quay đầu, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Thời Trấn không chớp mắt, chẳng qua là nhìn chằm chằm trước mặt đan đỉnh. Nhưng Vương Mạc Nguyên lại phảng phất không kịp đợi vậy, trực tiếp một thanh đè lại Lam Thải Trà, đưa nàng một trương gương mặt chôn thật sâu ở Thời Trấn hai chân trên, giữ vững cái đó quỳ xuống đất mông cong mê người tư thế. Ngay sau đó, nàng liền đem Thời Trấn tay trái một thanh đè lại, trực tiếp nhét vào Lam Thải Trà trong váy. Cái này, Thời Trấn thất kinh, đang muốn rút ra tay, lại bị Vương Mạc Nguyên dùng sức đè lại. Ngươi không muốn giúp nàng giải độc, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng tiếp tục thống khổ nữa? Nghe được câu này, Thời Trấn sắc mặt hơi đổi, cuối cùng hay là thở dài, không phản kháng nữa. Cái này đúng, sau đó giao cho ta là được. Một lúc lâu sau, Vương Mạc Nguyên mới buông ra Thời Trấn tay. Hơn nữa, trên mặt cũng lộ ra vẻ ân cần, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Lam Thải Trà. Cha tỷ, ngươi thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Chương 93, dự biện pháp dự phòng. Chương 93, dự biện pháp dự phòng. Ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Lam Thải Trà thở dốc mấy tiếng, trên gương mặt tươi cười ửng đỏ một mảnh, giống như say rượu bình thường, hai mắt mê ly, xem ra dị thường mê người. Nàng nóng rực thổ tức, toàn bộ phun ở Thời Trấn trên đùi, loại này rõ ràng mà đặc biệt cảm giác, đổi thành tầm thường nam tử, chỉ sợ sớm đã không nhẫn mại được, trực tiếp đưa nàng giải quyết tại chỗ. Bất quá, vào giờ phút này Thời Trấn, hiển nhiên không có làm loại chuyện như vậy tâm tình. Thời Trấn cúi đầu, nhìn chằm chằm Lam Thải Trà tiểu mỹ dung nhan, từ từ mở miệng. "Cha tỷ, mới vừa rồi gọi ngươi tới, trên thực tế là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chuyện." Chuyện này đối với chúng ta thoát khốn có cực lớn trợ giúp, hy vọng ngươi có thể chăm chú đối đãi. Đối với chúng ta thoát khốn có cực lớn trợ giúp. Nghe nói như thế, chớ nói Lam phải trả, cho dù là một bên toàn trình bỏ mặt, chặt chằm chằm hai người mọi cử động Hoàng Ái Như, cũng là không nhịn được lông mi du lên, lập tức bu lại. Lam Thải Trà càng là nghiêm sắc mặt, đoan chính tư thế ngồi, mở miệng nói: "Ngươi hỏi đi, bất kể chuyện gì, ta nhất định trả lời." Xem ra, trải qua mới vừa rồi giải độc nàng đã hoàn toàn khôi phục thần trí, chẳng qua là kia tràn đầy co giãn thân thể mềm mại, vẫn có chút nóng gian. Thời Chấn nhìn nàng một cái, làm sơ trầm ngâm sau, mở miệng dò hỏi: "Trước ngươi đã nói, Ngũ Độc giáo ở Lạc Dương địa khu liên lạc đệ tử, còn có thể liên lạc với sao?" "Ta nghĩ phái một người đi liên lạc các nàng." "Phái một người đi liên lạc Ngũ Độc giáo đệ tử?" Lam Thải Trà sửng sốt một chút, chợt lắc đầu một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ cười khổ. Cái này trái phòng cấm chế, cực kỳ lợi hại. Liền con rồi cũng khó bay ra ngoài, lại làm sao liên lạc được với các nàng? Ngươi nói cho ta biết địa điểm, tên người liền có thể, tốt nhất lại cho ta một cái tín vật. Ta có khác biện pháp liên lạc với các nàng." Thời Trấn nói. Nghe được Thời Trấn có biện pháp, Lam Thải Trà không nhịn được cùng Hoàng Ái Như liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Các nàng biết, Thời Trấn tuyệt không phải ăn không nói có người, nếu đã nói như vậy, liền nhất định có biện pháp. Cái này đơn giản. Lam Thải Trà không chút do dự, liền đem Lạc Dương địa khu ba cái điểm liên lạc, cùng với chú đóng ở nơi đây Ngũ Độc giáo đệ tử tên, toàn bộ nói cho Thời Trấn. Đồng thời, nàng còn đưa cho Thời Trấn một thanh bạc trâm, nói: "Đây là ta bạc trâm, những đệ tử kia đều là nhận được, có thể coi như tín vật." Chẳng qua là, nói tới chỗ này, Lam Thải Trà mặt tò mò nhìn Thời Trấn, mở miệng nói: "Ta thực tại không nghĩ ra, ngươi có thể phái ra người nào đi liên lạc ba tên đệ tử. Chúng ta trong căn phòng, người mặc dù không ít, nhưng Hỏa Vân tự con lường ngốc tuyệt sẽ không tùy tiện thả chúng ta rời đi." Giờ phút này, không chỉ có nàng lộ ra mặt vẻ hiếu kỳ, bên cạnh Hoàng Ái Như, Vương Mạc Nguyên tất cả đều là mong mỏi. Hiển nhiên, các nàng không nghĩ ra cái gì phá cuộc kế sách. Là như thế này. Thời Trấn hạ thấp giọng, đang muốn mở miệng nói ra biện pháp của mình, nhưng ngay khi lúc này, trái phòng bên ngoài chợt vang lên một mảnh tiếng ồn ào. "Mây lửa con lượng đốc, mau mau đi ra. Hôm nay ta chính nhất phái, sẽ phải với các ngươi mật tông thấy cái sống chết." Nghe được cái này âm thanh ồn ào, đang muốn nói chuyện Thời Trấn, tinh thần chợt rung lên, hướng cửa phương hướng nhìn. Là chính nhất phái tu sĩ. Xem ra, ta dự lưu hậu thủ, rốt cuộc phát huy tác dụng. "Hoàng trưởng quỹ, ta ở chỗ này luyện đan không đi được, làm phiền ngươi đi cửa thăm dò một chút tình huống, nếu là chính nhất phái Cân Hỏa Vân tự đánh nhau, vậy chúng ta..." Thời Trấn lời còn chưa nói hết, Hoàng Ái Như liền đã đầy mặt ngạc nhiên mở miệng: "Ta hiểu được, bọn họ nếu là đánh nhau, chính là chúng ta chạy trốn thời cơ tốt nhất." "Ừm." Thời Trấn gật gật đầu, không nói chuyện. Mà Hoàng Ái Như đã lộ ra mặt phân chấn chi sắc chạy đến cửa sương phòng miệng, hết sức chăm chú, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Trong Hỏa Vân tự, Dương Cung Tuất Kiếm, hai tên chính nhất phái áo bào đen đạo nhân dẫn một đám áo bào cho đạo sĩ, khí thế hung hăng ngăn ở đại hùng điện trước. Mà ngoài đại hùng điện, thình lình đứng Hỏa Vân thượng nhân cùng với giới sắc ở bên trong một đám đồ đệ, ước chừng có 15-16 người. Hai bên đều là trợn mắt nhìn nhau, giằng co lẫn nhau, thậm chí còn mắng không ngừng miệng, cách không vung quyền. "Lớn mật mật tông con lượng đốc, nhà ta trưởng môn lòng lành cho phép các ngươi ở chính nhất phái trong địa bàn mở một tòa chùa miếu thu chút hương khói. Nào ngờ các ngươi tặc đảm bao tiền, không ngờ âm thầm hại chết chúng ta Thi Hạo trưởng lão. Thật coi chính nhất phái sợ các ngươi tàng biên mật tông không được." Cầm đầu một người trung niên áo bào đen đạo nhân nổi giận đùng đùng quát mắng. Nghe được tiếng mắng của hắn, Hỏa Vân thượng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Vương Bột đạo hữu, Vân Tăng kể từ đi tới quý điện, vẫn đợi ở bên trong chùa, chưa từng đi ra ngoài, làm sao từng hại chết nhà người Thi Hạo trưởng lão?" "Đánh rắm, ta đã điều tra, người trước đây không lâu mới vừa dẫn bên trong chùa tăng nhân đi ra ngoài một chuyến, nhất định làm mưu hại chúng ta Thi Hạo trưởng lão đi." Trung niên áo bào đen đạo nhân Vương Bột lớn tiếng mắng. Nghe nói như thế, Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt trầm xuống. "Ta đích xác đi ra ngoài một chuyến, cũng xác thực cần một người tu sĩ giao thủ, nhưng tuyệt không phải các ngươi chính nhất phái người. Bần tăng từ tàng biên tới đây, chỉ vì hoàng pháp truyền giáo. Hơn nữa, chuyện này cũng với các ngươi trưởng môn chào hỏi, lấy được cho phép. Như thế nào lại không lý do mưu hại các ngươi tông môn trưởng lão?" Nói tới chỗ này, hắn lại thêm một câu nói: "Giết chết các ngươi một kẻ trúc cơ kỳ trưởng lão, đối bần tăng lại có gì chỗ ích lợi? Chuyện này nhất định là có người gài tàng vật hãm hại. Thả ngươi cho giam túi." Trung niên áo bào đen đạo nhân vương bột nổi giận vừng vừng lớn tiếng mắng: "Chúng ta ở Lạc Dương đã dò được tin tức, giết chết Thi Hạo chính là các ngươi Hỏa Vân tự tặng gốc. Hơn nữa, vẫn còn ở ngoài Lạc Dương thành hai tên mật tông hòa thượng trên thi thể, còn tìm đến Thi Hạo tông môn lệnh bài cùng với hắn túi đựng đồ. Những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy, Thi Hạo nhất định là bị ngươi cái này tặc hòa thượng giết chết. Cái này, đây nhất định là hiểu lầm." Hỏa Vân thượng nhân sợ tái mặt, liền vội vàng nói: "Ta hai tên đệ tử kia trên người vì sao lại có các ngươi Thi Hạo trưởng lão lệnh bài cùng túi đựng đồ? Cái này không thể nào." "Cái này cũng có trách Hỏa Vân thượng nhân sẽ sợ tái mặt, bởi vì hôm nay rạng sáng hắn mới vừa nhận được tin tức, hắn bố trí ở phủ Lạc Dương Vương hai tên mật tông đệ tử đã bị người giết hại, thậm chí thi thể cũng không cánh mà bay. Những thứ kia khó khăn lắm mới tích lũy thân thể pháp khí, các loại tài liệu cũng đều biến mất hết sạch. Căn cứ Vương chồng cách nói, là một kẻ gọi là Thời Trấn luyện khí kỳ tu sĩ, Cân Lạc Dương Thanh Linh tiệm thuốc trưởng Quý Hoàng Ái Như cùng nhau làm chuyện này. Hơn nữa, hai người giết mật tông đệ tử sau, còn phải giết Vương chồng. Vương chồng vì bảo vệ tính mạng, bị buộc đem Hỏa Vân tự tin tức nói cho hai người bọn họ. Cũng đầu độc Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như hai người, tới trước Hỏa Vân tự. Vương chồng còn nói, hai tên mật tông tu sĩ chết ở hắn trong phủ, hắn cảm giác sâu sắc bất an. Vì đến tội, hắn lần này cố ý đem nữ nhi đưa tới, mời Hỏa Vân thượng nhân vui vẻ nhận. Chương 94, gài tang vật chương 94, gài tang vật hơn nữa, hắn còn mời cầu Hỏa Vân thượng nhân cần phải giết chết thời trấn cùng Hoàng Ái Như, chấm dứt hậu hoạn. Lúc ấy, Hỏa Vân thượng nhân nghe được những tin tức này sau, giận tím mặt, ánh lửa ba trượng. Nhất thời liền muốn lập tức giết thời trấn, Hoàng Ái Như, thuận tiện phái người trực tiếp diệt vương chồng, thôn tính vương phủ gia sản. Hắn đôi vương phủ Triệu Triệu gia tài, đã sớm thèm thuồng đã lâu. Nhưng sau đó, cẩn thận suy tư sau, Hỏa Vân thượng nhân phát hiện tạm thời vẫn không thể ra tay. Thứ một, Lạc Dương trung quanh khu vực vẫn luôn là chính nhất phái địa bàn. Bản thân ở chính nhất phái trên địa bàn giết người cướp của, đoạt người gia sản, dễ dàng thụ người tay cầm. Thứ hai, Hoàng Ái Như là trong thành Lạc Dương nổi danh đan sư, Hỏa Vân tự mong muốn phát triển lớn mạnh, liền phi thường cần người tài giỏi như thế. Tổng hợp những thứ này cân nhắc sau, Hỏa Vân thượng nhân kiềm chế lại tinh khí, chuẩn bị dụ dỗ Hoàng Ái Như, sau đó dùng Minh Phi phương thức, hoàn toàn chinh phục Vương Mạc Huyên. Cũng thông qua vị này Vương gia đại tiểu thư, nuốt hết vương phủ tài sản. Đây cũng là vì sao, Hỏa Vân thượng nhân vẫn đối với Vương Mạc Huyên nhớ mãi không quên, cũng đối Hoàng Ái Như vẻ mặt ôn hòa, chủ động mang nàng du lãm Hỏa Vân tự nguyên nhân. Chẳng qua là đây hết thảy, cũng bởi vì thời trấn chợt xuất hiện, đưa đến xuất hiện một chút biến số. Ở Hỏa Vân thượng nhân trong kế hoạch, thời trấn người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn giết đệ tử của mình nhất định cấp cho hắn một cái cực kỳ thê thảm kiểu chết. Nào ngờ, tiểu tử này không ngờ cũng là một kẻ đan sư, hơn nữa còn biết luyện chế cực kỳ chân quý Hoàng Long đan. Giá trị của hắn, một cái liền ở xa Hoàng Ái Như trên. Vì vậy, Hỏa Vân thượng nhân không riêng không thể giết thời trấn, còn phải đàng hoàng khoản đãi hắn, nghĩ biện pháp đem hắn hợp nhất đến trong Hỏa Vân tự. Lợi dụng ngũ độc giáo trúc cơ kỳ tu sĩ Lam Thái Trà, cưỡng bách thời trấn đứng đội đến phía bên mình, chính là Hỏa Vân thượng nhân một nước cờ. Chẳng qua là, cái này thời trấn cùng với Lam Thái Trà sau, đều qua đường này, không ngờ cũng không có phát sinh cái gì, chẳng lẽ độc tình mất hiệu lực. Đang ở Hỏa Vân thượng nhân trong lòng nghi ngờ, đang định làm những gì thời điểm, kết quả chính nhất phái tu sĩ chợt xông vào, hơn nữa vừa thấy mặt đã chỉ trích mình giết Thi Hạo. Chuyện này, Hỏa Vân thượng nhân đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Nhưng vấn đề là, Thi Hạo trưởng lão lệnh bài cùng túi đựng đồ, không ngờ xuất hiện ở kia hai tên chết đi mật tông đệ tử trên người. Cái này như cùng một buồn cất chó, hát ở Hỏa Vân tự bên trên, để cho Hỏa Vân thượng nhân trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hai tên đệ tử kia, căn cứ Vương chồng nói, rõ ràng là bị thời trấn cùng Hoàng Ái Như giết chết. Thi Hạo lệnh bài, như thế nào xuất hiện ở trên người bọn họ? Chuyện này, nhất định là gài tang vật hãm hại. Hỏa Vân thượng nhân trong lòng một bên cấp tốc suy tư, một bên cố gắng mở miệng giải thích. Nhưng áo bào đen đạo nhân Vương Bột lại ép hỏi, vậy ý của ngươi là chính là Thi Hạo trưởng lão là bị hai người kia giết chết? Hừ, vậy ta hỏi ngươi, thời trấn, Hoàng Ái Như đều là tu vi gì cảnh giới? Bọn họ bây giờ lại ở nơi nào? Hai người này đều là luyện khí kỳ tầng 6-7 tu vi. Bây giờ nói tới chỗ này, Hỏa Vân thượng nhân chợt cứng họng, bởi vì có hiểm nghi giết Thi Hạo hai người, bây giờ liền bị hắn nuốt ở trong sương phòng. Những lời này một khi nói ra, Hỏa Vân tự hiểm nghi càng lớn hơn. Bất kể hắn thế nào tắm, cũng tắm không sạch sẽ. Thả ngươi cho giam túi. Vương Bột mắng, ý của ngươi là, chúng ta chính nhất phái Thi Hạo trưởng lão, lại là bị hai tên luyện khí kỳ tiểu bối giết chết. Mây lửa tắc đốc, ngươi cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ bằng thực lực của ngươi, sẽ bị hai tên luyện khí kỳ đệ tử giết đi? Hỏa Vân thượng nhân xanh mặt, không có lên tiếng. Ai cũng biết, đang tu luyện trong thế giới, cảnh giới chênh lệch giống như cái hào rộng, đừng nói là hai tên luyện khí kỳ 6 tầng, tầng 7 tu sĩ, cho dù là mười mấy cái luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ, cũng rất khó giết chết một kẻ trúc cơ kỳ cường giả. Ngược lại, trúc cơ kỳ cường giả nếu là động sát ý, hoàn toàn có thể từng cái một giết chết những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Mới vừa rồi, Hỏa Vân thượng nhân đem giết chết Thi Hạo hiểm nghi, cũng nhét vào hai cái luyện khí kỳ tiểu bối trên đầu. Loại này từ chối, tại bất luận cái gì một kẻ có chút thông thường người tu luyện trong thai, kia cũng cần nghe chuyện tiếu lâm vậy. Cái này cũng có trách, Vương Bột nghe được sau, nổi giận từng từng, châm biếm liên tiếp. Chớ có cùng hắn nói nhảm. Giờ phút này, hay là một gã khác áo bào đen đạo sĩ, lạnh giọng mở miệng. Thi Hạo chết, Hỏa Vân tự rất có hiểm nghi. Để cho đệ tử khắp nơi lục soát một chút, nhìn một chút có còn hay không cái khác chứng cứ. Là, phía sau hắn chính nhất phái đệ tử nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, tứ tán ra liền muốn lục soát chùa. Nhưng ngay khi lúc này, Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt âm trầm mở miệng. Hai vị đạo hữu chỉ dựa vào một ít bộ phong chóc ảnh tin tức, liền cưỡng ép lục soát chùa. Có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Người muốn tại sao? Ra tay không được. Vương Bột nghe vậy, lập tức khoát tay, chỉ thấy màu xanh linh mang chợt lóe, một thanh xanh mở mở ba thước bảo kiếm, cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hơn nữa, trên người hắn linh áp chấn động, cũng là không chút khách khí nâng đến cao nhất. Trong lúc nhất thời, một cỗ trúc cơ kỳ cường giả riêng có uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt chèn ép đến Hỏa Vân tự chúng tăng nhân trên người. Một ít thực lực hơi kém Hỏa Vân tự tăng nhân, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai cỗ run run, gần như đứng thẳng không được. Càn rỡ. Hỏa Vân thượng nhân cũng là tính tình nóng nảy, lúc này một tiếng gầm lên, triển khai bản thân linh áp chấn động. Hai cỗ cường đại linh áp ở trong không khí mãnh liệt đụng, phát ra một trận ngột ngạt tiếng xé gió, rung động ầm ầm, giống như sấm rền bình thường. Bất quá, hắn một màn này tay, phía sau hắn đông đảo tăng nhân, lập tức áp lực giảm bớt không ít, nguyên bản gần như đứng thẳng không được đông đảo tăng nhân, rối rít dừng lại lưng. Bọn họ thậm chí còn có rảnh rỗi, đối chính nhất phái các đạo sĩ chế giễu lại. Ô, ở linh áp giao phong trong, Vương Bột kiên trì chỉ chốc lát sau, chợt sắc mặt hơi hơi trắng lên, lui về sau một bước nhỏ. Tựa hồ pháp lực của hắn cường độ là hơi yếu hơn Hỏa Vân thượng nhân. Ở lần này vô hình trong lúc giao thủ, Vương Bột ăn thua thiệt ngầm. Bất quá, ở Vương Bột hừ một tiếng, lui về phía sau một bước nhỏ đồng thời, vẫn rất ít nói chuyện, chẳng qua là đứng ở Vương Bột bên người một gã khác áo bào đen đạo sĩ, đột nhiên tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, một cỗ xa so với Vương Bột càng mạnh mẽ linh áp chấn động, mang bọc một cỗ có thể nói cùng bố lực lượng thần thức, giống như sóng to gió lớn bình thường, đột nhiên hướng Hỏa Vân thượng nhân nghiền ép mà đi. Cô, Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tựa hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được trước giờ chưa từng có khủng bố áp lực. Hắn một đôi mắt trừng được tròn xoe, giống như con cóc bình thường, gắt gao tập trung vào tên kia áo bào đen đạo sĩ. Ùng ùng, nguyên bản sấm rền bình thường tiếng vang, giờ phút này vậy mà hóa thành một đạo đạo tiếng sấm, vang dội chùa miếu. Mà mới vừa còn có dỗi dành tinh lực đi chế giễu lại, lục mại chính nhất phái nói sĩ chùa miếu chúng tăng, giờ phút này từng cái một giống như bị giữ lại cổ họng vậy, lại nói không ra một chữ tới. Thậm chí, một ít tu vi thể phách yếu hơn tăng nhân, đã bịch một tiếng té ngồi trên mặt đất, mặt vẻ sợ hãi, đứng lên cũng không nổi. Chương 95, chó cắn chó. Chương 95, chó cắn chó. Hỏa Vân thượng nhân cùng tên kia áo bào đen đạo sĩ giao thủ, chỉ kéo dài mấy hơi thở thời gian, rất nhanh Hỏa Vân thượng nhân liền hừ một tiếng, cạch 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 liên tục lui về sau ba bước. Hiển nhiên, lần giao thủ này, hắn bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa, ở Hỏa Vân thượng nhân lui về phía sau đồng thời, nguyên bản bị hắn bảo hộ ở sau lưng chúng tăng, từng cái một như gặp phải trọng truy, rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Những thứ kia tu vi cao, giống như giới sắc bình thường, còn chẳng qua là sắc mặt trắng bệnh, thật giống như mệt là bình thường. Những thứ kia tu vi yếu, thậm chí là luyện khí kỳ tầng 5 cũng không có tăng nhân, giờ phút này vậy mà toàn bộ miệng mũi phun máu, ngất đi. Chỉ là chút cơ kỳ cường giả thần thức, linh áp cũng đủ để nghiền ép những thực lực này không tốt luyện khí kỳ tu sĩ. Trương Hoài Nghĩa, ngươi lợi hại. Hỏa Vân thượng nhân đầy mặt vẻ kiêng dè xem tên kia áo bào đen đạo sĩ, mở miệng nói, ngươi là trong chút cơ kỳ tu sĩ, pháp lực ở trên ta. Bần tăng thừa nhận, không phải là đối thủ của ngươi. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trương Hoài Nghĩa thấy Hỏa Vân thượng nhân nhận sợ, cũng không có giống Vương Bột vậy giễu cợt, nhưng mà hắn chẳng qua là khẩu khí lạnh lùng mà nói, ta phụ trưởng môn chi mệnh, tới trước điều tra thi hạo chết. Bây giờ, các ngươi Hỏa Vân tự hiểm nghi cực lớn, tốt nhất phối hợp chúng ta lục soát chùa. Là các ngươi giết, các ngươi toàn chùa tăng nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Không phải là các ngươi giết, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Tốt, ta phối hợp. Hỏa Vân thượng nhân cũng là quang côn vô cùng, trực tiếp nhận sợ. Trừ cái đó trái phòng, những địa phương khác, các ngươi tùy tiện đi lục soát. A. Nghe được Hỏa Vân thượng nhân nói như vậy, bên cạnh Vương Bột nhất thời khẽ nhếch mi, sau một khắc vậy mà bước nhanh, hướng thẳng đến trái phòng đi tới. Ngươi càng không để cho lục soát, ta liền lại cứ muốn lục soát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này dâm của tạp chùa, rốt cuộc cất giấu cái gì nhận không ra người vật. Thấy Vương Bột trực tiếp đi về phía trái phòng, Hỏa Vân thượng nhân vẻ mặt biến đổi, liền muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng là, Trương Hoài Nghĩa lại thân thể thoáng một cái, vậy mà hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp thoáng hiện ở Hỏa Vân thượng nhân trước mặt. Hắn đưa tay ra, ngăn cản Hỏa Vân thượng nhân, hơn nữa khẩu khí thản nhiên nói, Hỏa Vân thượng nhân, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Đáng chết. Hỏa Vân thượng nhân cắn răng, tức giận nói, các ngươi chính nhất phái, thật là khinh người quá đáng. Nếu như các ngươi lục soát không ra tới chứng cứ gì, ta nhất định sẽ đem chuyện nơi đây nói cho mật tông tiền bối. Đến lúc đó, nhất định phải với các ngươi chính nhất phái muốn câu trả lời. Đó cũng là chuyện sau này. Trương Hoài Nghĩa hoàn toàn mặc sát Hỏa Vân thượng nhân uy hiếp, chẳng qua là phiết qua con mắt, cũng hướng trái phòng nhìn. Hiển nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút, trong xương phòng rốt cuộc là thứ gì, để cho Hỏa Vân thượng nhân khẩn trương như vậy. Nha, cái này trái phòng lại còn bố trí kim quang trận. Trận này một khi phát động, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó thoát thân. Xem ra, trong xương phòng thật đúng là có thứ tốt. Trương Sư Minh, ngươi cần phải nhìn kỹ con lượng đốc, đừng để cho hắn khởi động trận pháp. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay, liền đẩy ra trái phòng cổng. Mà trong xương phòng vật cũng trực tiếp hiện lộ ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy được, trong xương phòng có thật nhiều áo không đủ che thân thiếu nữ, cũng đầy mặt sợ hãi núp ở căn phòng góc. Một kẻ người mặc hoàng bào, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cô gái trẻ tuổi, còn có một kẻ người mặc áo lam, vết thương khắp người áo lam nữ tử, đều là đứng ở bên trong cửa, hướng Vương Bột cùng Trương Hoài Nghĩa nhìn. Hai vị chính nhất phái tiền bối, xin nhận vãn bối thi lễ. Hoàng Ái như trước tiên mở miệng, phi thường cung kính thi lễ một cái. Ngươi là người phương nào? Vương Bột trên dưới quan sát Hoàng Ái như một cái, hiển nhiên không nhận biết tên này luyện khí kỳ 6 tầng tiểu bối. Vãn bối là Lạc Dương Thanh Linh tiệm thuốc trưởng quỹ, gia sư chính là Thanh Linh tông trưởng môn nhân Thanh Mục đạo nhân. A, Thanh Mục đạo nhân đồ đệ, có chút ấn tượng. Vương Bột tựa hồ nhận được Thanh Mục đạo nhân, gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền nhớ tới cái gì vậy, hướng nàng nhìn. Nghe Mây Lửa đạo nhân nói, ngươi cùng một cái gọi thời trấn tiểu bối, giết hai tên mật tông tu sĩ. Hơn nữa, cái này hai tên mật tông tu sĩ trên thần, còn phát hiện thi hạo trưởng lão lệnh bài cùng túi lượng đồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm. Hoàng Ái như lắc đầu nói, chúng ta thực sự giết hai tên mật tông tu sĩ, đó là bọn họ làm nhiều việc ác, âm thầm giết rất nhiều người, cùng sử dụng nhân thể khí quan luyện chế pháp khí. Về phần bọn họ trên thi thể, tại sao phải có thi hạo trưởng lão vật, kia muốn hỏi những thứ này tận gốc. Nói xong, Hoàng Ái như lại tiếp tục lộ ra một bộ nũng nịu vẻ mặt, mở miệng nói, tiền bối, ngài sẽ không cho là, tiểu nữ như vậy điểm đạo hạnh tầm thường, thật có thể giết chết một kẻ trúc cơ kỳ tiền bối. Ừ, đó là tuyệt đối không thể. Ta sư huynh một chiêu buôn lôi thủ, cùng giai tu sĩ khó gặp địch thủ. Còn có ngũ hành pháp trận tương trợ, ngay cả ta đều muốn tránh né mũi nhọn, huống chi ngươi tên tiểu bối này. Vương Bột hừ một tiếng. Kia, có thể hay không xin tiền bối cứu chúng ta đi ra ngoài? Chúng ta đều là bị tặc nốc cướp bóc tới, bao gồm những thiếu nữ này ở bên trong, đều là người đáng thương. Hoàng Ái Như vội vàng mở miệng, lộ ra khẩn cầu chi sắc. Cái này dễ nói, một cái nhấc tay mà thôi. Vương Bột đang muốn đáp ứng, nhưng vào thời khắc này, một cái thanh âm chợt từ phía sau hắn vang lên. Chấm đã. Vương sư đệ, nơi này tựa hồ có cái gương mặt quen, trước hết để cho ta gặp một chút. Người nói lời này, đương nhiên đó là trong trúc cơ kỳ tu sĩ Trương Hoài Nghĩa. Vương Bột nghe được Trương Hoài Nghĩa mở miệng, lập tức liền không nói thêm gì nữa, mà là lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn nhượng bộ đến một bên. Trương Hoài Nghĩa đi tới cửa, cũng không thèm nhìn tới bên trong nhà những người khác, trực tiếp đem đôi mắt dán mua, hướng Lam Thải Trà xem ra. Vị này xem ra rất là quen mặt, chẳng lẽ là Ngũ Độc Giáo Lam đạo hữu? Kể từ trái phòng đại môn bị mở ra sau, Lam Thải Trà vẫn ánh mắt phức tạp đứng ở nơi đó. Giờ phút này, nghe được Trương Hoài Nghĩa đặt câu hỏi, rốt cuộc hít sâu một hơi, gật gật đầu. Không sai, ta chính là Ngũ Độc Giáo Thiên Cổ Phong trưởng lão, Lam Thải Trà. A. Nghe được Lam Thải Trà nói như vậy, nguyên bản liền vẻ mặt lãnh đạm Trương Hoài Nghĩa, nhất thời càng thêm lạnh lùng. Các ngươi Ngũ Độc Giáo, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền từ Miêu Cương nơi chạy tới chúng ta Dự Châu thành lập chi nhánh. Vẫn còn ở nguyên thuộc về chúng ta chính nhất phái phạm vi thế lực Dự Nam một giải, sáng lập phân tông. Đang ở năm ngoái, hai chúng ta tông môn còn đánh một trận, thương vong không ít tu sĩ. Ta cả mấy tên đệ tử, chính là chúng các ngươi Thiên Cổ Phong cổ độc, bất hạnh bất lạc. Lời vừa nói ra, Vương Bột cũng nhất thời tỉnh ngộ, trong nháy mắt lộ ra mặt vẻ hung ác xem Lam Thải Trà. Nguyên lai là Ngũ Độc Giáo tập nhân. Hừ, các ngươi đám này dùng độc làm rắn ra hỏa, cơn tàng biên mật tông hòa thượng vậy, không có một cái tốt. Lam Thải Trà nghe được Trương Hoài Nghĩa nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo trưởng là phải thừa dịp cơ hội này, làm đệ tử báo thù rửa hận sao? Nếu như thế, liền thỉnh xuất tay đi. Ngươi bây giờ pháp lực mất hết, cân người phàm không hay, bần đạo không thèm ra tay với ngươi. Trương Hoài Nghĩa khẩu khí lãnh đạm mà nói, bên trong nhà những thứ kia nữ hoa, tất cả đều là có căn cốt người. Xem ra, nên là ngươi chiêu mộ đệ tử sau, bị Hỏa Vân thượng nhân tập kích, cấp cấp bóc đến nơi đây. Lam Thải Trà nghe, không có lên tiếng. Nhưng Trương Hoài Nghĩa tựa hồ đã đoán xảy ra chuyện nguyên nhân hậu quả, lúc này xoay người, trực tiếp rời đi trái phòng. Chương 96, có khác mưu đồ chương 96, có khác mưu đồ Vương sư đệ, chuyện đã làm rõ ràng, Thi Hạo sư đệ cũng không phải là Hỏa Vân thượng nhân giết chết. Về phần Hỏa Vân tự cân Ngũ Độc Giáo ân oán, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Đi thôi. Nói xong, hắn vậy mà dẫn chính nhất phái chúng đạo sĩ, muốn trực tiếp rời đi. Vương Bột lấy làm kinh hãi, hắn quay đầu nhìn Hoàng Ái Như một cái, đôi môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hung tợn trừng Lam Thải Trà, Hỏa Vân thượng nhân một cái sau, liền trực tiếp hướng Trương Hoài Nghĩa đuổi theo. Không lâu lắm, đám này khí thế hung hung chính nhất phái nói sĩ, liền toàn bộ rời đi nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Ái Như sắc mặt trắng bệch, như vậy tuyệt hảo chạy thoát thân cơ hội, cứ như vậy đánh mất, hiển nhiên để cho nàng nội tâm cực kỳ không cam lòng. Lam Thải Trà thời là yên lặng không nói. Chẳng qua là nàng nhìn về phía xa xa Hỏa Vân thượng nhân thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm tàn nhẫn, tràn đầy hận ý ngập trời. Ha ha ha, ha 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 ha. Thế nhưng là, giờ phút này Hỏa Vân thượng nhân thấy chính nhất phái chúng đạo sĩ rối rít rời đi, rốt cuộc nhịn không được, cười lên ha ha. Mặc dù không biết hai người các ngươi tiểu tử là thế nào thông qua ta kia hai cái đệ tử thi thể, đối Hỏa Vân tự gài tang bật hãm hại. Nhưng bây giờ xem ra, âm mưu của các ngươi thất bại. Càng làm ta hơn bạn bạn không nghĩ tới chính là, Lam Hải Trà ngươi tiện nhân này, bởi vì các ngươi Ngũ Độc Giáo cùng chính nhất phái có cửu oán, vừa vặn để cho ta tẩy thoát hiểm nghi. Thật là thú vị, thú vị. Hỏa Vân thượng nhân ha ha một trận cười to sau, vẻ mặt đông nhiên trở nên hung hăng. Hắn giống như chó điên vọt tới cửa xương phòng miệng, hung tợn hướng Hoàng Ái Như, thời chấn nhịn. Ánh mắt kia đơn giản so xài lang, hổ báo còn phải hung ác gấp trăm lần. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, tuyệt đối không nên cân ta dở trò, chơi hoa chiêu. Nếu để cho ta phát hiện, các ngươi luyện chế không ra Hoàng Long Đan, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thể nghiệm đến nhân thế gian thống khổ nhất, đáng sợ nhất khốc hình. Lời vừa nói ra, trong xương phòng đám kia thiếu nữ cũng bị dọa sợ đến ôm thành một đoàn, run lập cập, ngay cả Hoàng Ái Như cũng bị cả kinh gương mặt trắng bệch. Chỉ có Thời Trấn nghe được cái này uy danh uy hiếp sau, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Hỏa Vân thượng nhân một cái. Lao hòa thượng, không thấy ta ở luyện đan sao? Người uy hiếp như vậy là cố ý muốn cho ta luyện chế thất bại. Hừ. Hỏa Vân thượng nhân thấy Thời Trấn căn bản không chịu bản thân uy hiếp ảnh hưởng, không nhịn được cả giận hừ một tiếng, nhưng lại không dám nói nữa chút gì. Đang ở hắn hất một cái tay áo bảo sẽ phải xoay người rời đi thời điểm, Thời Trấn lên tiếng lần nữa. Để ngươi đi rồi chưa? Trở lại, ta còn có một việc phân phó ngươi. Tiểu tử, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Trong chùa toàn bộ nữ nhân đều cho ngươi, ngươi còn phải như thế nào? Hỏa Vân thượng nhân lý trí, hiển nhiên đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mặt tùy thời đều muốn bùng nổ, thậm chí còn ăn người hung ác bộ dáng. Thời Trấn lại hời hợt hướng bên cạnh, chỉ. Nhìn thấy không có, cố thi thể kia. Lại buông xuống đi, đều muốn thúi. Thời Mô đối với nữ nhân có hứng thú, nhưng đối người chết không có hứng thú. Mau để cho người cấp khiêng đi ra, chớ có dơ bẩn ta gian phòng này. Hỏa Vân thượng nhân nghe vậy, lập tức hướng Thời Trấn chỉ trỏ địa phương nhìn. Phát hiện, bị Thời Trấn chỉ trên mặt đất, đương nhiên đó là thiếu nữ tóc vàng kia. Thiếu nữ tóc vàng này tựa hồ là dị vực người, da trắng đẹp đẽ chân dài, bản thân lại có thật tốt tư chất tu luyện, Lam Thải Trà cũng nói, nàng nếu còn sống, sau này rất có tỷ lệ lên cấp trúc cơ kỳ. Mà bây giờ, nàng đã sớm đoạt khí, thân thể cũng lạnh, thi thể tràn đầy máu ứ động nằm song xoài lạnh như băng trên mặt. Hỏa Vân thượng nhân thấy, nhướng mày. Người thiếu nữ này chính là chết ở trong tay hắn, hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Vốn cho là, Thời Trấn muốn nói những gì chuyện, kết quả là chuyên trở thi thể loại chuyện nhỏ này. Giới sắc, tìm hai người tới, đem thi thể vứt xuống phía sau núi chôn.
Là.
Giới sắc lập tức đáp ứng một tiếng, đánh thức hai tên hôn mê cấp thấp tăng nhân, để bọn họ đi chuyên chở thi thể. Rất nhanh, thiếu nữ tóc vàng kia gần như trần truồng thi thể, liền bị hai tên tăng nhân ôm bay, mang chân, đưa ra trái phòng. Mắt thấy, bọn họ liền phải đem thi thể đưa rời chùa miếu cửa sau thời điểm, Hỏa Vân thượng nhân chợt nhẹ kêu một thân, ánh mắt một đốt hướng thiếu nữ tóc vàng thi thể nhìn. Tựa hồ, trên thi thể có thứ gì khác thường, để cho hắn có chút ngoài ý muốn vậy. Kỳ quái, ở ta kim cương sử chui luyện hạ, vẫn còn có một luồng hồn phách phụ thể. Hai người các ngươi khoan hãy đi. Đang ở Hỏa Vân thượng nhân tay vừa nhấc, sẽ phải làm những gì chuyện thời điểm, thời chấn chợt vào thời khắc này lên tiếng. Hỏa Vân thượng nhân, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, phải nói cho ngươi.
Ừm.
Thời chấn như vậy phen chống lảng, Hỏa Vân thượng nhân nhất thời liền bị hấp dẫn sự chú ý, lúc này xoay người nhìn về phía thời chấn. Ngươi còn có chuyện gì? Thời chấn thấy Hỏa Vân thượng nhân nhìn mình sau, lúc này mới từ từ mở miệng. Cái này áo lam nữ nhân, mới vừa bị đưa vào tới thời điểm, trên người tựa hồ có cái gì kỳ quái vật, chợt tiến vào thân thể của ta. Làm ta bây giờ tâm thần có chút không tập trung, vẫn muốn cùng nàng giao hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là chúng độc sao? Nguyên lai là chuyện này. Hỏa Vân thượng nhân nghe vậy, hướng Lam Thải Trà nhìn sang, trên mặt lộ ra kỳ lạ nụ cười. Cô gái này, vốn là ngũ độc giáo yêu nữ, trên người có một ít độc trùng, là chuyện rất bình thường. Người cũng không cần sợ hãi, muốn làm cái gì, mới đúng nàng làm gì. Ngược lại cô gái này không có chút nào pháp lực, chẳng qua là người bình thường, và ngươi luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, bất kể đối với nàng làm gì, nàng đều không cách nào phản kháng. Nói tới chỗ này, Hỏa Vân thượng nhân ngược lại có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng còn không có cân nàng giao hợp? Ngươi không nhìn thấy ta đang luyện đan sao? Mới vừa rồi đã để nàng dùng miệng thay ta trước tiết lửa. Còn có, ngươi xác định cái đó độc trùng sẽ không hại tính mạng của ta? Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi định kỳ cân nàng giao hợp, cũng không có cái gì chuyện. Chờ ngươi luyện chế ra Hoàng Long đan sau, ta lại tự mình ra tay giết cô gái này, dùng thân thể nàng luyện chế thuốc giải độc cho ngươi. Hỏa Vân thượng nhân mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Lam Hải Trà sắc mặt cứng đờ, chợt hừ một tiếng, đáy mắt hiện ra vẻ trầm trọng. Ngược lại thời chấn, giờ phút này quay đầu hướng ngoài cửa nhìn một cái, mắt thấy thiếu nữ tóc vàng thi thể đã được mang ra chỗ miếu, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Nhưng là trong miệng vẫn như cũ nói nhăng nói cội, lại là oán trách độc trùng để cho bản thân sự chú ý không tập trung, lại là cân Hỏa Vân thượng nhân đòi một ít thuốc trắng dương. Cuối cùng bắt được một đống thuốc sau, còn bày tỏ tối nay sẽ phải cân bên trong nhà chúng nữ chăn lớn cùng ngủ, cũng muốn rất nhiều chăn nệm. Cho đến Hỏa Vân thượng nhân lộ ra mặt vẻ mong mỏi sau, thời chấn lúc này mới dừng miệng, khoát tay để cho Hỏa Vân thượng nhân rời đi. Thật là phiền vái tiểu quỷ. Thôi, vì Hoàng Long Đan, ta cũng nhịn. Hỏa Vân thượng nhân bị thời chấn như vậy một phen giày vò, lại là căm tức, lại là mệt mỏi. Hắn tự mình đem trái phòng đại môn đóng chặt sau, liền xoay người, một bên phân phó đệ tử cẩn thận nhìn chằm chằm, liền một con rồi cũng không thể thả đi ra ngoài. Một bên thì tự mình ủy phái giới sắc, lập tức đi chân núi tìm mấy cái cô gái đẹp, đưa cho hắn tiết lửa. Là, sư tôn. Giới sắc đối với chuyện này khinh xa lộ tục, lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người đã đi xuống núi. Chương 97, Du Hồn chương 97, Du Hồn lại nói Hỏa Vân tự phía sau núi, có một mảnh cỏ hoang địa, trong đó loạn thạch tạc cây, gồ ghề lỗ chỗ. Hai tên bên trong chùa tăng nhân, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đầy mặt xui vẻ mặt. Lao tử gần đây, thật là xui xẻo to. Đầu tiên là hao hết chắc trở, chụp tới một đám nữ nhân đều bị tiểu tặc thời trấn cướp đi. Hôm nay lại không giải thích được đến rồi một đám tặc đạo sĩ, đi lên mới đúng chúng ta ra tay. Bây giờ, lại muốn chuyên trở thi thể. Tâm tình của hắn cực kém, vừa mắng mắng liệt liệt, một bên cầm trong tay kéo ôm thiếu nữ tóc vàng thi thể, trực tiếp vứt trên mặt đất. Bên cạnh một gã khác áo bào đỏ hòa thượng, cũng là mặt phiền não, mặt đen thui. Ai nói không phải đâu. Chỗ tốt chúng ta chút xíu mà không, khổ sai chuyện ngược lại đè ở trước mặt nhất. Ta thật sự là không hiểu nổi, trụ trì vì sao đối thời trấn cái đó tiểu tặc coi trọng như vậy. Ta ra đến chùa thời điểm, tận mắt thấy thời trấn đối trụ trì các loại sai sự, la lối om sòm, đơn giản nhìn mù con mắt của ta. Trụ trì bực nào tinh khí, người ta lại quá là rõ ràng, bây giờ không ngờ đối hắn khách khí như vậy, thật là không nghĩ tới. Hòa thượng kia đoán trách nói. Nghe nói, người thiếu niên kia hiểu thuật luyện đan, còn có thể luyện chế Hoàng Long đan, cho nên trụ trì mới có thể đối hắn khách khí như vậy. Hoàng Long đan ngươi biết không? Đây chính là có thể trực tiếp tăng cao tu vi đỉnh cấp đan dược, nghe nói muốn 10 linh thạch một cái đâu. Hừ, quý trọng như vậy đan dược, hai chúng ta luyện khí kỳ tầng 5 cũng không có đệ tử cấp thấp, là tuyệt đối không thể hưởng dụng. Theo ta thấy, cho dù là có thể luyện chế ra tới Hoàng Long đan, cũng là trụ trì cùng đại sư huynh giới sắc bọn họ dùng. Chớ nói bọn họ, huynh đệ chúng ta hai cái, mấy ngày cũng không có đụng nữ nhân, thân thể thật là nóng nảy được hoảng, giống như một đám lửa vậy. Ngươi nhìn, người nữ nhân này vừa mới chết không lâu, nếu không hai anh em ta. Hắn nói tới chỗ này, khẽ nhếch mi, hướng một gã khác áo bào đỏ hòa thượng nhìn. Cái đó áo bào đỏ hòa thượng nghe, cũng lộ ra mặt động tâm chi sắc, lúc này ngồi xuống, kiểm tra thiếu nữ tóc vàng. Da trắng đẹp đẽ, tóc vàng mắt xanh, thật sự là đỉnh cấp mỹ nhân phôi. Nghe nói loại này dị vực thiếu nữ đều là từ Tây vực bên kia tới, vô cùng ít thấy. Nếu đổi thành bình thường, ta nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, chẳng qua là bây giờ. Nói tới chỗ này, hắn lộ ra mặt xui vẻ mặt. Nàng đều chết hết một ngày, thân thể cũng lạnh. Còn nữa nói, bị trụ chỉ dùng qua sau, thân thể tàn phá không chịu nổi, thật sự là ăn thì không ngon. Sư minh chê bai, ta cũng không chê bai. Hơn nữa, thân thể chẳng qua là lạnh, cũng không phải là cứng rắn, thích hợp một chút dùng đi. Nói, hắn liền bắt đầu lỏng dây lưng quần, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Hiển nhiên, là tính toán đối trên mặt đất thiếu nữ tóc vàng thi thể làm những gì. Sư đệ ngươi chơi đi, làm nhanh lên một chút. Ta đi bên cạnh canh chừng. Áo bào đỏ hòa thượng hiển nhiên không có gì hứng thú, trực tiếp bước rộng bàn chân, đi ngay một bên đường núi bên. Bất quá, hắn mới vừa đứng ở nơi đó trong chốc lát, liền nghe đến sau lưng sột soạt soạt, phảng phất có người đi tới, bước chân rất là cứng ngắc. Ai? Hắn lập tức xoay người, lộ ra mặt vẻ cảnh giác. Lại thấy được, đi tới người quần áo xốc xếch, chính là mới vừa rồi cùng hắn cùng nhau chuyên chở thiếu nữ tóc vàng thi thể sư đệ. Sư đệ, lần này thế nào nhanh như vậy? Áo bào đỏ hòa thượng hơi kinh ngạc. Nhưng, đi tới hòa thượng, lại không để ý hắn, mà là đi tới bên cạnh hắn sau, mánh quát tay, giữ lại cổ họng của hắn. Ngươi! Khu khu! Ngươi muốn làm gì? Áo bào đỏ hòa thượng vừa giận vừa sợ, đội vàng phản kháng. Nhưng là, để cho hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, nguyên bản thực lực không bằng sư đệ của hắn, hôm nay không ngờ lực lớn vô cùng, hơn nữa phản phất đánh mất cảm giác đau vậy, hoàn toàn không sợ quyền của hắn đánh đá kích, thậm chí cắm mắt khóa cổ. Rất nhanh, áo bào đỏ hòa thượng liền không có khí lực, trợn to một đôi mắt, nghẹt thở mà chết. Nhưng giết hắn sư đệ cũng là lộ ra mặt vẻ quỷ dị, đưa tay mạnh vặn gãy bản thân cổ. Phanh! Theo thi thể của hắn ngã xuống đất, một đạo bóng đen từ hắn tiên linh cái bay ra, hơn nữa dần dần ngưng kết ra bộ dáng, chính là thiếu nữ tóc vàng bộ dáng. Nàng rời đi hòa thượng thi thể sau này, nhìn chung quanh một phen, mắt thấy không có những người khác chú ý nơi đây sau, liền lập tức hướng xa xa Lạc Dương thành phương hướng nhanh chóng thổi tới. Chẳng qua là thời gian một chén trà công phu, nàng liền bay ra ngoài 7-8 dặm địa, cũng liền vào thời khắc này, thân thể của nàng một cái mơ hồ, rốt cuộc lại là biến đổi, khôi phục diện mạo như trước. Chính là cân thời trấn ký kết tôi tớ khế ước nữ quỷ, Trần Thiến. Giờ phút này Trần Thiến đang mượn núi rừng che đậy, ở trong bóng tối cực nhanh đi xuyên, trong tay nàng nắm thật chặt một thanh bạc trâm, tựa hồ phi thường sốt ruột đi làm một chuyện. Hòa Vân Tự, trong sương phòng. Giờ phút này trái phòng, không khí lung túng. Tám tên thiếu nữ vẫn là nút ở góc, từng cái một nét mặt giống như bị giật mình bày tỏ, khi thì hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì mắt lộ ra vẻ sợ hãi hướng thời trấn nhìn. Bất quá, giờ phút này các nàng trên người bọc cấm áp chăn nệm, trước mặt để mới mẹ thức ăn nước uống, tình cảnh sáng rõ cải thiện rất nhiều. Mà thời trấn giờ phút này cũng là cao mày, xem trong tay một cái màu trắng bình sứ. Bình sứ trong rõ ràng là 7 viên ánh vàng rực rỡ đan dược, chính là mới vừa rồi luyện chế tốt Hoàng Long đan. Chẳng qua là một lần, thời trấn là thành công luyện chế được Hoàng Long đan, có thể nói là vận khí tràn đầy. Bên cạnh Hoàng Ái Như, Lam Thải Trà, tất cả đều lộ ra mặt vẻ vui mừng xem thời trấn. Nhất là Hoàng Ái Như, nhìn về phía thời trấn trong ánh mắt không che giấu chút nào bản thân vẻ sùng bái. Thời đạo hữu, ngươi thật đúng là quá mạnh mẽ. Sư phụ ta buôn ba lao lực cả đời, sắp đến chết một ngày kia, cũng không thể luyện chế ra một lọ Hoàng Long đan. Ngươi không ngờ một lần tính liền luyện chế thành công, ngươi thật đúng là luyện đan thiên tài. Bên cạnh Lam Thải Trà cũng là mặt cảm khái. Có linh mạch, có thể tu luyện tu sĩ, vốn là thưa thớt, mà tu sĩ trong có luyện đan thiên phú đan sư thì càng ít. Mà ngươi, bằng vào luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, là có thể luyện chế thành công Hoàng Long đan, tuyệt đối coi như là đan đạo thiên tài. Nói xong những thứ này, nàng còn cố ý bổ thêm một câu lời. Nếu như chúng ta đại nạn không chết, có thể chạy ra khỏi Hỏa Vân Tự vậy. Thời đạo hữu được không gia nhập chúng ta Ngũ Độc giáo? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập, ít nhất cũng là khách khanh trưởng lão đãi ngộ, có thể hưởng thụ ở trên ta long trọng lễ ngộ. Thật là khiến người ta háo ước. Hoàng Ái Như vốn là mặt sùng bái, nghe được Lam Thải Trà vậy, càng là lộ ra không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Ngũ Độc giáo cũng là chúng ta đại tấn nhất lưu tông môn, ở Nam Cương địa khu có thể nói là chống trời trụ lớn, truyền thừa lâu đời. Thời đạo hữu nếu có thể ở chỗ này dạy đạt được khách khanh trưởng lão đãi ngộ, sau này lên cấp trúc cơ kỳ, nhưng chỉ là rất có bảo đảm a. Gõ nàng mặt vẻ hâm mộ, hiển nhiên nàng đối với Lam Thải Trà mời là phi thường động tâm. Thế nhưng là, thời trấn nghe vậy, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Ta đối gia nhập những tông môn khác, tạm thời không có hứng thú. Cha tỷ, đan dược này ngươi cầm đi dùng đi, lại nhìn một chút có thể khôi phục hay không pháp lực. Tốt. Lam Thải Trà hiển nhiên cũng biết, chỉ có nàng mau sớm khôi phục pháp lực mới có thể giúp đám người thoát khốn. Vì vậy cũng không khách sáo cái gì, trực tiếp từ thời trấn trong tay nhận lấy bình sứ, lấy ra một cái Hoàng Long đan liền ném vào trong miệng dùng. Chương 98, khám phá chương 98, khám phá. Thấy được Lam Thải Trà ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi tính tọa luyện hóa đan dược sau, thời trấn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu luyện chế tiếp theo lò đan dược. Nói thật, mới vừa rồi kia một lò đan dược, thời trấn bao nhiêu là có chút tiếc nuối. Dưới tình huống bình thường, luyện chế thành công một lò Hoàng Long đan, nên là luyện thành 9 cái tới 12 viên thuốc. Nhưng mới vừa rồi kia một lò, mặc dù luyện chế thành công, cũng chỉ có 7 viên. Chỉ có thể nói, cái này lò đan dược trong quá trình luyện chế, bị quá nhiều cái nhiễu, cho tới nó ở thành công cùng thất bại ranh giới bồi hồi. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng thành công, nhưng lại chỉ luyện chế được 7 viên. 7 viên cùng 12 quả, gần như chênh lệch gấp đôi số lượng. Thời trấn đến nay vẫn không rõ rõ, luyện chế đan dược sau khi thành công, nó thành đan số lượng rốt cuộc cần cái gì có liên quan. Chuyện này, Thanh Linh Tông Thần Nông Bản Thảo Kinh bên trên không có biết, Phạm Đại Thành bán mình kêu bản cơ sở luyện đan bách khoa toàn thư trong cảng là không có. Mặc dù Hoàng Ái Như, Lam Thải Trà mở miệng một tiếng thiên tài đan sư, cấp thời trấn cái mũ lớn trừ cái này đến cái khác, nhưng chính thời trấn trong lòng rõ ràng, bản thân căn bản không tính là cái gì đan đạo thiên tài, cùng lắm chính là một cái mới vừa nhập môn luyện đan người mới mà thôi. Đây cũng là vì sao Lam Thải Trà nói lên để cho thời trấn gia nhập Ngũ Độc giáo thời điểm, thời trấn trực tiếp cự tuyệt một cái trọng yếu nguyên nhân. Dĩ nhiên, tiếp theo là thời chấn đối ngũ độc giáo cũng không có cảm tình gì, nghe tên chính là cái dụng độc tông môn. Hơn nữa các nàng đại bản doanh ở xa Nam Cương biên viễn nơi. Thời chấn dưới mắt chỉ muốn mau sớm tìm được muội muội, sau đó ở Lạc Dương phụ cận, hoặc là Dự Châu lão gia mua nhà mua đất, thật tốt sinh hoạt. Đối với gia nhập tông môn cái gì, bây giờ thời chấn không hề cảm thấy hứng thú. Bất quá, đang ở thời chấn dọn dẹp đan đỉnh, chuẩn bị luyện chế tiếp theo lò đan dược thời điểm, bên cạnh chợt đi tới một kẻ áo đen tiểu nữ, một thanh liền theo ở thời chấn cánh tay. "Kaka, Dạ Đô Sâu, ngươi không ngủ mà? Ta hôm nay không chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi khốn, đi ngay ngủ đi." Thời chấn không quay đầu lại, cũng biết cân bản thân đáp lời chính là Vương Mạc Nguyên. Cô gái này kể từ khi biết bản thân có cái muội muội sau, liền bắt đầu mở miệng một tiếng kaka gọi mình. Điều này làm cho thời chấn cao mày hơn, trong lòng cũng ít nhiều có chút khác thường. Bởi vì cái này Vương Mạc Nguyên thật sự là rất kỳ quái. Thời chấn trước giờ chưa thấy qua thiếu nữ nào, ở 13-14 tuổi thời điểm, cơn nàng bình thường cổ quái kỳ lạ, hoang đường. Nhất là, nàng phản phất đối thời chấn sinh ra kỳ quái tình cảm, vừa ở không nhàn liền cuốn thời chấn theo nàng ngủ. Dĩ nhiên, cái này ngủ không chỉ là ngủ, còn có ý tứ gì khác. Kaka, ngài không phải nói, phải cùng ta nhóm chăn lớn cùng ngủ sao? Các nàng đám này tiện nhân quá kiểu cách, từng cái một đem chăn che phủ so quần áo cũng chặt, xem ra là trong lòng không muốn, nhưng ta nguyện ý nha. Nói, Vương Mạc Huyên chớp một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to, ôm lấy thời chấn cánh tay. Ngươi nhìn, ta liền giường cũng bày xong, bên cạnh còn chuẩn bị hẳn mấy cái đạo cụ đâu. Bảo đảm tối nay để cho Kaka chơi tận hứng. Đồ chơi? Cái gì đồ chơi? Thời chấn nghe vậy sửng sốt một chút, hướng bên cạnh nhìn, quả nhiên thấy Vương Mạc Huyên chăn đệm bên cạnh, xếp thành một hàng để 7-8 dạng món đồ. Kim thương bất đảo hoàn, hổ báo khởi dương đan, roi ra, cây nến, bị mắt, xiềng xích. Thật là càng váy. Thời chấn thấy, không khỏi cau mày. Ngươi mới bay lớn điểm tuổi tác, liên ngày ngày nhớ chuyện nam nữ. Xem ở ngươi gọi ta một tiếng ca cá mức, ta khuyên ngươi một câu, loại chuyện như vậy, sau này kết hôn lại nói. Bây giờ túng dục vô độ, chỉ biết phá hủy thân thể của ngươi. Cắt, ai cần ngươi lo dạy. Gọi ngươi một tiếng ca, ngươi thật đúng là bậy lên trưởng bối phổ. Bây giờ biết thương tiếc thân thể ta, ban đầu ngươi buộc ta xích chó, thiếu chút nữa bóp chết ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới những thứ này. Vương Mạc Huyên tức miệng mắng to. Thời chấn nghe, thực tại phiền muộn, khó khăn lắm mới đối với nàng lên một tia đồng tình thương hại, kết quả bị nàng mắng tối tăm mặt mũi. Lúc này, thời chấn đem một thanh lật tung, hướng về phía cái mông nặng nề vỗ hai cái. Ba, ba. Nhất thời một bên một cái, hai cái đỏ hồng hồng trở lớn, liền cách quần áo, khắc ở nàng non nớt tuyết đồn bên trên. Hoa, thật là đau, thật là đau a. Ngươi mau buông ta ra, ta cũng không tiếp tục với ngươi được rồi. Vương Mạc Huyên đau đớn cực kỳ, khóc lớn tiếng nào đứng lên. Thời chấn méo cổ áo, đem nàng một cái nhấc lên, trực tiếp nhét vào chăn của nàng trong. Cũng lộ ra mặt vẻ hung ác, đối với nàng mở miệng uy hiếp. Ngươi nói đúng, thời mô cũng không phải là ngươi cái gì trưởng bối, không có nghĩa vụ cùng ngươi cản bẫy. Ngược lại, phụ thân ngươi bấy gạt ta, là ta kẻ thù, ta tất phải giết. Thấy Vương Mạc Huyên bị hù dọa, thời chấn lại tiếp tục tăng giá cả. Ngươi nếu thành thành thật thật, ta coi ngươi là không khí, liền không lại đánh ngươi. Ngươi nếu lại càng quấy rầy ta luyện đàn, ta liền đem ngươi cởi hết quần áo ném ra ngoài, cướp bên ngoài những thứ kia lần tăng đồ bẩn. Có nghe thấy hay không? Thấy thời chấn lộ ra một bộ hung ác mặt mũi, uy hiếp bản thân, Vương Mạc Huyên bị dọa phát sợ, bất chấp cái mông đau đớn, nước mắt như mưa cố nén nước mắt, gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Thời chấn gặp nàng kéo léo, lúc này mới xoay người trở lại đan đỉnh nơi đó, chuẩn bị luyện đan. Dù sao, mới vừa rồi một lò Hoàng Long đan cung cấp Lam Thải trà. Nếu nàng thành công khôi phục tu vi, không thể tốt hơn nữa. Nếu nàng không thể khôi phục tu vi, thời chấn sẽ phải làm xong dự tính xấu nhất. Đó chính là, luyện chế một lò Hoàng Long đan giao cho Hỏa Vân thượng nhân, trước tiên đem mệnh giữ được. Đến lúc đó, Hoàng Ái Như, Lam Thải trà đám người tính mạng còn có thể hay không giữ được, thì không phải là thời chấn có thể chi phối chuyện. Nghĩ tới đây, thời chấn không nhịn được lần nữa cau mày. Bất quá, Hoàng Ái Như tựa hồ phát hiện thời chấn tâm sự, lúc này đi tới, một bên giúp thời chấn chuẩn bị luyện chế đan dược cần dược liệu, than đá những vật này, một bên thấp giọng mở miệng. Thời đạo hữu, cái đó Vương Mạc Huyên thể chất đặc thù, thích bị ngược, ngươi mặc dù trong lúc nhất thời hù dọa nàng, đợi nàng thông thả lại sức, sợ rằng còn phải với ngươi náo. Ta kia hai bàn tay, dùng tới mấy phần chân khí, đủ nàng đau lên ba ngày. Nếu nàng gây nữa, không phải là lại bị đánh mà thôi. Thời chấn hiển nhiên không có đem Vương Mạc Huyên để ở trong lòng. Hoàng Ái Như cũng biết, thời chấn đối loại này tiểu nha đầu không có gì hứng thú, lúc này khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta mới vừa rồi nhìn thấy, ngươi để cho người chuyên trở thiếu nữ tóc vàng thi thể thời điểm, cố ý hấp dẫn Hỏa Vân thượng nhân sự chú ý ngươi có phải hay không khác biệt kế hoạch gì. Thời chấn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức nâng đầu liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện những người khác cũng không có chú ý nơi này sau, mới vừa nhẹ giọng nói, làm sao ngươi biết, ta là cố ý hấp dẫn Hỏa Vân thượng nhân sự chú ý. Ha ha, người khác không rõ ràng lắm ngươi là người nào, ta có thể không rõ ràng sao? Như ngươi loại này người tốt, sao có thể chủ động nói tới Lam tiền bối dùng miệng giúp ngươi hóa giải, còn nói cái gì chăn lớn cùng ngủ, thậm chí là thuốc trắng dương. Đừng không đề cập tới, một mình ngươi Nguyên Dương thân thiếu niên, nơi nào cần gì trắng dương. Hoàng Ái Như một bên che miệng cười khẽ, một bên trên dưới quan sát thời chấn. Nghe nói như thế, thời chấn thời là sắc mặt hơi đỏ lên. Lúc ấy tình thế cấp bách, mới vừa nói ra những lời đó. Hoàng trưởng quý nếu khám phá, tuyệt đối không nên khắp nơi nói lung tung, hỏng mưu kế của ta. Thời chấn dặn dò. Đây là tự nhiên, nhưng ngươi được nói cho ta biết, đến tột cùng là cái gì mưu kế? Hoàng Ái Như một đôi mắt đẹp sáng long lanh, chân chân xem thời chấn, hiển nhiên đối thời chấn lưu kế cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 99, cùng chung hoạn nạn chương 99, cùng chung hoạn nạn Hoàng Ái Như Cân Thời Trấn quan hệ không tệ, Thời Trấn đối với nàng rất là coi trọng. Bây giờ càng là sóng bay, cùng chung hoạn nạn, cùng nhau xâm nhập Hỏa Vân tự, mặc dù là đồng thời tao ương, bị Hỏa Vân thượng nhân giam lỏng ở chỗ này. Nhưng nói thật, trong phòng người mặc dù không ít, nhưng chân chính có thể tín nhiệm, sợ rằng chỉ có Hoàng Ái Như một người. Bất quá, từ Hoàng Ái Như thái độ đối với Thời Trấn đến xem, nàng hiển nhiên cũng hoàn toàn coi Thời Trấn là thành đáng tín nhiệm người mình. Nghĩ tới đây, Thời Trấn cũng không còn che che giấu giấu, trực tiếp hạ thấp giọng, mở miệng đem mình kế hoạch hành động nói cho Hoàng Ái Như. Ta trước ở trong núi sâu lúc tu luyện, đã từng cơ duyên xảo hợp, cân một kẻ quỷ hồn ký kết chủ phó khế ước. Trước đây không lâu, nàng mới vừa thức tỉnh, vì vậy ta để cho nàng bám vào ở thiếu nữ tóc vàng trên thi thể, cũng theo thi thể cùng nhau bị chuyên trở ra Hỏa Vân tự. Có chuyện như vậy? Hoàng Ái Như nghe, rất là kinh ngạc, ngược lại lại lộ ra mặt sắc mặt vui mừng. Nàng tu vi so với hơi thấp, chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng, tại không có đặc biệt chú ý dưới tình huống, rất khó coi đến một cái nút ở trong thi thể hồn phách. Hơn nữa Thời Trấn giữ bí mật công tác làm tốt lắm, vì vậy toàn bộ quá trình nàng đều là không biết gì cả. Bất quá, Hoàng Ái Như vừa mừng vừa sợ sau, nhưng cũng không nhịn được mặt lộ vẻ buồn rầu. Cạnh không nói, cái đó Hỏa Vân thượng nhân cũng là thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngươi để cho một cái hồn phách phụ thể ở thiếu nữ tóc vàng trên thi thể, chuyện này giấu giếm được người khác, chỉ sợ không lừa gạt được hắn. Sắp thực không gạt được hắn, trên thực tế thi thể mới vừa được mang ra đi, liền bị hắn phát hiện. Thời Trấn khẩu khí bình tĩnh nói, liền phảng phất lại nói một cái cân bản thân không quan hệ chút nào chuyện, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì mưu kế bị đoán được hoàng hốt. Cái này, Hoàng Ái Như không khỏi cứng họng, hiển nhiên là không thể nào hiểu được. Bất quá, dưới Thời Trấn một câu nói, sẽ để cho nàng chuyển buồn làm vui. Cùng ta ký kết khế ước tên kia quỷ hồn, thông hiểu một ít biến hóa thuật. Vì vậy, ta để cho nàng biến hóa thành thiếu nữ tóc vàng bộ dáng. Vì vậy, Hỏa Vân thượng nhân nếu như thứ nhất thời gian phát hiện, cũng chỉ sẽ làm nàng là thiếu nữ tóc vàng một luồng tàn hồn mà thôi. Thì ra là như vậy, không trách Hỏa Vân thượng nhân lúc ấy mong muốn nói những gì, nhưng lại bị ngươi cố ý cắt đứt. Xem ra, những thứ này đều là kế hoạch của ngươi một vòng. Hoàng Ái Như nghe đến đó, không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục, nàng nhìn Thời Trấn, chân thành thành ý thở dài nói, "Thời đạo hữu, ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, vừa ý nghĩ kỹ càng, cân nhắc chu toàn, nói riêng về mưu trí, ngươi đã trên ta xa." Hoàng trưởng uy khách khí, "Ngươi tại bên trong Lạc Dương thành kinh doanh như thế lớn một nhà tiệm thuốc, tiền vào như nước, nhưng hoàn toàn không phải Thời Mỗ có thể làm được." Thời Trấn khẽ mỉm cười, "Cắt, bất quá là luyện chế một ít tầm thường thuốc mà thôi, nếu đổi lại là ngươi, chỉ biết so với ta làm tốt hơn." Hoàng Ái Như hướng bên người đang đỉnh nhìn một cái, lại tiếp tục lộ ra mặt vẻ hâm mộ, không nói khác, liền chỉ riêng là cái này Hoàng Long đan, ngươi có thể một lần tính luyện chế thành công, đủ có thể thấy ngươi ở đàn đạo phương diện thiên phú. Mà thiên phú như thế, tuyệt đối là ta cả đời cũng không đội kịp. Nói thật, ở nhìn thấy ngươi luyện chế thành công một khắc kia, ta cũng thiếu chút nữa mong muốn quỳ dưới đất, bái ngươi làm thầy. Cái này nhưng không được. Thời Trấn nghe, lấy làm kinh hãi, lắc đầu nói, chúng ta đã sớm nói, ngươi giúp ta tìm muội muội, ta dạy cho ngươi một ít luyện chế Hoàng Long đan kỹ xảo. Lấy thân phận của ngươi địa vị, tuổi tác tu vi, Thời Mỗ cũng không dám thu ngươi làm đồ đệ. A. Hoàng Ái Như nghe được Thời Trấn nói như vậy, nhất thời nhíu mày, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia vẻ không vui. Ngươi chê bai năm ta linh lớn, không muốn thu ta làm đồ đệ, có phải hay không? Thời Trấn nghe, cười khổ một tiếng. Cái này Hoàng Ái Như, bản thân mới vừa nói bốn cái phương diện, thân phận địa vị, tuổi tác tu vi, nàng một đôi trong lỗ thai lại chỉ nghe được tuổi tác hai chữ. Quả nhiên, nữ nhân để ý nhất chính là mình tuổi tác. Sau này mình cân những thứ này nữ tu sĩ giao thiệp với thời điểm, nhất định phải cẩn thận chú ý một ít mới được. Lập tức, Thời Trấn luôn miệng dỗ an ủi, thật tán dương Hoàng Ái Như một phen, rốt cuộc đưa nàng dụ được sắc mặt đỏ thắm, đổi giận thành vui. Cứ như vậy, Hoàng Ái Như chuyên tâm trợ giúp Thời Trấn luyện đan, hơn nữa trong căn phòng những người khác gan định lại không cạnh chuyện. Điều này làm cho Thời Trấn lần này luyện đan, trước giờ chưa từng có thuận lợi. Chỉ bất quá, 6 canh giờ đi qua, lần này luyện đan lại thất bại. Xem trong đan đỉnh, 12 quả xoay vòng vòng loạn chuyển màu vàng sẫm đan dược, Hoàng Ái Như không nhịn được lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, nguyên tưởng rằng sẽ thành công, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Bằng vào ta trước mắt trình độ, là không cách nào phán đoán nơi nào xảy ra vấn đề. Thời Trấn hiển nhiên không có Hoàng Ái Như nhiều như vậy vẻ tiếc hận, đối với Thời Trấn mà nói, cái này Hoàng Long đan luyện chế thành công tỷ lệ, bản thân liền là một cái bí ẩn. Mình đã hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn lưu trình tiến hành luyện đan, nhưng rốt cuộc có thể luyện chế thành công, hoàn toàn quyết định bởi vật khí. Hoặc giả, hay là Thời Trấn bây giờ luyện đan không đủ kinh nghiệm, hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác. Tóm lại lần này luyện đan thất bại, Thời Trấn trong lòng đã sớm có đoán chừng. Dù sao Thời Trấn đã sớm tính toán qua, bản thân luyện chế Hoàng Long đan tỷ lệ thành công, nhiều lắm là chỉ có chừng 5 thành. Hơn nữa, lần này Lòng Không Vương vấn luyện đan, mặc dù luyện chế thất bại, nhưng luyện chế ra tới đan dược số lượng chừng 12 quả. Điều này nói rõ chỉ cần Thời Trấn chuyên tâm luyện đan, như vậy luyện chế ra tới đan dược số lượng chỉ biết biến nhiều. Đây đối với Thời Trấn mà nói, bao nhiêu cũng coi là một cái khá có chỗ dùng kinh nghiệm tích lũy. Còn nữa nói, luyện chế thất bại Hoàng Long đan, ở trong mắt Hoàng Ái Như không đáng giá một đồng, hoàn toàn vô dụng. Có ở đây không Thời Trấn trong mắt, loại này phẩm chất thất bại phẩm, công hiệu sắp xỉ tương đương với thành công phẩm 1/3. Thường xuyên qua lại, cái này lò cũng tương đương với luyện chế thành công 4 cái Hoàng Long đan, đơn thuần lấy tài liệu giá trị tính toán, sắp xỉ có thể hồi vốn. Muốn nghỉ ngơi một chút không? Hoàng Ái Như thấy Thời Trấn sờ lên cằm, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng sau, còn tưởng rằng Thời Trấn còn đốn, lúc này thiếp tâm mở miệng hỏi thăm. Không cần. Thời Trấn xoay người, hướng trong căn phòng đánh giá chung quanh một cái. Chỉ thấy được, kia tám tên thiếu nữ cơ bản cũng ngủ thiếp đi, từng cái một bọc chăn, tất cả đều rúc vào trong góc. Chỉ có Vương Mặc Huyền, một bên nước mắt mông lung, một bên hừ hừ hà hà, ở nơi nào không biết là nói mớ đâu, hay là lẩm bà lẩm bẩm đang chửi bản thân. Bất quá, đối với cái này Vương phủ đại tiểu thư rủa thầm thầm mắng, Thời Chấn là hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt lướt qua các nàng sau, Thời Chấn lại hướng Lam Thải Trà nhìn sang. Cái nhìn này nhìn sang, Thời Chấn sắc mặt liền không nhịn được lộ ra vui mừng. Bởi vì diện bích ngồi xếp bằng Lam Thải Trà, trên người vậy mà hiện ra có thể thấy rõ hùng mạnh linh áp. Cỗ này linh áp chấn động, vượt qua xa bản thân, vậy mà đã đạt tới trúc cơ kỳ cấp bậc. Hiển nhiên, thông qua Thời Chấn kia một chai Hoàng Long Đan, nàng đã thành công đột phá chú ấn phong tỏa, khôi phục bản thân nguyên bản tu vi. Chỉ bất quá, mặc dù khôi phục tu vi, trên mặt nàng lại bao phủ một tầng nồng nặc khác thường vẻ mặt, hình như là nơi nào xảy ra vấn đề gì. Chương 100, Vũ Độc Ba Phái chương 100, Vũ Độc Ba Phái trả tỷ. Thời Chấn thấy nàng vẻ mặt cổ quái, trong lòng không khỏi có chút dầu dĩ, lúc này đi tới, thấp giọng dò hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hô. Lam Thải Trà nghe được Thời Chấn thanh âm, lập tức liền từ ngồi thiền trong nhập định, mở hai mắt ra. Một đôi mắt đẹp tròng, linh quang rồi rào, giống như đèn bình thường, lấp lóe không ngừng. Nàng quay đầu, lộ ra mặt vẻ dầu dĩ, xem Thời Chấn. Ta nuốt những thứ kia Hoàng Long đan sau, mượn linh lực của bọn nó, nhất cử đột phá đan điền nơi đó cấm chế, thành công khôi phục tự thân tu vi. Nhưng nói tới chỗ này, nàng trên gương mặt tươi cười vẻ mặt càng thêm cổ quái, ngưng nói, nhưng là cái gì? Thời Chấn vội vàng hỏi tới. Bên cạnh, Hoàng Ái Như cũng đi theo sau Thời Chấn, bu lại, mặt ngưng trọng xem Lam Thải Trà. Nhưng là, trong cơ thể ta tựa hồ còn bị hạ cái gì khác chú ấn. Mơ hồ có thể cảm giác được, cái này chú ấn cân hỏa vân thượng nhân có liên quan. Lam Thải Trà cau mày, thấp giọng nói, đừng chú ấn. Thời Chấn nghe, rất là kinh ngạc, ngươi nói là, trừ phong ấn tu vi chú ấn ra, bên trong cơ thể ngươi còn có đường mật tông chú ấn. Cái này mật tông, thần thần bí bí, ở xa tàng biên, ta cũng không hiểu nổi bọn họ chú ấn rốt cuộc là thứ gì. Thậm chí, ngay cả thể nội cái này không giải thích được, một mực không cách nào phá trừ chú ấn, rốt cuộc có chỗ ích lợi gì, ta cũng là không rõ ràng lắm. Lam Thải Trà hiển nhiên là phi thường dầu dĩ, nàng đưa ra một con tay, hướng trán mình sờ lên, sắc mặt lại là cổ quái, lại mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Cái này chú ấn giấu ở ta thức hải thâm sự, ta trước lại là hoàn toàn không có phát hiện. Trước đây không lâu khôi phục pháp lực sau, mới vừa cảm ứng được. Trong óc chú ấn, cái này sợ rằng là nào đó khống chế tinh thần phương diện kỳ quái vật. Thời Chấn nghe, biến sắc, lại tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy Hỏa Vân thượng nhân là như thế nào đối với ngươi chú sao? Không nhớ rõ. Ta lúc ấy ngất xỉu đi, sau khi tỉnh lại cũng đã là trói gô bị khóa ở trên giường. Lam Thải Trà lắc đầu nói, lúc ấy Hỏa Vân thượng nhân thấy ta tỉnh lại, nói phải cùng ta song tu kết hợp, trung tu đại đạo, bị ta cự tuyệt. Hắn thấy ta liều chết không theo, muốn cắn lưỡi tự vận, cũng không có cơ bách. Trái lại còn bắt đầu đối ta sử dụng các loại khắc hình, cố gắng hành hạ ý chí của ta. Lại sau đó, ta đã đến nơi này. Ta hiểu. Vô luận là phong ấn pháp lực chủ ấn, hay là trong óc chủ ấn, đều là ngươi lúc hôn mê, hắn cho ngươi trồng. Thời Chấn nhíu chặt lông mày, mở miệng nói, tên tặc ngốc này lừa, hắn các loại nhận không ra người bẩn tiểu thủ đoạn, thật đúng là nhiều. Một bên Hoàng Ái Như nghe, không nhịn được mở miệng nói, bọn họ mật tông ngày ngày nghiên cứu cơ thể người, hơi một tí rút gân luận ra, làm một ít người kỳ quái thể pháp khí. Từ hướng này nhìn, khẳng định đối như thế nào khống chế người thân thể, có một ít chỗ độc đáo. Thời Chấn nghe, suy tư chốc lát, lại tiếp tục nhìn về phía Lam Thải Trà. Cha tỷ, vậy ngươi nhưng có biện pháp gì đối kháng cái này chú ấn? Tạm thời không có. Lam Thải Trà lắc đầu nói, ta cố gắng từ trong óc đem bùa này ấn hoàn toàn trừ bỏ rơi, nhưng vẫn thất bại, không cách nào dùng chuyển nó chút nào. Bất quá, nếu là ta túi đựng đồ vẫn còn ở, bên trong ngược lại có một ít cổ trùng có thể lợi dụng, dùng côn trùng chui vào trong đầu, cưỡng ép cắn nuốt hết những thứ này chú ấn. A, Hoàng Ái Như lấy làm kinh hãi, để cho côn trùng chui vào trong óc. Như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tu sĩ bình thường vậy, cổ trùng nhập não, kẻ nhẹ ngu dại, nặng thì bỏ mạng. Nhưng chúng ta Ngũ Độc giáo tu sĩ liền không thành vấn đề, chúng ta từ nhỏ lấy thân tự cổ, đã sớm hòa làm một thể. Thậm chí một ít tu sĩ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, các khí quan trong, tất cả đều là chăn nuôi các loại cổ trùng, sớm đã là hoàn toàn trung thể. Trung thể. Ách. Hoàng Ái Như nghe, dùng mình một cái, hiển nhiên là hoàn toàn không thể nào hiểu được, thậm chí là cảm thấy chán ghét sợ hãi. Thời Chấn nghe, cũng hơi hơi cau mày. Côn trùng có thể là thứ tốt gì? Để bọn chúng chui vào trong thân thể, thậm chí để bọn chúng tràn ngập ngũ tạng lục phủ, một điểm này Thời Chấn cũng là không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, sâu trong nội tâm lại một lần nữa đối Ngũ Độc giáo có một chút kính nhi viễn chi ý niệm. Bất quá, Lam Thải Trà thấy Thời Chấn, Hoàng Ái Như một cái cau mày, một cái chán ghét, hiển nhiên cũng đối với mình chỗ Ngũ Độc giáo có chút chê bai thời điểm, nàng không nhịn được giải thích mấy câu. Chúng ta Ngũ Độc giáo cũng không phải là chỉ chơi cổ trùng. Chúng ta tổng cộng có tam đại lưu phái, 12 chi nhánh. Mỗi một cái chi nhánh cũng rất có lai lịch, đủ để đang tu luyện giới tự thành một mạch. Thì như chúng ta Thiên Cổ Phong chính là Ngũ Độc giáo cổ phái. Trừ cổ phái ra, còn có độc phái, tâm phái, bọn nó cũng không thế nào sử dụng cổ trùng. Độc phái, tâm phái. Thời Chấn nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, độc này phái, danh như ý nghĩa, nhất định là nghiên cứu thế nào hạ độc. Cái đó tâm phái, là thế nào một cái lai lịch? Là như thế này. Lam Hải Trà nói, chúng ta Ngũ Độc giáo, nữ tử chiếm đa số, gần như không có phái nam tu sĩ, trong này mặc dù có Miêu Cương nơi, lấy nữ làm đầu truyền thống. Dĩ nhiên một cái khác, chính là chúng ta khai phái Tiền Bối Tổ Sư, vốn là một kẻ cực mỹ mạo kỳ nữ tử, có có đầu độc tâm linh, bị hoặc chúng sinh bản lĩnh. Đầu độc, bị hoặc. Thời Chấn nghe, như có điều suy nghĩ. Lam Thải Trà tựa hồ mở ra máy thu thanh, tiếp tục nói, đợi sau ngũ độc giáo tiền bối, ở cái này mạch không ngừng phát triển, thừa kế, sau đó nghiên cứu ra như thế nào thông qua thanh âm mê miễn người khác, thậm chí còn khống chế người khác. Tỷ như tiếng tâm lừng lấy thuật thôi miên, chính là chúng ta tâm phái một lớn đặc sắc, đặc biệt có một cái chi nhánh lưu phái tu luyện này thuật. Thuật thôi miên. Hoàng Ái như nghe, nhiều hứng thú mà hỏi, có phải hay không chỉ cần nhìn đối phương một cái, là có thể thôi miên thành công? Dùng ánh mắt thôi miên, coi như là tương đối đơn giản. Nói đúng ra, vô luận là tứ chi đụng chạm, hay là dùng thanh âm, dùng pháp khí, hay hoặc giả là thứ gì khác, thôi miên phương thức rất nhiều. Một ít đem thuật thôi miên tu luyện đến mức tận cùng người, thậm chí có thể đang cùng cấp bậc tu sĩ đối chiến trong nháy mắt thôi miên thành công, sau đó đem chém giết. Lam Thải Trà nói. Nghe đến đó, Thời Chấn trong nháy mắt hứng thú. Trong nháy mắt thôi miên, sau đó đem chém giết. Nói như thế, học được này thuật người, tại đồng bậc đối chiến trong là phi thường chiếm ưu thế. Lời tuy như vậy, nhưng ta chỉ có thể nói, tùy tiện thôi miên cùng giai tu sĩ, là phi thường nguy hiểm cử động. Một khi gặp phải lực lượng thần thức mạnh hơn bản thân, ngược lại dễ dàng bị đối phương phản kích, kể từ đó, chết chính là mình. Lam Thải Trà giới thiệu, dưới tình huống bình thường, thuật thôi miên chỉ biết đối tu vi không bằng bản thân, hoặc là lực lượng thần thức yếu hơn mình tu sĩ sử dụng. Chúng ta trong ngũ độc giáo, dùng thuật này xúi dục kẻ địch, moi lấy tình báo chiếm đa số. Thì ra là như vậy. Thời Chấn nghe vậy, không nhịn được sờ một cái cằm. Mặc dù thuật thôi miên điều kiện hạn chế rất nhiều, nhưng nó chỗ dùng, không nghi ngờ chút nào là phi thường lớn. Nếu như Thời Chấn có thể học được này thuật, sau này vô luận là hành tẩu giang hồ, hay là cùng kẻ địch đối chiến, đều sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Lần đầu tiên, Thời Chấn đối Lam Thải Trà trong miệng cái đó ngũ độc giáo, sinh ra một tia hứng thú. Bất quá, đang ở Thời Chấn mong muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, bên ngoài chợt phát sinh một trận hỗn loạn. Tựa hồ có thật nhiều tăng nhân, giơ đuốc cầm gậy ở bên trong chùa khắp nơi loạn chuyển, thanh âm lộn xộn, giống như sôi trào bình thường. Sáng rõ, là Hỏa Vân tự xảy ra đại sự gì? Chương 101, viện quân chương 101, viện quân xảy ra chuyện gì? Lam Thải Trà lộ ra mặt vẻ kinh ngạc. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn đem đám người hy vọng chạy trốn, cũng gánh ở bản thân trên vai, dù sao nàng là mọi người tại đây bên trong, duy nhất một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì vậy, dưới nàng ý thức đã đem bản thân coi là người bảo hộ, đem Thời Chấn, Hoàng Ái như ở bên trong đám người, trở thành người cần bảo vệ. Ở loại này tâm tình khu độc hạ, nàng tự nhiên đối chung quanh hoàn cảnh, mọi cử động, thậm chí còn gió thổi cỏ lay cũng đặc biệt để ý. Giờ phút này, bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo, toàn bộ Hỏa Vân tự cũng loạn cả một đoàn. Lam Thải Trà kinh ngạc hơn, lập tức liền đứng dậy đi tới cửa, dùng thần thức hướng ngoài cửa dò xét. Kết quả, nàng vừa mới đi tới cửa, liền lộ ra mặt vẻ vui mừng. Là chúng ta ngũ độc giáo người, các nàng chạy tới cứu ta. Nghe được nàng nói như vậy, trong căn phòng đám người đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có Thời Chấn cùng Hoàng Ái Như, tựa hồ đối với sớm có dự liệu, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh sợ. Những thứ này ngũ độc giáo tu sĩ tới thật nhanh. Ta nguyên tưởng rằng nếu lại trễ một chút thời gian. Thời Chấn sờ một cái cằm, hướng phía cửa nhìn một cái. Hoàng Ái Như thời là lập tức hướng Lam Thải Trà mở miệng, Lam tiền bối, nếu viện quân đến, vậy chúng ta là không phải mau sớm giết ra ngoài, theo chân bọn họ hội hợp ở một chỗ. Ngươi nói cực phải. Lam Thải Trà gật gật đầu, lập tức đưa ra một con bàn tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay Lam mang lấp lóe, phản phất một dòng xanh mênh mang thủy nguyện. Nàng hít sâu một hơi, một trưởng hướng trước mặt bằng gỗ cửa phòng vỗ một cái mà đi. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất nặng ngàn cân truy, hung hăng đánh vào cửa phòng vậy, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ. Toàn bộ trái phòng đều là kịch liệt run lên một cái, một ít thể chất yếu hơn thiếu nữ, vậy mà rối rít ngã ngồi lấy đất. Ngay cả Thời Chấn, thấy một trường này uy lực sau, cũng là âm thầm kinh hãi. Không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Một trường này lực lượng cực kỳ khủng bố, này lực lượng tuyệt đối, ít nhất là Thời Chấn gấp 3 trở lên. Nếu như một trường này chụp về phía không phải cửa gỗ, mà là chính Thời Chấn, sợ rằng giờ phút này Thời Chấn một cái cánh tay đã bị phế sạch. Bất quá, Thời Chấn ý niệm trong lòng phụ động, âm thầm kinh hãi hơn, nhưng cũng đem một đôi mắt nhìn về phía kia phiến cửa gỗ. Lại thấy đến, cái này phiến cửa gỗ gặp phải công kích sau, chẳng qua là khẽ run lên, bên ngoài thân trên hiện lên một luồng kim quang sau, để lại phật chuyện gì cũng không có phát sinh, vẫn vững vàng đứng ở chỗ cũ. Liên phản phất, Lam Thải Trà cái kia có thể so với công thành truy khủng bố một kích, căn bản là không cách nào dung chuyển nó vậy. Thấy cảnh này, chớ nói Lam Thải Trà, Hoàng Ái Như rối rít biến sắc, cho dù là tâm tư thâm trầm giống như Thời Chấn, cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Hòa Vân thượng nhân đã từng nói, cái này trái phòng bố trí trận pháp, tên là Kim Quang trận là một cái vô cùng lợi hại khôn cấm pháp trận. Một khi khởi động, ngay cả là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đừng hỏng từ trong chạy ra khỏi. Xem ra, người lao tặc này chọc cũng không hề nói dối, Lam Thải Trà mới vừa rồi công kích, căn bản là không có cách dùng chuyển chỗ ngồi này Kim Quang trận. Không sao. Lam Thải Trà chẳng qua là ngắn ngủi thất thần, nhưng nàng rất nhanh liền lên tinh thần. Đồng môn của ta các tỷ muội đều đã chạy tới. Ngay cả tông môn thuyền bay cũng đã giá lâm nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng môn nhân khẳng định cũng tới. Hòa Vân thượng nhân cho dù là dài ra ba đầu sáu tay, hôm nay cũng đừng hỏng sống mệnh. Còn nữa, cái này kim quang trận từ bên trong thật khó công phá, nhưng từ bên ngoài kích phá nó cũng rất đơn giản. Nói xong, Lam Thải Trà liền vận dụng lực lượng thần thức, cân bên ngoài ngũ độc giáo tu sĩ cầu thông tin tức. Không lâu lắm, ngoài cửa quả nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân, làm như đến rồi một đội nhân mã. Các nàng ở trái phòng bên ngoài một phen thăm dò sau, rất nhanh liền tìm được bố trí kim quang trận trận kỳ, trận đồ, cũng đem toàn bộ phá hủy. Ngay sau đó, trái phòng cổng liền bị người đột nhiên đẩy ra, bên ngoài đen nhánh bóng đêm, nương theo lấy vụ vụ vang dội của phòng, trong nháy mắt rót ngược tiến trong sương phòng, thổi thời chấn, lam thải trà, hoàng ái như đám người quần áo bay tán loạn không chừng, liệt liệt vang dội. Lam sư tỷ, ngươi còn sống, thật là quá tốt. Xông vào căn phòng, là một kẻ miêu cương trang điểm thanh niên nữ tử, nàng vừa vào cửa, liền lập tức lộ ra mặt vẻ vui mừng, hướng lam thải trà sải bước đi tới. Bạch sư muội, ta cũng cho là, bản thân thiếu chút nữa chỉ thấy không tới ngươi. Lam Hải Trà tựa hồ cân cái này Bạch sư muội phi thường quen thuộc dáng vẻ, hai người gặp mặt sau, vui mừng vô tận, ôm nhau mà nước mắt. Bất quá, Thời Trấn lại không tâm tình quan sát tỉ muội của bọn họ tình thâm. Ở trái phòng đại môn bị mở ra đồng thời, Thời Trấn liền lập tức vừa nhấc chân, đi tới trái phòng ra, cũng hướng bên trong chùa tình huống đánh giá. Chỉ thấy được, giờ phút này hỏa vân tự khắp nơi đều là ngọn lửa bay lên không, tùy ý có thể thấy được khói đen cuộn cuộn. Đình viện, miếu điện giữa, càng là thây ngã khắp nơi, máu tươi tứ lưu, rất nhiều mật tông hòa thượng đảo nhào đầy đất, làm như mất mạng đã lâu. Hòa Vân tự tổng cộng có 3 tiến ba gia, 3 tòa đại điện. Giờ phút này, trước mặt hai ngôi đại điện đều đã bị lửa rực đốt cháy, chỉ còn dư tường đổ rào gãy. Chỉ còn dư lại tòa kia thờ phụng quỷ dị Phật giống như pháp vương điện, lóe ra một đạo kỳ dị hoàng quang, giống như một cái cỡ lớn cái lồng vậy, che chở cả tòa đại điện. Mà ngoài điện, thời là tụ tập trên trăm tên ngũ độc giáo đệ tử, các nàng đều là miêu cương người trang điểm, đầu đội nón bạc, người mặc váy lam, lưng đeo chu bạc, chân đạp dây leo dày. Trong lúc hành tẩu đinh linh vang dội, rất là dễ nghe. Nhưng các nàng trên mặt lại tất cả đều là vẻ giận dữ, cầm trong tay các loại vũ khí, đem cuối cùng một tòa pháp vương điện vây là nước chảy không lọt. Mà không trung, càng là lơ lửng một chiếc trường dài 10 trượng cỡ lớn thuyền bay, ngay đối diện pháp vương điện bầu trời. Phi thuyền trên, đứng 3 tên nữ tu sĩ, người cầm đầu 30-40 tuổi, người mặc một bộ màu vàng váy dài, mày kiếm mắt hạnh, tóc mây cao bản, đầy mặt quý khí. Nhìn nàng chấn định tự nhiên, nhìn quanh sinh uy bộ dáng, hiển nhiên chính là Lam Thải Trà trong miệng trưởng môn. Cô gái này tu vi cực cao, lấy Thời Trấn ánh mắt, căn bản nhìn không ra nàng sâu cạn, ít nhất cũng là trong trúc cơ kỳ trở lên tu vi. Mà đứng ở phía sau nàng hai tên, thì đều là Cân Lam Thải Trà, Bạch sư muội độc nhất vô nhị quần áo trang điểm, cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này, hai người này đang chỉ huy môn hạ đệ tử, đối pháp vương điện triển khai vây công, hơn nữa bản thân cũng thỉnh thoảng khu động một ít pháp khí, thay nhau đi công kích pháp vương điện. Chẳng qua là, chỗ ngồi này pháp vương điện không biết dùng cái gì cấm chế, cực kỳ chắc chắn, trong lúc nhất thời vậy mà công nó không dưới. Hơn nữa, đông đảo ngũ độc giáo đệ tử ở phụ cận tìm đường này, cũng không tìm được tòa đại điện này bày trận vật. Vì vậy nó cân Thời Trấn mới vừa rồi vị trí trái phòng còn không giống nhau, tựa hồ không khéo léo thích hợp, chỉ có thể dùng man lực từ bên ngoài công phá. Nhìn thấy một màn này, Thời Trấn cũng không có suy nghĩ đi trước rút một tay, hay hoặc giả là núp trong bóng tối xem cuộc chiến, ngược lại là sờ một cái cằm, lộ ra một luồng vẻ suy tư sau, liền bước chân chuyển một cái trực tiếp rời đi nơi đây. Tựa hồ, Thời Trấn còn có chuyện khác, cần lập tức đi xử lý vậy. Chương 102, trận đường chương 102, trận đường trước đây không lâu. Vũ độc giáo thuyền bay, mới vừa bay đến Hỏa Vân tự bầu trời thời điểm, Hỏa Vân thượng nhân cũng đã phát hiện không đúng. Hắn một bên triệu tập các đệ tử, nhanh chóng tụ họp đến pháp vương điện. Một bên đem đại đồ đệ của mình giới sắc, kêu tới mình trước mặt. Không trung kia chiếc thuyền bay chính là dự Nam Ngũ Độc giáo trưởng môn mật cưới. Nhất định là chạy đi đâu để lọt tin tức, mới có thể đưa đến đám này độc nương môn dốc toàn bộ ra. Hòa Vân thượng nhân cũng là quan côn, hắn âm trầm gương mặt, giọng căm hận nói, những thứ này ả thối tha thực lực dù chẳng ra sao, nhưng nhân số đông đảo, ta không phải các nàng đối thủ. Hòa Vân tự hôm nay có thể phải gặp đại kiếp. Nói không chừng, ngay cả ta ở bên trong, tất cả mọi người cũng phải chết ở nơi này. Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm giới sắc một cái. Giới sắc, ngươi là chúng ta chùa miếu có thiên phú nhất đệ tử, ngày sau có hy vọng lên cấp trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đăng kỳ. Hòa Vân tự có thể diệt, nhưng truyền thừa không thể gãy. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi trụ chỉ vị, cùng với bản tự toàn bộ đỉnh cấp công pháp, ngươi lập tức từ sau núi trốn đi nơi đây. Ta ở lại chỗ này, hấp dẫn ngũ độc giáo chúng nữ sự chú ý. Sư tôn. Giới sắc nghe nói lời ấy, không khỏi có chút cảm động, miệng há ra liền muốn nói những gì, nhưng lại bị Hỏa Vân thượng nhân đẩy ra, cũng hướng hắn ném qua đến rồi một cái màu vàng túi lượng đồ. Đi. Mai danh nhận tích, càng xa càng tốt, sau này đừng quên báo thủ cho chúng ta. Là. Giới sắc quỳ dưới đất, nặng nghề dập đầu sau, liền dứt khoát quyết nhiên xoay người rời đi. Mà Hỏa Vân thượng nhân thấy hắn từ cửa sau rời đi về sau, liền một thanh gạt trên người lửa đỏ ca sa, hai tay giống như quạt gió, hướng này đánh ra từng đạo chú quyết. Chỉ thấy được, cái này lửa đỏ ca sa vậy mà vẫn còn linh tính bình thường lăng không bay lên, trực tiếp từ đại điện ngoài cửa nhảy ra, như máy xay gió bình thường nhanh chóng xoay tròn. Bất quá trong khoảnh khắc, lửa đỏ ca sa nhanh chóng phồng lớn, hoàn toàn hóa thành một mảnh cỡ lớn mây lửa. Mây lửa dưới, hơi nóng ngút trời, từng trận hỏa xà giống như hạt mưa, hướng cả tòa Hỏa Vân tự hạ xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, một ít mới vừa tiến vào Hỏa Vân tự, còn chưa kịp triển khai chiến đấu ngũ độc giáo đệ tử, liền bị biển lửa bao phủ, đốt đều thảm thiết không dứt. Thậm chí một ít còn chưa kịp trốn vào Pháp Vương điện mật tông đệ tử, cũng bị ngọn lửa liên lụy, rối rít đốt chết ở đại điện ra. Trong lúc nhất thời, trừ Pháp Vương điện, cùng với bên cạnh bị kim quang trận khóa lại trái phòng ra, toàn bộ Hỏa Vân tự cũng lâm vào một cái biển lửa. Lửa nóng hừng hực, giống như nhân gian tuyệt cảnh. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, không riêng chỉ hoãn ngũ độc giáo thế công, càng triệt để hơn hấp dẫn ngũ độc giáo đám tu sĩ sự chú ý cho đến thế lửa hơi yếu sau, chúng ngũ độc giáo tu sĩ mới từ thuyền bay bên trên một tổ ong giết tới, lại là bao vây pháp vương điện, lại là đánh vỡ kim quang trận, giải cứu Lam Thải Trà. Nhưng là gần như ai cũng không có chú ý tới, từ Hỏa Vân tự cửa sau chạy trốn giới sắc. chỉ có một nút ở phía sau núi nữ quỷ, ngoài ý muốn phát hiện giới sắc hành tung. Hơn nữa thứ nhất thời gian, liền nói cho mới từ trong xương phòng thoát thân mà ra thời trấn. Hòa bất tự, phía sau núi. Nơi này, so sánh với ánh lửa ngút trời bên trong chùa, rõ ràng an tĩnh nhiều. Thậm chí, có vẻ hơi hoang vu, quỷ tịch. Ở một cái hẹp hòi trên sơn đạo, một kẻ hoàng bào tăng nhân, nhìn xa xa dáng đỏ bình thường, bị kịch liệt vây công hỏa bất tự, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng hắn chẳng qua là xa xa dõi xa xa chốc lát, liền cắn răng một cái xoay người, liền muốn hướng chân núi bỏ chạy. Chẳng qua là, hắn mới vừa đi không có mấy bước, liền bị hai thân ảnh ngăn cản đường đi. Chính là Trần Thiến cùng Thời Trấn. "Chủ nhân, ta dựa theo phân phó của ngài, mời tới Ngũ Độc Giáo viện quân sau, đang ở Hỏa Vân tự phía sau núi lần nút. Vốn định chờ Ngũ Độc Giáo cùng Hỏa Vân tự chém giết nhau sau, nhìn có thể hay không nhặt cái để loạn. Lại không nghĩ rằng, không ngờ gặp phải một con cá lớn." Trần Thiến vừa nói chuyện, một bên trên dưới quan sát trước mặt hoàng bảo tăng nhân, trên gương mặt tươi cười mơ hồ có vẻ hưng phấn. Thời Trấn thời là cao mày, nhìn chằm chằm trước mắt tên này hoàng bảo hòa thượng. "Nào chỉ là cá lớn, Hỏa Vân tự trừ Hỏa Vân thượng nhân ra, liền tính người này lợi hại nhất. Thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt hắn không ngờ ném sư bỏ chùa, làm đào binh." Giới sắc gâm trầm gương mặt, cũng không để ý tới Thời Trấn cùng Trần Thiến đối thoại, mà là vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, trực tiếp lấy ra một cây tề mi cao màu đen giới côn, vững vàng chộp vào trong tay. Lấy ra này côn sau, hắn mới vừa lạnh lùng nổ ra bốn chữ: "Người càng ta, chết." "Hừ." Nghe được giới sắc những lời này, Thời Trấn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng là vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một thanh kim sắc trường kiếm. Hai người đứng đối mặt nhau, đều là không nhượng bộ chút nào. Thời Trấn không buông tha hắn, dĩ nhiên là bởi vì lần này bị Hỏa Vân tự nốt, tự thân chịu đục nguyên nhân. Thời Trấn từ trước đến giờ đều là có cửu oán phải trả, Hỏa Vân thượng nhân đánh không lại, vậy thì giết hắn đại đệ tử giới sắc. Trừ cái đó ra, Hỏa Vân tự làm nhiều việc ác, mật tông tu sĩ tàn nhẫn cực kỳ, bọn họ đều đáng chết. Hỏa Vân tự bây giờ bị Ngũ Độc Giáo đám tu sĩ bao bọc vây quanh, đã là tử kỳ sắp tới. Duy chỉ có cái này từ sau núi chạy trốn giới sắc, coi như là một cái cá lọt lưới. Thời Trấn đem đánh chặn đường, cũng là vì dân trừ hại. Mà phía ngược lại, giới sắc giờ phút này lưng đeo Hỏa Vân tự một mạch tồn tại tiếp, tự nhiên cũng không thể nào có bất kỳ nhượng bộ. Hai người rối rít lấy ra vũ khí sau, cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp mới đúng ghép lại với nhau. Giới sắc giơ côn liền bổ, không có chút nào bất kỳ hoa hoẹ hoa sói chiêu pháp. Thời Trấn cũng có ý thử một chút hắn lực lượng, vì vậy nâng kiếm liền nên đón. Đinh, côn kiếm tương giao, chẳng qua là một thoáng, Thời Trấn chính là thân thể kịch liệt rung một cái, giống như bị một con voi ngay mặt đụng vào bình thường, cả người vậy mà bay ra ngoài. Ô, Thời Trấn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải cũng kịch liệt đau đớn, hổ khẩu chỗ càng là máu me đồng địa, long ngâm kiếm gần như cũng không cầm nổi. Trong lòng không nhịn được dâng lên một trận sóng to gió lớn. Cái này giới sắc, khí lực thật là lớn. Mới vừa rồi một kích kia uy lực, vậy mà chút nào cũng không thua gì trúc cơ kỳ tu sĩ Lam Thải Trà một kích. Thậm chí, trải qua gậy gộc vũ khí ra chi sau, uy lực còn hơn nhiều Lam Thải Trà một trường. Cái này giới sắc không riêng thực lực cao tới luyện khí kỳ tầng 9, chỉ sợ vẫn là một kẻ thực lực cực mạnh luyện thể tu sĩ. Cùng hắn đối chiến, tuyệt đối không thể cứng đối cứng, nếu không bản thân không riêng phải bị thua thiệt, thậm chí có thể tính mạng cũng nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Thời Trấn vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. "Chủ nhân, ngài thế nào?" Trần Thiến thấy Thời Trấn bị giới sắc một côn đánh bay, lập tức lộ ra vẻ ân cần chạy tới. "Không có sao, ta còn chịu nổi." Thời Trấn hít sâu một hơi, đem long ngâm kiếm đổi tay cầm, cũng xít sao nhìn chăm chú vào đánh tới chớp nhoáng giới sắc. "Trần Thiến, tìm cơ hội từ cảnh tiếp ứng." Lưu lại những lời này sau, Thời Trấn liền lại không tinh lực phân tâm không chuyên tâm, trực tiếp hướng về phía giới sắc nên kích mà lên. "Đinh!" Côn kiếm tương giao, lại là một tiếng chói tai rượt đều. Nhưng cân mới vừa rồi bất đồng chính là, lần này Thời Trấn chẳng qua là thân thể thoáng một cái, liền đặt chân vững vàng bước, cũng không có giống như trước đó bay ra ngoài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thời Trấn lần này dùng hư kình, cũng không có cân giới sắc thật ngay mặt liều mạng. Hơn nữa, thừa dịp giới sắc gậy gộc, mang bọc thiên quân lực, nặng nghề ép qua long ngâm kiếm thời điểm, Thời Trấn bước chân linh hoạt né người khẽ quấn, chợt mượn giới sắc côn thế, trở tay một kiếm đâm về phía giới sắc cổ họng. Một chiêu này, nước chảy mây trôi, tranh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trọn vẹn thể hiện võ thuật chiêu pháp tinh diệu chỗ. Cùng tinh thông thuần dương kiếm pháp Thời Trấn so sánh, giờ phút này chỉ biết dùng man lực cơ múa gậy gộc giới sắc, ngược lại một cái ở hạ phòng, thậm chí là lâm vào cảnh hiểm nguy. Chương 103, đánh ra huyết tính chương 103. Đánh ra huyết tính hai người cồn tới kiếm đi, kịch liệt giao thủ. Giới sắc mặc dù lực lượng vô cùng lớn, hung mãnh dị thường, nhưng tên này lần tăng võ nghệ tơi suốt, không hề hiểu cái gì võ học kỹ xảo. Thời Trấn không cùng hắn chính diện giao phong, chẳng qua là đi lại đánh thọc sườn, hoặc mượn lực, hoặc tiêu lực, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Trong lúc nhất thời, giới sắc giống như cương mãnh long tượng, đại khai đại hợp, côn ảnh gào thét, thật là dính sẽ chết, đụng phải liền mất. Thời Trấn thời là hình như thọ khôn, kiếm đi linh xả, đem trong thuần dương kiếm pháp một ít chiêu số, ví như hủy đi, cách, mây, tắm, toàn bộ vận dụng đến cực hạn. Chợt nhìn đi, lại là đánh cho thành chia 5 năm cục diện. Nhưng trong đó hung hiểm, chỉ có Thời Trấn rõ ràng nhất. Mặc dù bằng vào một ít chiêu pháp kỹ xảo, nhìn như làm được cân giới sắc đối kháng chính diện, nhưng trên thực tế, Thời Trấn những thứ này võ học kỹ xảo, đều là từ trong thuần dương kiếm pháp mặt học được. Mà bộ này thuần dương kiếm pháp, tính không được cái gì võ học cao thâm, chẳng qua là thuần dương tông một mạch kiếm pháp nhập môn mà thôi. Huống chi, Thời Trấn bản thân cũng không phải là cái gì kiếm đạo kỳ tài, học tập kiếm pháp này cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Tạm thời ước hiếp một cái giới sắc cái này không hiểu võ học tàng biên lần tăng, còn có thể đòi chút lợi lộc. Một khi bị hắn nhìn ra, hoặc là bị hắn thích ứng, thời trấn coi như nguy hiểm. Như người ta thường nói nhất lực hàng tập hội, bây giờ thời trấn không gọi được 10 sẽ cái này cường hãn lần tăng ngược lại có cái 2-3 lực. Mong muốn đánh bại hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tắt ngốc lửa, xem chiêu. Đang ở thời trấn trong lòng cấp tốc vận chuyển thời điểm, Trần Tiến chợt từ cạnh tiếp ứng. Chỉ thấy nàng từ phía sau thẳng đánh về phía giới sắc, hai tay về phía trước đưa ra, giống như hổ đói bổ mồi bình thường. Giới sắc thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là một côn. Thế nhưng là, làm cây gậy cân Trần Tiến thân thể đụng chạm một sát na, Trần Tiến toàn bộ thân hình chợt hư hóa, hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, chỉ thấy âm phong chuyển một cái, ngoài mấy trượng địa phương rốt cuộc lại ngưng tụ ra Trần Tiến bóng dáng tới. Chỉ thấy nàng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, trên gương mặt tươi cười càng lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ mới vừa rồi nàng lợi dụng bản thân vô hình quỷ thân, trực tiếp đùa bỡn giới sắc một phen. Thấy cảnh này, thời trấn không khỏi vẻ mặt động một cái. Cô gái này hay là quỷ mị thân thể, tầm thường đao kiếm công kích căn bản không tổn thương được nàng. Chỉ có một ít khắc chế quỷ mị công pháp, hoặc là pháp khí, mới có thể đối với nàng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cái này giới sắc mặc dù là mật tông hòa thượng, nhưng hắn côn pháp bên trong, tựa hồ cũng không khắc chế quỷ mị lực lượng. Hoặc giả, có thể cân Trần Tiến đánh cái phối hợp, hư hư thật thật, có lẽ có thủ thắng cơ hội. Trần Thiến, một lần nữa. Thời trấn nghĩ tới đây, lập tức đối Trần Thiến ánh mắt tỏ ý, hơn nữa bản thân cũng hướng giới sắc vào tới. Chủ nhân, ngài nhìn được rồi. Trần Thiến mới vừa rồi lấy thân thử nghiệm, thấy giới sắc cây gậy sát thực đối với mình không có uy hiếp, lúc này dũng khí tăng nhiều, trực tiếp từ một hướng khác, lao thẳng tới giới sắc mà đi. Mắt thấy, một người một quỷ sẽ phải từ hai cái phương hướng, đồng thời công kích giới sắc. Nhưng vào lúc này, giới sắc chợt lạnh lùng nhìn Trần Thiến một cái, chợt cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nói côn hướng thời trấn nên đón. Tựa hồ, hắn hoàn toàn buông tha cho đối Trần Thiến công kích. Thấy cảnh này, Trần Tiến mỹ mâu khẽ híp một cái, trên gương mặt tươi cười hiện ra một luồng sắc ý, nguyên bản khoác lên sau lưng đầu đầy mái tóc, chợt giống như dòng biển bình thường phiêu đãng mà lên, phảng phất hóa thành vô số điều mảnh khảnh màu đen xúc tu bình thường, đi theo Trần Tiến cùng nhau đánh về phía giới sắc. Đến hay lắm. Thời Trấn thấy giới sắc hướng bản thân nên kích, lập tức quát to một tiếng, ý đồ hấp dẫn giới sắc sự chú ý. Cùng lúc đó, Thời Trấn cầm trong tay long ngâm kiếm đột nhiên bẩy lên, làm ra một bộ muốn cân giới sắc cứng đối cứng địa bộ, nhưng trên thực tế một kiếm này không có chút nào phát lực, đã sớm làm xong né người tránh chuẩn bị. Nhưng là, để cho Thời Trấn bạn không nghĩ tới chính là giới sát một côn này không ngờ cũng là hư chiêu. Hắn giả bộ công kích thời trấn, thấy vậy vừa mới đánh ra, không kịp chờ đến thời trấn làm ra né tránh động tác, hắn liền lập tức một cái quay đầu, đột nhiên hướng sau lưng đánh tới. Đụng. Một côn này, kết kết thật thật đánh trúng Trần Tiến thân thể, hoàn toàn trực tiếp đem Trần Tiến chặn ngang cắt đứt, biến thành hai khúc. Nguyên lai, Trần Tiến đang chuẩn bị phát động công kích thời điểm, nguyên bản hư hóa thân thể, vào giờ khắc này ngắn ngủi khôi phục thành thực thể. Mà giới sát chính là đang đợi cơ hội này. A. Trần Tiến một tiếng hét thảm, hai khúc thân thể ngã tại trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Sắc mặt càng là trắng bệnh tới cực điểm. Chủ nhân, cứu ta. Nàng mặc dù là quỷ mị thân thể, chỉ khi nào bị giới sắc truy kích, đem người trực tiếp gõ cái vỡ nát, vẫn là có hồn tiêu phách tán nguy hiểm. Thời trấn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nguyên tưởng rằng cái này lần tăng lực đại vô não, không thể tưởng hắn cũng là người thông minh, biết giả thoáng một thương dở trò lừa bịp. Quả nhiên, có thể bằng vào năng lực bản thân, tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 9 người, không có một là ngu xuẩn. Bản thân quá coi thường hắn. Mắt thấy Trần Tiến gặp nguy hiểm, thời trấn phản ứng cũng đúng lắm nhanh, vốn chuẩn bị né tránh động tác, trực tiếp sửa thành lắc mình mà lên, tấn công chính diện giới sắc. Đinh, một kiếm này, thời trấn toàn lực đánh ra, long ngâm kiếm trực tiếp kim mang chợt lóe, toát ra dài hơn thước kiếm quang màu vàng, phun ra không chừng đánh thẳng giới sắc cổ mà đi. Thời trấn phải thừa dịp giới sắc công kích Trần Tiến, trực tiếp một kiếm đem đánh chết. Hô, giới sắc mới vừa một côn cắt đứt Trần Tiến, sau lưng liền chuyển tới suy suy vang dội kiếm mang tiếng xé gió. Hắn cũng là gan lớn, cũng không quay đầu lại trực tiếp vẩy lên trường côn, trở tay liền hướng sau lưng đánh tới. Tư thế kia, liền như là một người ở trong phòng tắm trà lưng, đem tắm khăn té hướng phía sau độc tác. Mặc dù rất chướng hai gai mắt, nhưng lực lượng lại cực lớn, cho tới không khí cũng phát ra một trận ngột ngạt tiếng rít. Đối mặt cái này không có mắt một côn, thời trấn trong lòng phẫn nộ. Cái này giới sắc, quá không coi mình là hồi sự. Hắn vậy mà cho là tiện tay một côn, là có thể bức lui bản thân. Thời trấn thừa nhận, bản thân mặc dù không có tu hành cái gì luyện thể thuật, chỉ nói tới sức mạnh mà nói, kém xa tít tắp hắn giới sắc. Nhưng bản thân cũng không phải là cái gì thân thể yếu đối luyện khí sĩ, mà là vượt núi băng mèo, bắt gấu cầm hổ, cân đông đảo hùng thú liều chết tác chiến kẻ hung ác. Đầu hắn cũng không trở về, cũng không thèm nhìn tới một cái. Chỉ là một cái quăng tắm khăn vậy công kích, liền muốn bước lui bản thân, điều này làm cho thời trấn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Người sống, một hơi, trẻ tuổi, còn khí thịnh. Huống chi còn trẻ như thời trấn, càng nhiều mấy phần huyết tính. Trong lúc nhất thời trấn chố mắt quát chói tai, lực quan cánh tay trái, thẳng đánh ra bản thân từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. Kia long ngâm kiếm tựa hồ nhận ra được thời trấn tâm ý, nguyên bản dài hơn thước kiếm quang màu vàng, tất nhiên đón gió thoáng một cái lần nữa biến dài mấy tấc, ánh sáng màu vàng càng thêm rạng rỡ chói mắt, dĩ nhiên khiến người không cách nào nhìn thẳng. Oeng, kiếm côn tương giao, cực lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổ vang. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khí cường đại, từ hai kiện binh khí va chạm chỗ bùng nổ, hóa thành một đạo hùng mạnh sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi. Nguyên bản hai khúc thân thể, nằm sấp dưới đất trên mặt Trần Tiến, trực tiếp bị cỗ này sóng xung kích cấp bắn ra ngoài, giống như trong gió tơ liễu bình thường, cuốn ngược đi ra ngoài mấy trượng xa. Trong lúc nhất thời có cây đổ rạp, các đá bay cuộn, tràng diện hùng vĩ kinh người. Ngay mặt giao thủ hai người, chỉ thấy thời trấn cầm kiếm mà đứng, sừng sững bất động, giống như trận mắt kim cương bình thường. Mà giới sắc vậy mà lảo đảo một cái không có đứng vững, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Hắn mặc dù lực lượng mạnh hơn thời chấn gấp 3, nhưng mới vừa rồi một kích kia thời chấn là giáp giận mà phát, uy lực mạnh mẽ. Hắn thời là thờ ơ, tiện tay một kích. Hai người lần này đụng nhau, lập tức phân cao thấp. Chương 104, đột biến chương 104, đột biến thời chấn lần này công kích, để cho giới sắc lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn nhìn về phía thời chấn ánh mắt, cũng có một chút xíu kiêng kỵ. Người tiểu tử này, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Giới sắc phủi mông một cái, trực tiếp đứng dậy. Xa xa Trần Thiến, cơ bản đánh mất sức chiến đấu, hắn cũng không thèm nhìn tới một cái. Một đôi âm lánh hai trong mắt, chẳng qua là chăm chú nhìn thời chấn. Chỉ tiếc, ngươi chọc giận ta, ngươi nên vì này phải trả cái giá nặng nề. Hừ, hãy bất nói nhảm đi. Có bản lĩnh gì, xử hết ra. Thời chấn hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi, thời chấn bị kích thích huyết tính, bùng nổ bản thân từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. Nhưng đáng tiếc, cũng không có thể chém giết tên này lần tăng, chẳng qua là đánh thân hình hắn không yên, lảo đảo một cái mà thôi. Mặc dù thời chấn có lòng truy kích, nhưng mới vừa rồi một kích kia, để cho thời chấn cánh tay trái sinh ra cực lớn phụ hạ, vừa sốt vừa tê, lại tăng vừa đau, trong thời gian ngắn thậm chí ngay cả kiếm cũng nâng không nổi tới. Nhưng thời chấn lại không thể lộ ra bất kỳ yếu thế một mặt, nếu bị giới sắc nhìn ra sơ hở, lập tức phát động công kích mạnh như vậy, thời chấn chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Xách. Thời chấn âm thầm tắc lưỡi một tiếng, trong lòng lại là cảnh tỉnh, lại là tức giận. Cảnh tỉnh chính là mới vừa rồi cái loại đó mù quáng phẫn nộ, ở loại này sống còn trong chiến đấu cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Nếu như mình có thể giữ được tỉnh táo, không có bị giới sắc chọc giận vậy, mới vừa rồi chỉ cần giả vờ động, du kích là được bức bách giới sắc buông tha cho truy kích Trần Tiến. Cái này liền đã đạt thành mục đích. Kể từ đó, bản thân liền có thể ở giữ vững nhất định sức chiến đấu dưới tình huống cân giới sắc tiếp tục chiến đấu, mà không đến nỗi giống bây giờ vậy, hai cánh tay đồng thời bị thương, hoàn toàn lâm vào cảnh hiểm nguy. Ngoài ra, toàn lực của mình một kích cũng quá sớm bại lộ thực lực. Cảnh này khiến nguyên bản thô tâm sơ sẩy, cũng không có đem mình để ở trong mắt giới sắc, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ hướng này mà nói, kẻ địch càng coi trọng thời chấn, như vậy thời chấn thừa lúc vắng mà vào, lấy nhỏ thắng lớn cơ hội, chỉ biết càng nhỏ. Nói cách khác, mới vừa rồi một kích kia, thời chấn vi phạm rồng thanh dạy dỗ, cũng không có chọn vẹn lợi dụng người yếu thân phận. Rồng thanh đã từng nói qua, một người tu sĩ mong muốn trở nên mạnh mẽ, rất khó. Nhưng ngụy trang thành người yếu, liền đơn giản nhiều. Muốn chọn vẹn lợi dụng người yếu thân phận, đi tê dại kẻ địch, chiến thắng kẻ địch. Bây giờ, giới sắc lộ ra như vậy một bộ ngưng trọng thái độ, đây đối với thời chấn mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt gì. Ngoài ra chính là, Trần Tiến hôm nay cũng phạm vào sai lầm lớn. Nàng mới vừa rồi thành công bỡn cợt giới sắc sau, liền dương dương đắc ý, lên lòng kiêu ngạo. Kết quả gặp phải giới sắc chặn ngang thông kích, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Từ hướng này nói, ngạo mạn trong chiến đấu, cũng là một đại nguy kỵ. Hô! Thời chấn lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, đem những thứ này kinh nghiệm chiến đấu nhớ kỹ ở trong lòng. Cùng lúc đó, cánh tay trái cũng hơi lay động, cố gắng mau sớm khôi phục trạng thái. May mắn chính là, giới sắc cũng không có lập tức phát động truy kích, hắn nhìn thời chấn trong tay long ngâm kiếm một cái, chân mày hơi nhíu một cái. Tựa hồ, đối thời chấn du kích lối đánh, hơi có chút không kiên nhận dáng vẻ. Tiểu tử, coi như số người gặp may. Trước khi chết, còn có thể biết một chút mật tông thần kỳ pháp khí. Nói xong, hắn buông một cái bên hông túi lượng đồ, móc ra người đứng đầu cỡ bàn tay, dì xét loang lổ màu vàng gương đồng. Chật, hắn lộn gương đồng, hướng thời chấn mặt chiếu một cái. Mật tông pháp khí. Thời chấn nghe được bốn chữ này, trong lòng nhất thời căng thẳng. Ở thời chấn trong ấn tượng, mật tông pháp khí hoặc là uy lực không tầm thường, hoặc là quỷ dị khó phòng, không có một cái dễ đối phó. Cái này giới sắc chính là Hỏa Vân tự đại đệ tử, luyện khí kỳ tầng 9 cao thủ, hắn pháp khí tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất định phải cẩn thận phòng bị mới được. Vì vậy, ở giới sắc lấy ra pháp khí, hướng bản thân chiếu tới thời điểm, thời chấn lập tức né người né tránh, hơn nữa rời đi ánh mắt, không đi theo gương đồng mắt nhìn mắt. Nhưng, đang ở thời chấn mới vừa nhấc chân, chuẩn bị lắc mình thời điểm, thân thể vậy mà đột nhiên nhất định. Liên phản phất chúng định thân thuật vậy, xuống một khắc, phản chiếu ở màu vàng trong gương đồng thời chấn, vậy mà lộ ra mặt vẻ quỷ dị, chủ động nghiêng đầu nhìn về phía mặt kiếng. Tựa hồ chỉ cần này kính anh chiếu đến người, bất kể hắn có nguyện ý hay không, hoặc là nhìn không có nhìn cái gương này, đều sẽ bị cái này gương ảnh hưởng. Cũng liền ở thời chấn nhìn về phía mặt này gương đồng thời điểm, gương đồng mặt ngoài lập tức hiện ra một trận hòa hợp bạch quang, mà giữa bạch quang ẩn có ngũ thải quang hoa nhanh chóng lấp lóe, tựa hồ có cái gì kỳ quái hình ảnh đang không ngừng hiện lên vậy. Mà định ra tại nguyên chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía này kính thời chấn, thì theo vầng sáng không ngừng lấp lóe, trên mặt hiện ra các loại kỳ quái nét mặt, khi thì tham lam, khi thì kinh ngạc, khi thì vui mừng, khi thì sợ hãi. Chủ nhân. Xa xa trọng thương rốt cuộc Trần Thiến, thấy thời chấn bị mặt này màu vàng gương đồng khống chế, giống như là bị tôi miên vậy, không nhịn được kêu một tiếng. Chỉ tiếc, nàng giờ phút này cái gì cũng làm không được, căn bản là không có cách đem thời chấn từ trong nhập định đánh thức. Thấy thời chấn định tại nguyên chỗ, giới sát lạnh lùng nói, ta cái này phong nguyệt bảo kính, bên trong có cả khôn, không có định lực người, thấy được này kính trong nháy mắt chỉ biết bị lạc trong đó, 3 năm ngày nội hư thoát mà chết. Nếu không phải nó tiêu hao linh lực quá nhiều, ta có chút cố kỵ vậy, đã sớm lấy ra đối phó ngươi. Nói tới chỗ này, giới sát nhắc tới trường côn, bước nhanh hướng đi thời chấn. Có thể chết ở này tính trong ảo cảnh, cũng coi là tiện nghi ngươi. Nói xong, hắn giơ lên trường côn, liền hướng thời chấn đầu nện xuống tới. Mèo. Ác phong gào thét, một côn này uy lực lớn, chừng ngàn cân nặng, cho dù là khúc gỗ cũng phải đập cái vỡ nát, huống chi là thời chấn đầu. Mắt thấy, thời chấn sẽ phải bỏ mạng côn hạ, nhưng ngay khi lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nguyên bản đứng ngẩn ngơ thời chấn, chợt được thân thể thoáng một cái, Túc Hạ đột nhiên phát lực, hoàn toàn hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh, đánh thẳng giới sắt trong ngực mà tới. Giới sắt vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân đắc ý pháp khí Phong Nguyệt Bảo Kính, vậy mà đối thời chấn mất đi hiệu lực. Hai người khoảng cách quá gần, thời chấn lại tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp trở về côn phòng ngự, vậy mà chỉ đành phải bỏ trường côn, vung quyền phải đánh về phía thời chấn. Thời chấn không chút khách khí, Long Ngâm kiếm mang chợt lóe, kích động ra một đạo màu vàng kim mang, thẳng bổ về phía giới sắt cánh tay phải. Phụt. Một kiếm này, giống như bổ trúng sắt thép, vậy mà chấn động đến thời chấn tay trái hơi tê dần. Nhưng Long Ngâm kiếm dù sao cũng là pháp khí, linh lực dưới vào sau, thiết kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng. Cho dù là sắt thép cánh tay, cũng phải khó làm kỳ phong. Trong nháy mắt, nửa cái cánh tay phải ném đi lên, nóng bỏng máu tươi văng từ phía. Giới sắt mất đi cánh tay phải, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức liền địa lăn một vòng sẽ phải né ra. Nhưng thời chấn sao lại cấp hắn cơ hội chạy trốn. Lập tức 3 năm bước phi thân đuổi theo, nhắm ngay giới sắt đầu chính là một kiếm bổ tới. Như vậy tấn mãnh truy kích, khiến cho giới sắt hoàn toàn không có cách nào thi triển thủ đoạn khác, chỉ đành phải nâng lên một con khác tay trái, kích thích một đạo màu vàng trường ấn đánh phía thời chấn lồng ngực. Hắn vậy mà tính toán lấy một trường, đổi một kiếm. Giới sắt lực lượng cực lớn, một trường chi uy, đủ để đánh xuyên tấm thép. Nếu là bị mạng hắn trong lồng ngực, sợ rằng thời chấn ngực lập tức sẽ bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Đối mặt với liều mạng một kích, thời chấn đến tuột cùng là tránh, hay là ngang nhiên một kiếm, trực tiếp đem đeo đầu. Chương 105, chém giết đổi thành người bình thường, đối mặt loại này lựa chọn, sợ rằng lập tức liền muốn cho mở, lựa chọn trước bảo vệ tính mạng. Dù sao giới sắc đã phế một cái cánh tay, sức chiến đấu giảm nhiều, cùng hắn lấy mạng đổi mạng, thực tại thua thiệt. Nhưng thời chấn cũng là chút nào do dự cũng không có, trực tiếp nhắm ngay giới sắc đầu, chính là chém xuống một cái. Kiếm quang màu vàng nóng bỏng lóng lánh, giống như thái dương bình thường chói mắt, thẳng từ giới sắc trên đầu chà xuống. Gần như cùng lúc đó, giới sắc bàn tay phải cũng đánh phía thời chấn lồng ngực, đánh thời chấn lồng ngực lõm xuống, xương ngực gãy lịa, cả người cũng bay đi ra ngoài. Oeng! Một trường này đem thời chấn đánh bay ra ngoài 4, xa 5 trượng, mới vừa rơi xuống đất, trên mặt đất bụi bặm bằng tung tóe. Chỉ thấy được thời chấn té rớt địa phương, cứng rắn núi đá mặt đất cũng bị đập ra từng đạo nhỏ vụn vết rách, hiện nhiên giới sắc cuối cùng liều mạng một kích, uy lực cực kỳ lớn. Hoa! Thời chấn vừa lên tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi, mặt như dây vàng, gần như không thở nổi. Chủ nhân, chủ nhân! Xa xa, nửa đoạn thân thể trần tiến, gắng sức hướng thời chấn bò tới, sau đó lắc lắc thời chấn thân thể. Chủ nhân, ngài cũng không thể chết ta. Trần tiến mặt hoàng lên, hiển nhiên là lo sợ đan sen. Thời chấn nghiêng đầu, nhìn Trần Thiến một cái, không nói gì, chẳng qua là đưa tay ra, hướng bên hông mình túi đựng đồ chỉ. Trần Thiến thấy vậy, lập tức hiểu ý, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một đống chai lọ, chọn mấy loại thuốc trị thương, lại là phụ, lại là rán, trên dưới múa một trận. Dùng thuốc trị thương sau, nguyên bản mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh thời chấn, rốt cuộc hồi sức lại một hơi. Hô, yên tâm đi, ta còn chưa chết. Thời chấn thở ra một hơi, xem đỏ rực thương thiên, giống như lửa thiêu mây trắng, trên mặt lộ ra kiếp hậu dư sinh may mắn. Mới vừa rồi một trường kia, ta đã liều mạng một lực, thân thể về phía sau bắn bay, đi triệt tiêu lực lượng. Không nghĩ tới, uy lực vẫn là như thế kinh người, thiếu chút nữa một trường đem ta đánh chết. Sách, phải biết, kiếm của ta thế nhưng là trước hạn một bước, trước chém đầu hán. Chủ nhân, là ta vô dụng. Chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn không có rút một tay, còn làm hại ngươi vì cứu ta, thiếu chút nữa lâm vào nguy hiểm. Trần Tiến trên mặt lộ ra nồng nặc tự trách chi sắc. Thời chấn nhìn Trần Tiến một cái, vốn định phê bình nàng mấy câu, nhưng thấy được nàng mặt hối hận chi sắc, cũng là không nói thêm gì nữa, chẳng qua là điểm một câu. Sau này cần phải nhớ, đối mặt cương địch, nhất định phải không tiêu không ngạo mới được. Là, chủ nhân. Trần Thiến gật mạnh đầu. Thời chấn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi dùng, giáng thuốc trị thương, đã bắt đầu phát huy hiệu lực, thời chấn thân thể kịch liệt đau đớn, cũng rốt cuộc giảm bớt rất nhiều. Dịu ta ngồi dậy. Thời chấn mở mắt, khẩu khí thản nhiên nói. Trần Thiến lập tức giơ tay lên, cẩn thận đem thời chấn dịu dắt đứng lên. Thời chấn ngồi dậy thứ nhất thời gian, liền hướng giới sắc thi thể nhìn. Chỉ thấy được, giới sắc vẫn duy trì trước khi chết tư thế, quỳ một chân trên đất, thân thể nghiêng về trước, tay trái hướng phía trước, làm ra một cái vỗ tay động tác. Chẳng qua là đầu của hắn đã bị đánh thành hai nửa, chỉ để lại nửa cái đầu ở trên cổ, xem ra rất là dữ tợn đáng sợ. Mà rơi vào trên đất ngoài ra nửa cái đầu, thời là trợn tròn đôi mắt, vẫn nhìn về phía thời chấn vị trí, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một màn này, thời chấn không hiểu có chút phiền lòng. Bàn về thực lực, thời chấn nhất định là không bằng giới sắc. Dù sao thời chấn bước vào tu hành chi đồ, đến nay cũng chưa tròn một năm thời gian, nơi nào bị kịp kinh niên khổ tu giới sắc. Sở dĩ chiến thắng giới sắc, hay là bởi vì hắn lơ là bất cẩn. Càng trắng trợn một chút nói, là bởi vì cái đó Phong Nguyệt Bảo Kính. Giới sắc quá đáng tin tưởng này kính, cho là bằng vào cái này pháp khí, có thể hoàn toàn khống chế được thời chấn. Nào ngờ, này kính tích chưa ảo cảnh, đối thời chấn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Ảo cảnh bên trong, bất quá là đủ loại hồng phấn giai nhân, hai vú mông đẹp mà thôi. Nếu là đặt ở một năm trước, những thứ đồ này hoặc giả có thể đem thời chấn mê hoặc không sao thoát khỏi, hám sâu trong đó. Nhưng một năm qua này, thời chấn trải qua rồng thanh huấn luyện sau, đã sớm tâm trí kiên định, vượt xa thường nhân. Hơn nữa, mới vừa rồi còn ở sống còn chém giết, chợt rơi vào hồng phấn giai nhân trong bao, thời chấn trong lòng hay là hoang mang chiếm đa số, dục vọng kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Chẳng qua là, đã rơi vào ảo cảnh thời chấn, vẫn không biết như thế nào trốn đi nơi đây. Vào giờ phút này, nếu là giới sắp tới giết thời chấn vẫn là đợi làm thịt cứu non, hoàn toàn không có sức đánh trả. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, Trần Tiến mở miệng la lên thời trấn một tiếng. Bởi vì hai người ký kết chủ phó khế ước, một tiếng này hô hoán thẳng đến thời trấn thần thức chỗ sâu. Liên như là đánh thức một cái ngủ say người vậy, thời trấn trong nháy mắt liền từ ảo cảnh trong tránh ra. Chỉ có thể nói, cái này giới sắc cũng là xui xẻo. Phàm là toàn bộ quá trình, có chút một chút biến số, cũng không nhất định là bây giờ cái kết quả này. Bất quá, trải qua trận này, thời trấn đối với mình thực lực, cũng coi là có một cái tương đối tỉnh táo nhận biết. Đối phó một ít tu sĩ bình thường, ví như Trần Gia Thôn cái đó gian dâm phụ nữ thi đạo trưởng, trong địa lao kia hai tên lạm sát kẻ vô tội mật tông hòa thượng, thời trấn vẫn có sức đánh một trận. Nhưng nếu là đối phó giới sắc loại này tinh anh tu sĩ, thời trấn sáng rõ thì không phải là đối thủ. Nói trắng ra, hay là thời trấn thời gian tu hành ngắn ngủi, thực lực không đủ cường đại. Sau này gặp phải loại này tinh anh tu sĩ, có thể tránh liền tránh, nhất định không thể khoe anh hùng. Thời trấn trong lòng âm thầm cảnh tỉnh bản thân một phen. Mặc dù Hỏa Vân tự cân bản thân kết thủ, hơn nữa thời trấn cũng 10,000 cái không nhìn chúng đám này mật tông hòa thượng, nhưng cũng không đáng, vì thế liền đem tánh mạng mình móc được. Hôm nay là vận khí tốt, nằm song xoài nơi này chính là giới sắc. Nếu như sau này nếu không chú ý, nằm trên đất, chết không nhắm mắt chỉ sợ sẽ là bản thân. Bản thân chẳng qua là một cái tư chất bình thường người phàm, các không thể khoe tài đấu hung ác, vì người khác cố ra mặt. Cẩn thận tu hành, tăng thực lực lên. Chờ mình tích lũy đến một ít tích góp sau, hãy cùng muội muội cùng nhau ẩn cư núi rừng, mới là đường chính. Thời trấn trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ phút này thời trấn vẫn không có hoàn toàn bước vào đường tu hành quyết tâm. Trong đầu vẫn là suy nghĩ, sau này khi cái ông nhà giàu liền hài lòng. Điều tức chỉ chốc lát sau, thời trấn đứng dậy, đi tới giới sắc bên cạnh thi thể. Đầu tiên là từ trên mặt đất, nhặt lên cái đó kỳ quái màu vàng gương đồng. Thời trấn cầm trong tay, hướng này quan sát một phen, lại thấy đến nó chẳng qua là một cái bình thường gương đồng mà thôi, tựa hồ cũng không có gì đặc thù. Chẳng qua là, gương hai mặt cũng có thể chiếu người, hơn nữa gương đồng tay cầm bên trên, viết bốn cái chữ nhỏ, Phong Nguyệt Bảo Kính. Thời trấn trong lòng rõ ràng, này kính chính là một món hiếm hoi pháp khí, cần thâu nhập linh khí mới có thể khu động. Bất quá, vào lúc này thời trấn không có công phu cẩn thận nghiên cứu vật này. Nếu là lần nữa rơi vào đám kia hồng phấn giai nhân trong vòng đây, thời trấn bạn nhất đem cầm không được, sẽ phải xảy ra chuyện. Cổ tay khẽ đảo, trước đem vật này bỏ vào trong túi. Sau đó, thời trấn lại từ giới sắc bên hông, lấy xuống hắn túi lượng đồ. Trong túi lượng đồ, vật rất ít. Chỉ có mấy bộ thay giặt quần áo, cùng với hai bản công pháp bí tịch, một cái hình thù kỳ dị ra người trống, cùng với mười mấy quả linh thạch, mấy trăm lượng vàng bạc mà thôi. Thời trấn trước lấy ra hai bản bí tịch, túi đầu nhìn thật kỹ. Chỉ thấy được, cái này hai bản sách theo thứ tự là một quyển luyện thể thuật bí tịch, Long Tượng Bàn Ngược Công, cùng với một quyển công pháp tu hành, Bất Động Minh Vương Quyết. Chương 106, thu hoạch chương 106, thu hoạch thoáng lật xem, thời trấn vẻ mặt chính là động một cái. Long Tượng Bàn Ngược Công cũng không cần để. Giới sát sức chiến đấu cường đại như vậy, nhất định là tu hành quyển công pháp này nguyên nhân. Hơn nữa bên trong sách cũng giải thích, Long Tượng Bàn Ngược Công tổng cộng có tầng 13, mỗi tu thành một tầng, liền đạt được một con rồng một voi lực, sau đó mỗi lên cấp một lần, lực lượng liền gấp bội gia tăng. Đơn giản thô bạo, chính là một cái tăng cường lực lượng luyện thể thuật. Vừa đúng, ta còn thiếu một môn luyện thể thuật, sau này liền đàng hoàng tu hành môn công pháp này. Thời trấn sờ một cái cằm, chợt hướng một quyển sách khác nhìn. Bất Động Minh Vương Quyết, nghe ra phi thường dọa người, nhưng trên thực tế, là một quyển thanh tâm quả dụ, ngồi tĩnh tọa luyện khí khô khan công pháp. Duy nhất có đặc sắc chính là, tu hành công pháp này trên đường, tự tuyệt cám dỗ càng nhiều, nhẫn mại dục vọng càng mạnh, tu hành tốc độ lại càng nhanh. Một khi tu hành thành công, không riêng lực lượng thần thức sẽ thật lớn tăng cường, còn có thể ngưng tụ ra Minh Vương pháp tướng, uy lực kinh người. Bất quá, căn cứ trong sách đã nói, có thể ngưng tụ ra Minh Vương pháp tướng, thấp nhất cũng phải là chút cơ kỳ chuyện về sau. Thời trấn đơn giản lật xem một lượt, liền hiểu cái này Hỏa Vân tự đại đệ tử, vì sao lên giới sắc làm pháp danh của mình. Hắn ở nơi này dâm cột trong, tu hành cái này Bất Động Minh Vương Quyết, vẫn thật là cần giới sắc. Cái đó liếc mắt nhìn, chỉ biết rơi vào trong đó, bên người xuất hiện đông đảo hồng phấn giai nhân Phong Nguyệt Bảo Kính, chỉ sợ cũng là phụ trợ hắn tu hành dùng. Nói như thế, cái này giới sắc, ngược lại trong Hỏa Vân tự mặt duy nhất một đứng đắn tu hành hòa thượng. Thời trấn hướng về phía quyển này Bất Động Minh Vương Quyết xem đi xem lại, suy đi nghĩ lại sau, quyết định trước tiên đem nó thu. Quyển công pháp này có thể tăng cường lực lượng thần thức, nếu như cân thuần dương công pháp không dùng được vậy, cũng có thể cân nhắc làm một môn phụ trợ công pháp tới tu hành. Thu hồi cái này hai bản công pháp bí tịch sau, thời trấn lại lấy ra kia tượng bột bị cổ. Mặt này chống đại khái hơn một xích phương viên, chống thể làm như bằng gỗ, sơn mặt đỏ tươi như máu, hơn nữa vây quanh bốn cái màu trắng đầu khô lâu, khô lâu trong miệng thốt ra bốn điều dây đỏ, treo bốn cái màu vàng chung lục lạc, hơi động đậy liền đinh linh văng rội. Mặt trống thì từ da người chế thành, sờ xúc cảm ôn nhuận, có một loại chạm thiếu nữ da thịt cảm giác, để cho thời trấn không nhịn được nhíu chặt hai hàng lông mày. Tổng thể mà nói, này chống tản ra cảm giác quỷ dị cảm giác, hiển nhiên chính là một cái vật bất tường. Thời trấn đem cầm trong tay, nhẹ nhàng gõ một cái. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thời trấn trong nháy mắt giật mình trong lòng, trái tim cũng để lọt nửa nhịp. Loại này đột nhiên xuất hiện tâm hoảng, còn không có để cho thời trấn phản ứng kịp, bên cạnh Trần Tiến cũng đã phát ra thét chói tai một tiếng. A, đầu thật là đau. Chỉ thấy được Trần Tiến ngã lăn xuống đất, hai tay ôm đầu, thống khổ kêu thảm thiết. Trần Tiến, ngươi thế nào? Thời trấn vội vàng mất ra người trống, một thanh nâng lên Trần Tiến. Trần Tiến mặt lộ sợ hãi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên mặt đất ra người trống, nửa đoạn thân thể run rẩy kịch liệt. Chủ nhân, người này bị cổ quá đáng sợ. Mới vừa rồi nó vang lên một khắc kia, ta đầu đau nhức vô cùng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Là ta không tốt, khu động cái này pháp khí thời điểm, không có băn khoăn đến ngươi. Thời Chấn hiển nhiên không nghĩ tới, ra người chống đối Trần Thiến tổn thương to lớn như thế. Xem ra, này chống một khi thúc dục, chỉ biết đối thần thức tạo thành tổn thương. Đối với tương tự Trần Thiến như vậy thuần túy quỷ mị vật, tổn thương rất là cực lớn. Trần Thiến cười khổ nói, chủ nhân, ta mới vừa rồi bị giới sắc hòa thượng kia trọng thương, thân thể đến bây giờ cũng không có khôi phục. Mới vừa rồi lại bị người bị cổ kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bây giờ ta chỉ có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục thân thể? Thời Chấn hỏi. Trước giúp ta đem nửa người dưới nhặt đến đây đi, chủ nhân. Trần Thiến mở miệng nói. Tốt. Thời Chấn không chút do dự gật gật đầu, ngay sau đó đi về phía một bên, nâng lên Trần Thiến nửa người dưới. Thân thể bị đánh cho thành hai khúc, mặc dù xem ra rất thảm, nhưng đối với quỷ hồn mà nói, nhưng cũng không tính là quá chí mạng. Quả nhiên, Trần Thiến chẳng qua là lăn khỏi chỗ, hai khúc thân thể hóa thành hai luồng khí đen tụ ở một chỗ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là nguyên bản liền hơi mở thân thể, giờ phút này càng là suy yếu, gần như nhạt như không thấy. Tựa hồ chân trời thổi tới một cỗ phong, cũng có thể giống như thổi đi lục bình vậy, đem nàng thổi đi. Thấy cảnh này, Thời Chấn lộ ra vẻ lo âu. Trần Thiến, sau đó ta phải nên làm như thế nào? Theo lý mà nói, nếu như chủ nhân có thể độ cấp ta một ít linh lực, đối ta khôi phục thương thế vẫn rất có hiệu quả. Chỉ tiếc, chủ nhân tu luyện chính là thuần dương công pháp, đối quỷ mị khắc chế lực quá mạnh mẽ. Vì vậy, ngài linh lực đối ta không được tác dụng gì. Trần Thiến có chút tiếc nuối lắc đầu, chợt liền mỹ mâu vừa nhấc nhìn về phía Thời Chấn bên hông túi lượng đồ. Nhưng là chủ nhân chiêu một viên, cũng là một cái ân cần săn sóc hồn phách thứ tốt. Chủ nhân, để cho ta đi vào nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nên liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này dễ xử lý. Nghe được Trần Thiến nói như vậy, Thời Chấn lập tức vỗ một cái túi lượng đồ, lấy ra kia cán chiêu một viên, cũng nhắm ngay Trần Thiến thân thể một chiêu. Hô! Trần Thiến thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo sương mù đen thẳng đầu nhập vào trong chiêu một viên. Thời Chấn lập tức cổ tay khẽ đảo, đem chiêu hồn phiên thu vào chữ vật đại trong, sau đó liền xoay người hướng trên núi nhìn một cái, lộ ra mặt vẻ nghiêm trọng. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, cũng rất phức tạp. Giới sát mặc dù bị giết, nhưng Hỏa Vân tự bên kia chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hỏa Vân thượng nhân cùng hắn một đám đồ đệ vẫn ở đó ngôi đại điện trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thậm chí cách xa như vậy, Thời Chấn vẫn có thể thỉnh thoảng nghe được Hỏa Vân tự nơi đó chuyển tới từng trận sấm vang rung mạnh. Điều này làm cho Thời Chấn trong lòng mơ hồ có chút kinh ngạc. Phải biết, lần này Ngũ Độc Giáo cứu viện đại quân chỉ là chút cơ kỳ cường giả đã tới rồi một cái. Nếu là lại tăng thêm mới vừa thương thế khôi phục Lam Thải Trà, đó chính là 5 người. 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đối phó Hỏa Vân thượng nhân một cái, chẳng lẽ còn không bắt được hắn? Hay là nói, mật tông tu sĩ cũng như cùng giới sắp vậy, thực lực cường hãn dị thường, rất khó đối phó. Đang ở Thời Chấn nghĩ như vậy thời điểm, chợt vẻ mặt động một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nơi này, tựa hồ còn có một cái vật. Thời Chấn cầm lên giới sắc túi đựng đồ, dùng thần thức lực hướng bên trong nhìn, chỉ thấy cái này không gian chứa vật trong góc, còn có một cái màu vàng túi đựng đồ, lặng lặng đưa ngồi trên mặt đất. Thời Chấn thần niệm động một cái, liền đem cái túi đựng đồ này chiêu nhập ở trong tay. Đây là màu vàng bên trong túi đựng đồ, chỉ có 3 món đồ. Nói chuẩn xác, là 3 quyển sách. Theo thứ tự là Cựu Tự Chân Ngôn Quyết Mật Tông Song Tu Pháp cùng Mật Tông Luyện Khí Thuật. Trong này, Cựu Tự Chân Ngôn Quyết chính là một quyển màu vàng bí tịch, tựa hồ phẩm cấp cực cao dáng vẻ. Về phần Mật Tông Song Tu Pháp cùng với Mật Tông Luyện Khí Thuật thì đều là Mật Tông riêng có đặc sắc, Thời Chấn sơ lược lật xem một lượt, chỉ thấy phía trên đầy giấy đều là trông rất sống động thân thể mô hình, hoặc là rực rỡ lóa mắt thân thể khí quan, nhìn Thời Chấn liên tiếp cau mày. Cái này hai bản sách, Thời Chấn không hề thế nào để ý thế, nhưng bản Cựu Tự Chân Ngôn Quyết không nghi ngờ chút nào là một môn vô cùng lợi hại mật tông tuyệt kỹ. Thời Chấn cầm quyển sách này, đang muốn lật xem, lại chợt cảm giác dưới chân hơi chấn động một chút, phảng phất cả tòa núi cũng lay động một cái. Ngay sau đó, chính là trên núi Hỏa Vân tự nơi đó, truyền tới một tiếng ngập trời triệt địa cực lớn ầm vang. Khủng bố uy năng từ trong Hỏa Vân tự tiết ra, lại đem lăng không trôi lơ lửng Ngũ Độc Giáo thuyền bay, cũng đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thời Chấn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thấy đáng sợ như thế uy năng, không khỏi trở nên liễu lưới. Chương 107, trèo lên thuyền chương 107, trèo lên thuyền Thời Chấn nghe được trên núi động tĩnh, vốn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng mới vừa nhấc chân, Thời Chấn liền thân thể lay động một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Nguyên lai, mới vừa rồi cân giới sắc đánh một trận, thật sự là thương thế quá nặng. Mặc dù nuốt chữa thương đan dược, lại cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục một tia nguyên khí, vẫn suy yếu hết sức. Không nói đừng, chỉ riêng là Thời Chấn nơi ngực, xem ra liền phi thường dọa người, toàn bộ lồng ngực chính giữa trực tiếp lom xuống đi vào một mảng lớn, xuyên thấu qua kia vết thương máu chảy rầm rề, thậm chí cũng có thể thấy được màu trắng toát xương ngực. Khụ khụ. Thời Chấn cúi đầu bản thân nhìn một cái, cũng là trong lòng sợ. Bởi vì một trường này, cơ hồ là dán vị trí trái tim đánh lên đi. Dùng cái này trưởng ngang ngược uy lực, nếu là mệnh trung bản thân trái tim, sợ rằng bản thân vào lúc này cũng đã là cái người chết. Bất quá, mặc dù trái tim không có sao, chẳng qua là bị một chút trưởng tình liên lụy, nhưng phổi lại xảy ra vấn đề lớn, gãy lìa xương ngực cũng ghim vào đi. Trọng thương như thế, đổi thành người bình thường, giờ phút này thi thể sợ rằng đều muốn lạnh. Nhưng Thời Chấn tu hành sau, sức sống xa so với thường nhân thịnh vượng, lại kịp thời nuốt bảo vệ tánh mạng đang được, lúc này mới ôm lấy một cái mạng. Thế nhưng là lấy Thời Chấn bây giờ trạng thái, mong muốn đi dính vào Hỏa Vân tự chiến đấu, vậy đơn giản chính là lao thái thái treo cổ, chán sống. Hô, còn chưa cần đi nhúng bảo. Thời Chấn ý niệm trong lòng chuyển một cái sau, quyết định tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trước vận công chữa thương. Cứ như vậy, theo Thời Chấn khoanh chân vận công, hỏa vân tự chiến đấu từ từ sắp đến hồi kết thúc, nguyên bản ầm vang rội như là sấm nổ động tĩnh, cũng chậm chậm thu chiêng tháo trống. Không lâu lắm, hỏa vân tự bầu trời bay ra ngoài bốn đạo đột mang, hướng hỏa vân tự bốn phương tám hướng bay đi, tựa hồ ở phụ cận tìm cái gì. Nhưng rất nhanh, trong đó một đạo màu trắng đột mang liền tựa hồ phát hiện cái gì, vậy mà một cái bổ nhào hướng thẳng đến thời trấn bay tới. Bèo, đương theo lấy một tiếng rồn dập gào thét, màu trắng đột mang rơi trên mặt đất, linh quang tản đi, nổi lên một người mặc áo trắng thanh thoát bóng dáng. Các hạ chính là đàn sư thời trấn. Cô gái này một đôi mắt đẹp vững vàng nhìn chằm chằm thời trấn, tựa hồ e sợ cho thời trấn chạy mất vậy. Thời trấn nghe vậy, ngước mắt hướng này nhìn, phát hiện cô gái này chính là trước cân bản thân từng có gặp mặt một lần, bị Lam Thải Trà gọi là Bạch sư muội ngũ độc giáo trúc cơ kỳ tu sĩ. "Là ta, Bạch tiền bối có gì muốn làm?" Nghe được thời trấn gọi mình Bạch tiền bối, nữ tử áo trắng lập tức cười khúc khích, lộ ra mặt thân thiết chi sắc. "Ta bị trưởng môn nhờ, tới mời ngươi đi qua một lần." "Trưởng môn?" Thời trấn nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, "Ta và các ngươi trưởng môn chưa từng gặp mặt, không hề quen biết. Nàng vì sao mời ta đi qua tâm sự?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ với ngươi đan sư thân phận có liên quan." Nữ tử áo trắng quan sát thời trấn một cái, phát hiện thời trấn lồng ngực lõm xuống, trên người vết máu loang lổ, một bộ bị trọng thương bộ dáng. Mà một bên, còn có một kẻ hoàng bào tăng nhân chết ở trên đất. Thấy cảnh này, nữ tử áo trắng hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi vừa rồi tại nơi này giết một kẻ mật tông đệ tử?" "Không sai, ta ở chỗ này bắt gặp một kẻ mật tông đệ tử, cùng hắn một phen chiến đấu, may mắn giết chi." "Thế nào? Hòa thượng này giết không được sao?" Thời trấn hỏi ngược lại. "Giết không được, giết không được." Nữ tử áo trắng nhưng ngay cả liền lắc đầu. "Như thế nào giết không được?" Thời trấn nhíu mày. Nữ tử áo trắng thấy thời trấn nghi ngờ, lúc này môi đỏ khẽ mở, nói ra như vậy một phen tới. "Các hạ chính là một kẻ thiên tài đan sư, là chúng ta tu luyện giới quý báu nhân tài. Mà hắn, bất quá là một cái chết chưa hết tội dâm tặc hòa thượng, giao cho chúng ta nhân viên chiến đấu đi giải quyết cũng là phải. Làm sao có thể để cho thân phận tôn quý ngươi đặt mình vào nguy hiểm, cùng hắn đánh giết đâu? Ngươi nếu là bất hạnh chết trận, nhưng chỉ là chúng ta tu luyện giới một tổn thất lớn." Nữ tử áo trắng nói như thế. "Ừm, có chuyện như vậy." Thời trấn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, bản thân không ngờ ở tên này trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, thành một cái thân phận tôn quý hiếm hoi nhân tài. "Không nói nhiều, trưởng môn bên kia còn gấp chờ ngươi đấy. Ngoài ra ba vị sư tỷ cũng đều tại cái khác phương hướng tìm ngươi, ta được mau mau trả lời." Nói, nữ tử áo trắng cổ tay khẽ đảo, chỉ thấy nơi lòng bàn tay linh mang chợt lóe, liền xuất hiện bốn tờ màu trắng linh phủ. Nàng hơi cúi đầu, hướng về phía linh phủ cạn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ một câu sau, liền đưa tay vừa nhấc, giống như thả bốn con linh bổ câu bình thường. Nói đến cũng thần kỳ, kia bốn tờ màu trắng linh phủ vậy mà vẫn còn linh tính bình thường, trực tiếp bay lên trời, hướng bốn cái phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ nhanh kinh người. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đều đã biến mất trên không trung. "Ta đã dùng truyền âm phủ thông chi ngoài ra ba vị sư tỷ cùng với trưởng môn. Thời đạo hữu, ngươi theo ta cùng nhau đi tới linh trụ, tham kiến trưởng môn đi." Nữ tử áo trắng mặt khách khí nói. Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, lộ ra vẻ suy tư, sau đó lại nhìn nàng một cái. "Không biết tiền bối, tôn tính đại danh. Ta gọi Bạch Mộng Giao, ngươi xưng ta một tiếng Giao tỷ liền có thể." Bạch Mộng Giao một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Thời trấn gật gật đầu, hỏi, "Giao tỷ, Lam tiền bối cùng Hoàng Ái Như, Vương Mạc Huyên các nàng đâu?" "Trong xương phòng những cô gái này đều đã được đưa đến linh thuyền trên, thích đáng an trí. Về phần Lam sư tỷ..." Nói tới chỗ này, Bạch Mộng Giao muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tình huống của nàng tương đối phức tạp, người bên trên linh chu sau thì sẽ biết. "Được rồi." Thời trấn biết, bản thân cho dù là không muốn đi, những thứ này ngũ độc giáo tu sĩ cũng sẽ cưỡng ép đem mình trên cậy đi. Đã như vậy, không bằng chủ động một ít, còn có thể cấp những thứ này miều cương tu sĩ lưu lại một cái ấn tượng tốt. "Ta tùy ngươi đi." Thời trấn đỡ mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Cương trực lên eo, lại không nhịn được một trận ho khan, kia Bạch Mộng Giao thấy vậy, đội vàng tới dịu. "Thời đạo hữu, chúng ta đi thôi." Bạch Mộng Giao tiếp thân dịu nhau thời trấn, trên người nở rộ ra một đạo chói mắt linh quang. Sau một khắc, thời trấn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai chân cũng đã rời đi mặt đất, chạy thẳng tới đỉnh núi phương hướng mà đi. Rất nhanh, thời trấn liền đã đi tới mười mấy trượng trong cao không, phía dưới hoa cỏ bụi cây, thậm chí còn đại thụ che trời, cũng trở nên cực nhỏ. Bên hai càng là từng trận rồn dập tiếng xé gió, để cho thời trấn sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Đây là thời trấn đời này lần đầu tiên bay đến không trung. Loại này trước giờ chưa từng có mới lạ thể nghiệm, thật sự là để cho thời trấn lại hiếu kỳ, vừa sợ. Bạch Mộng Giao tựa hồ nhìn ra thời trấn lo âu, lúc này ôn nhu trấn an nói, "Thời đạo hữu không cần sợ hãi, bọn ta trúc cơ kỳ tu sĩ lăng không phi độn là rất thường gặp chuyện. Chờ đạo hữu ngày sau lên cấp trúc cơ kỳ, cũng sẽ đối với này thành thói quen." "Ừm." Thời trấn đáp một tiếng, không còn hướng dưới chân nhìn, mà là hướng xa xa kia chiếc linh chu nhìn. Chỉ thấy được, linh chu trên rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là ngũ độc giáo tu sĩ, các nàng hoặc là vận công chữa thương, hoặc là cầm kiếm đề phòng, hoặc là top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện hiếm, hoặc là vị linh chu danh giới, hướng phía dưới còn đang thiêu đốt hỏa vân tự quan sát. Làm Bạch Mộng Giao đột mang bay tới, cũng rơi vào linh thuyền trên thời điểm, gần như toàn bộ ngũ độc giáo tu sĩ cũng hướng nàng cùng thời trấn xem ra. Chương 108, cường thế chương 108, cường thế nhất là nhìn về phía thời trấn ánh mắt, rõ ràng là tò mò chiếm đa số. Thời trấn cũng hướng các nàng nhìn lướt qua, phát hiện những thứ này ngũ độc giáo tu sĩ đều là thuần một màu nữ tu sĩ, cũng không một cái phái nam. Trừ cái đó ra, thời trấn còn nhìn thấy Hoàng Ái Như, Vương Mạc Huyên, cùng với những thứ kia bị hỏa vân tự cướp bóc lên núi thụ hại thiếu nữ. Những người này cũng tụ chung một chỗ, bị mấy tên ngũ độc giáo đệ tử vây lại giám thị. Trong đó, Hoàng Ái Như thần sắc nghiêm túc, đại mi khẽ cau, tựa hồ có tâm sự gì vậy. Mà Vương Mặc Huyên người thiếu nữ này, thời là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không che giấu chút nào lộ ra mặt vẻ hiếu kỳ, hướng khắp nơi qua lại quan sát. Hơn nữa, Hoàng Ái Như thấy bản thân sau, lập tức đại mi thả lỏng, hướng bản thân gật đầu tỏ ý Vương Mặc Huyên thời là thật xa liền đung đưa cánh tay, lớn tiếng gào thét thời trấn ca ca làm giống như nàng cân bản thân rất quen vậy. Thời trấn ánh mắt lướt qua nàng sau, cứ tiếp tục hướng những phương hướng khác quan sát, cố gắng tìm Lam Thải Trà bóng dáng. Kết quả, để cho thời trấn thất vọng, linh thuyền trên cũng không có tìm được Lam Thải Trà, cũng không biết cô gái này đi nơi nào. Vào thời khắc này, cái khác ba phương hướng, tựa hồ nhận được tin tức vậy, lại có ba đạo màu sắc khác nhau đột mang, gào thét mà tới, rồi rít rơi vào linh thuyền trên. Hơn nữa rơi xuống trong nháy mắt, ba đôi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thời trấn. Một người trong đó càng là ánh mắt lửa nóng, không che giấu chút nào bản thân vẻ tham lam. Ừm. Thời trấn lập tức hướng cô gái này nhìn. Lại phát hiện, là một kẻ hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, người mặc áo lam, đầu đội nón lá, che một cái hắc sa mặt nạ, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Nàng thấy thời trấn nhìn mình, nhưng cũng không né tránh, ngược lại đối thời trấn lộ ra một cái kỳ lạ nụ cười. Điều này làm cho thời trấn không khỏi khẽ to mày. Cô gái này tựa hồ đối với bản thân có cái gì mưu đồ, nhưng thời trấn cũng không phải là nhận biết nàng, cũng là có ở đây không biết, bản thân có thể có thứ gì, để cho nàng một cái trung niên trúc cơ kỳ nữ tu sĩ mưu đồ. Đang ở thời trấn trong lòng nghi ngờ thời điểm, sau lưng chợt chuyển tới một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Ngươi chính là cái đó biết luyện chế Hoàng Long đan thời trấn. Nghe nói như thế, thời trấn xoay người, hướng người nói chuyện nhìn. Chỉ thấy cô gái này, 30-40 tuổi, người mặc một bộ màu vàng váy dài, mày kiếm mắt hạnh, tóc mây cao bản, đầy mặt quý khí. Nhìn nàng bộ dáng, chợt nhìn đi ngược lại không giống như là một kẻ tu luyện giới trưởng môn, ngược lại giống như là một kẻ cựu cư cao vị hoàng hậu. Ta chính là thời trấn. Tiền bối chính là ngũ độc giáo trưởng môn sao? Nói chuẩn xác, ta là ngũ độc giáo dự nam chi nhánh một mạch trưởng môn. Ta gọi An Phượng Hoàng, ngươi có thể gọi ta là An trưởng môn, hoặc là An tiền bối. An trưởng môn. Thời trấn chắp tay, lộ ra khách khí chi sắc, không biết tiền bối kêu ta tới trước, có chuyện gì phân phó?
Có hai chuyện.
Bất quá trước đó, cần hỏi ngươi một câu nói. An Phượng Hoàng trên dưới quan sát thời trấn một cái, trong mắt đẹp kim quang lấp lóe, tựa hồ vận dụng linh con mắt thần thông. Ngươi một thân thuần dương công pháp, ở nơi nào học được?
Trong núi tự học.
Thời trấn đáp. Nói như thế, ngươi không phải thuần dương tông tu sĩ? An Phượng Hoàng vẻ mặt mơ hồ động một cái.
Không phải.
Thời trấn lắc đầu.
Rất tốt, rất tốt.
Nghe được thời trấn không phải thuần dương tông tu sĩ, An Phượng Hoàng gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng.
Nếu như thế, cũng chỉ có một chuyện.
An Phượng Hoàng dùng mệnh khiến tức giọng, nói, một mình ngươi không tông không phái tán tu, đang tu luyện giới sống sáo, thực tại nguy hiểm. Hôm nay, liền gia nhập chúng ta ngũ độc giáo, để ta tới che chở ngươi.
Ừm.
Thời trấn nghe vậy, nhướng mày.
Ta có quyền cự tuyệt sao?
Không có. An Phượng Hoàng giọng điệu quả quyết. Thời trấn yên lặng chốc lát, lại tiếp tục hỏi, vậy ta gia nhập các ngươi ngũ độc giáo, có ích lợi gì?
Bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, một đời bình an.
Ngoài ra, cho ngươi khách khanh trưởng lão thân phận, ở trong tông môn hưởng thụ trúc cơ kỳ tu sĩ đãi ngộ. Nhưng tương ứng, ngươi nhất định phải cho chúng ta tông môn luyện chế cần hết thể đan dược.
Nghe nói như thế, thời trấn vẻ mặt trong nháy mắt lãnh đạm rất nhiều.
Thời mỗ thói quen lưu lạc giang hồ, không thích bị đến nước thúc.
Còn nữa, chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, vì vậy không cách nào gia nhập quý phái, thỉnh An trưởng môn thứ lỗi.
Nghe nói như thế, An Phượng Hoàng cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại sinh ra một tia hứng thú, đối thời trấn nhìn một cái.
Ngươi nếu là cảm giác điều kiện không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng.
Nhưng ngươi gia nhập ngũ độc giáo một chuyện, tuyệt không bất kỳ chỗ xoay chuyển.
Ta nói, ta thói quen lưu lạc giang hồ, không thích bị đến nước thúc.
Tự nhiên, không muốn ở các ngươi tông môn bên trong, một mực cho các ngươi luyện chế đan dược.
Thời trấn nói.
Vậy thì lui một bước.
An Phượng Hoàng mở miệng nói, ta sẽ không ước thúc hành động của ngươi, nhưng mỗi tháng, ngươi nhất định phải cho chúng ta tông môn luyện chế số lượng nhất định đan dược, chuyện này không thể chối từ.
Nhưng tương ứng, căn cứ ngươi luyện chế đan dược số lượng cùng phẩm chất, ta cũng biết cho ngươi nhất định tưởng thưởng, như thế nào?
Nghe nói như thế, thời trấn vẻ mặt khẽ động.
Không hạn chế tự do của ta.
Nếu là như vậy, thời mỗi trực tiếp liền rời đi các ngươi ngũ độc giáo.
Các ngươi cũng không tìm tới ta, lại làm sao cho các ngươi luyện đan?
Cái này đơn giản.
An Phượng Hoàng khoát tay, chỉ thấy chỗ đầu ngón tay một hạt gạo bạch quan điểm, chợt lóe mà ra, hoàn toàn lao thẳng tới thời trấn mặt mà tới.
Thời trấn hoảng hốt, đang muốn tránh né, lại phát hiện thân thể mình chẳng biết lúc nào, vậy mà đã bị một cỗ lực lượng thần bí vững vàng cầm cố lại.
Sau một khắc, cái này điểm sáng liền chui vào thời trấn trong miệng, biến mất không còn tăm hơi.
Cùng lúc đó, thời trấn chỉ cảm thấy bản thân trong đan điền phản phất nhiều hơn một cái thứ gì vậy, vững vàng dính ghé vào bản thân khí hải chỗ sâu.
Cái này,
đây là vật gì?
Thời trấn vừa giận vừa sợ.
Một con nho nhỏ vệ linh cổ mà thôi.
An Phượng Hoàng thanh âm truyền lệnh, thường ngày nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi,
chỉ có bị bổn tôn điều khiển thời điểm mới có thể phát tác, đưa ngươi đan điển cắn nuốt hầu như không còn, để ngươi hoàn toàn trở thành phế nhân.
Thời mỗ cùng ngươi cũng không thủ án,
ngươi cưỡng bách thời mỗ gia nhập ngũ độc giáo thì cũng thôi đi, lại còn đối dưới ta cổ.
Như vậy hành vi, làm sao có thể để cho thời mỗ tâm phục?
Thời trấn tức giận nói,
ta không cần ngươi tâm phục.
An Phượng Hoàng lạnh lùng nói, lòng người khó dò, ta cũng không có khám phá lòng người bản lãnh, hay là hạ cổ thực dụng nhất.
Ta bất kể ngươi muốn làm gì,
khuyên ngươi tốt nhất đem mới vừa rồi con kia cổ trùng lấy đi.
Nếu không, thời mô dâu có chết không muốn với các ngươi ngũ độc giáo hợp tác.
Thời trấn căm tức nhìn An Phượng Hoàng, mở miệng uy hiếp nói.
An Phượng Hoàng nghe được thời trấn uy hiếp, nhưng chỉ là ngáp một cái. Như ngươi loại này có thể luyện chế Hoàng Long đan thiếu niên thiên tài, bổn tôn không chiếm được, những tông môn khác cũng đừng hòng lấy được. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ tựa hồ còn chưa hiểu tự thân giá trị. Nàng trên dưới quan sát thời trấn một cái, lại tiếp tục ở trên điều kiện tăng giá cả. Như vậy, xem ở ngươi thanh xuân niên thiếu, không dành thế sự mức, ngươi mới vừa rồi cố gắng chọc giận ta ngôn luận, ta không tính toán với ngươi. Hơn nữa, thêm cho ngươi một cái chỗ tốt. Có ý gì? Thời trấn cau mày. Chúng ta trong ngũ độc giáo, có một cái tính một cái. Nhưng phàm là ngươi coi trọng, ta cũng gả cho ngươi, làm tu luyện của ngươi bạn lữ. Như thế nào? An Phượng Hoàng khẩu khí thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chỉnh chiếc linh thuyền trên ngũ độc giáo tu sĩ đều lấy làm kinh hãi. Nhưng sau đó, đông đảo nữ tu sĩ phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi thời trấn dự liệu. Chỉ thấy được những thứ kia luyện khí kỳ nữ tu sĩ vậy mà phần lớn cũng lộ ra ý động chi sắc. Ngay cả Bạch Mộng Giao ở bên trong kia mấy tên trúc cơ kỳ nữ tu sĩ, tất cả đều là vẻ mặt động một cái, rồi rít hướng thời trấn xem ra. Liên phảng phất cơn thời trấn kết làm tu luyện bạn lữ, các nàng không hề bài xích vậy. Thậm chí mơ hồ còn có chỗ mong đợi. Chương 109, ba cái yêu cầu. Chương 109, ba cái yêu cầu ta không đồng ý. Thấy cảnh này, thời trấn còn chưa nói cái gì, cái đó tay ngang ngược thiếu nữ Vương Mặc Huyền lại kích động không thôi, vậy mà nhảy bàn chân kêu la. Thời trấn ca ca là người của ta, dựa vào cái gì nhường cho các ngươi? Nhất là ngươi, cao tuổi rồi còn không biết thẹn thùng, không ngờ cứng rắn muốn cấp thời trấn ca ca làm mai mối người, thời trấn ca ca mới không nhìn chúng các ngươi đám này son phấn tục phấn đâu. Hừ. Nghe được Vương Mặc Huyền kêu la, An Vượng Hoàng vẻ mặt trong nháy mắt run lên, lập tức hướng nàng quát tay. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng chảo mang liền gào thét mà đi, một thanh liền đem Vương Mặc Huyền nói lên. Ba kít. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, Vương Mặc Huyền tựa như cùng bùn nát bình thường, bị lăng không hút tới, quét ở thời trấn cùng An Phượng Hoàng trước mặt. Vương Mặc Huyền đột nhiên gặp tập kích, bị ngã bốn chân chổng lên trời, đầu hôn mê. Còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, liền bị một đạo cực kỳ khủng bố uy áp, cấp cưỡng ép nghiền trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nàng không riêng một ngón tay cũng không ngẩng lên được, càng lại như ngâm trong nước, tại chỗ nghẹt thở. Lấy ở đâu ra nha đầu, lại dám châm chọc bổ tôn? An Phượng Hoàng khẩu khí tuy lạnh lùng, nhưng một đôi mắt phượng lại hướng thời trấn nhìn. Nàng là gì của ngươi? Tiểu tướng được không? Thời trấn nghe vậy, chân mày ngầm nhăn. Cái này Vương Mặc Huyền không lớn không nhỏ, đối một kẻ trúc cơ kỳ cường giả kêu la om sòm, có thể nói là tự tìm đường chết. Đặt ở thường ngày, thời trấn căn bản sẽ không còn nàng. Nhưng là, nàng mới vừa rồi cũng là bởi vì thời trấn, mới rơi vào thê thảm như thế kết quả. Nếu là thời trấn sau đó, một câu nói không đúng, sợ rằng cái này Vương gia đại tiểu thư sẽ bị An Phượng Hoàng đánh chết tại chỗ. Nhớ đến ở đây, thời trấn hay là động lòng chắc ẩn. Nàng là ta một người bạn, từ nhỏ không ai quản giáo, vì vậy tính cách đắc liệt. Hy vọng An trưởng môn đừng làm khó nàng. Thời trấn thở ra một hơi, vì nàng giải vây. Nếu là thời đạo hữu bạn bè, đó chính là bổn tôn bạn bè. Ngươi ngày sau nói cho nàng biết, thấy tu luyện giới tiền bối, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu không, lần sau liền không có vận tốt như vậy. An Phượng Hoàng thấy thời trấn như vậy nói, cũng lập tức cấp thời trấn mặt mũi. Cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, thế nhưng một cỗ khủng bố uy áp, lại giống như mưa thu mây tễ bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Khu khu cụ. Vương Mặc Huyên lúc này mới dây rủa, từ trên mặt đất bò dậy. Lần này, nàng nhìn về phía An Phượng Hoàng ánh mắt, liền tràn đầy sợ hãi, người cũng biến thành đàng hoàng rất nhiều, hiển nhiên biết lợi hại. Bất quá, An Phượng Hoàng giờ phút này, lại phảng phất phát giác cái gì vậy, không nhịn được lại hướng nàng nhìn nhiều một cái. Cô gái này linh mạch tư chất coi như không tệ, là cái ẩn nút âm linh mạch. Đối một ít tu luyện dương cương công pháp nam tu sĩ, khá có đại dụng. Không trách, thời đạo hữu sẽ cân nàng kết bạn. Âm linh mạch. Thời trấn nghe vậy sửng sốt một chút, ngươi nói là, nàng cũng có tư chất tu luyện. Loại này ẩn nút linh mạch, tu sĩ tầm thường là rất khó phát hiện. An Phượng Hoàng khẩu khí thản nhiên nói, ta cũng là mới vừa rồi ra tay với nàng sau, mới nhận ra được khác thường. Nói vậy cái đó Hỏa Vân thượng nhân, cũng là nhìn chúng tư chất của nàng, mới đưa nàng cướp bóc đến bên trong chùa. Thời trấn nghe, trong lòng bình tĩnh. Không trách Hỏa Vân thượng nhân luôn mồm muốn cho Vương Mặc Huyền khi hắn minh phi, nguyên lai là nhìn chúng Vương Mặc Huyền ẩn nút linh mạch. Chẳng qua là không biết loại này âm linh mạch rốt cuộc có chỗ ích lợi gì. Chẳng lẽ chẳng qua là dùng để song tu sao? Vương tiểu thư, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ngũ độc giáo? Đang ở thời trấn trong lòng suy tư thời điểm, An Vượng Hoàng cũng đã đối Vương Mặc Huyền lên tiếng. Vương Mặc Huyền nghe, chớp chớp một đôi mắt đẹp. Ý của ngươi là ta cũng có thể trở thành giống như ngươi hùng mạnh tu sĩ? Dĩ nhiên, tư chất ngươi coi như không tệ, sau này thật tốt tu hành, khá có hy vọng lên cấp trúc cơ kỳ. An Phượng Hoàng gật gật đầu. Kia thời trấn ca ca sẽ gia nhập ngũ độc giáo sao? Hắn nếu là gia nhập, ta cũng gia nhập. Vương Mặc Huyên hướng thời trấn nhìn. Thời đạo hữu, dĩ nhiên là nhất định sẽ gia nhập. An Phượng Hoàng khẩu khí thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này không cần thời trấn đồng ý, cũng đã là chắc như đinh đóng cột chuyện. Nghe nói như thế, thời trấn chân mày lần nữa nhíu chặt, trong lòng đối cái này An trưởng môn sinh ra cực lớn thành kiến. Nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ thời trấn đang ở các nàng tạc tuyển bên trên, cho dù là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không làm được. Cứng rắn tự tuyệt, sợ rằng sẽ giống như Vương Mặc Huyền, muốn ăn đau khổ. Nếu như thế, thời trấn trong lòng tính toán một chốc, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía An Phượng Hoàng. An trưởng môn, để cho thời mô gia nhập các ngươi ngũ độc giáo, cũng không phải không thể. Nhưng ta có ba cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ theo ngươi cùng nhau đi tới ngũ độc giáo. Ngươi nói đi, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, 30 điều kiện ta cũng đáp ứng. An Phượng Hoàng nghe vậy, khóe môi hiện ra vẻ tươi cười. Thời trấn cũng không khách khí, trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra. Thứ một, muội muội ta nàng đến nay không có tin tức, ta cần xác nhận an toàn của nàng sau lại tùy các ngươi tiến về Ngũ Độc Giáo. Cái này đơn giản, muội muội của ngươi chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được. Chuyện này đối với An Phượng Hoàng mà nói tựa hồ chẳng qua là việc rất nhỏ, vì vậy trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Thứ hai, ta muốn trở về Lạc Dương thành một chuyến, ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Thời Trần nói. Phải bao lâu? An Phượng Hoàng hỏi. Đại khái một ngày. Thời Trần nói. Một ngày thời gian. Có thể, ta tự mình vì ngươi đi Lạc Dương một chuyến. An Phượng Hoàng hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Nghe được An Phượng Hoàng muốn cân bản thân cùng đi Lạc Dương, Thời Trần khẽ to mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà là dừng lại một chút sau, nói lên bản thân thứ ba cái yêu cầu. Thứ ba, ta gia nhập Ngũ Độc Giáo sau, không nghe theo bất luận kẻ nào hiệu lệnh, chỉ phụ trách mỗi tháng cho các ngươi luyện chế số lượng nhất định đan dược, tài liệu luyện đan từ các ngươi cung cấp, hơn nữa bảo đảm ta riêng tư cùng an toàn. An Phượng Hoàng nghe vậy, lúc này hỏi ngược lại, số lượng nhất định đan dược là bao nhiêu? Mỗi tháng ít nhất 100 quả Hoàng Long đan, ngươi có thể nộp lên trên cho đủ số sao? Thời Trấn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Vậy thì không thành vấn đề. An Phượng Hoàng gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Thời Trấn thấy An Phượng Hoàng đáp ứng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên mặt lộ ra một tia khách khí chi sắc, đối An Phượng Hoàng chắc tay, nếu An trưởng môn đáp ứng yêu cầu của ta, vậy ta tự nhiên cũng nguyện ý gia nhập Ngũ Độc Giáo. Chẳng qua là, trong cơ thể ta phệ linh cổ, có thể hay không trừ bỏ rơi? Có nó ở, Thời Mỗ luôn cảm giác không an toàn. Cái này không thể được. Nếu không có nó, ta cũng cảm giác không an toàn. An Phượng Hoàng lập tức lắc đầu. Bất quá, nàng lại bổi thêm một câu. Ta vừa rồi nói, để ngươi tùy ý chọn chọn một tu hành bạn lữ, vẫn là làm đếm. Thời đạo hưu không ngại suy nghĩ một chút, chọn cái nào người tương đối tốt. Thời Trấn nghe, sờ một cái cằm, hướng linh thuyền trên chúng nữ nhìn. Chỉ thấy được, Ngũ Độc Giáo đông đảo nữ tu sĩ, đều là lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hướng bản thân nhìn. Điều này làm cho Thời Trấn hơi có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đây chính là chọn lựa tu hành bạn lữ, liền như là chọn lựa lao bà vậy. Những thứ này miêu cương nữ tử, cũng như vậy mở ra sao? Các nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý, sẽ bị tự chọn trong. Chương 110, chọn lựa bạn lữ chương 110, chọn lựa bạn lữ bất quá, đã có chuyện tốt như vậy, Thời Trấn dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đây cũng không phải nói, Thời Trấn tham luyến sắc đẹp, mong muốn chọn một trẻ tuổi xinh đẹp Ngũ Độc Giáo nữ tu sĩ, ngày sau đêm làm bạn bản thân. Mà là, Thời Trấn nghĩ chọn một đáng tin người, ngày sau tiến vào Ngũ Độc Giáo sau, có thể ở khắp mọi mặt đối với mình đưa đến trợ giúp. Nói cách khác, Thời Trấn đưa cái này cơ hội, trở thành một cái chọn lựa trợ thủ cơ hội. Nếu là trợ thủ, như vậy nhân phẩm của nàng, năng lực, dĩ nhiên chính là trọng yếu nhất. So sánh cùng nhau, dung mạo, vóc người, tuổi tác cái gì, ngược lại là thứ yếu. Chẳng qua là không biết, cái này An Phượng Hoàng rốt cuộc nói chuyện có tính hay không lời. Bạn nhất bản thân chỉ định người kia, nàng lại tạm thời trở quẻ đổi ý, Thời Trấn sẽ phải làm trò cười. Nghĩ tới đây, Thời Trấn hướng An Phượng Hoàng nhìn sang. An trưởng môn mới vừa nói, các ngươi trong Ngũ Độc Giáo có một cái tính một cái, ta đều có thể chọn lựa, chuyện này là thật. Dĩ nhiên. An Phượng Hoàng gật gật đầu. Thời Trấn hít sâu một hơi, mắt thấy An Phượng Hoàng. Như vậy cái này nhưng chọn lựa trong phạm vi bao gồm trưởng môn chính ngài sao? Ừm. An Phượng Hoàng nghe vậy không khỏi sửng sốt, mà chỉnh chức linh chu Ngũ Độc Giáo các tu sĩ rồi rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí rất nhiều người đều ở đây dùng lo âu ánh mắt nhìn Thời Trấn, e sợ cho Thời Trấn những lời này chọc giận An Phượng Hoàng. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là An Phượng Hoàng ngẩn người một chút sau, vậy mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi tiểu tử này thật đúng là sắc đảm bao tiên, không ngờ đem chủ ý đánh tới bổn tôn trên đầu. Thế nào, không thể được sao? Thời Trấn tựa hồ cũng không vẻ sợ hãi, truy hỏi. Có thể. An Phượng Hoàng giống như quý phụ nhân bình thường, vẫn còn phong vận trên gương mặt tươi cười, mơ hồ lộ ra một luồng trầm trọng. Nhưng ta chỉ sợ, ngươi theo ta ở chung một chỗ sau, hàng đêm ác mộng, không tiêu thụ nổi. Đây là vì sao? Thời Trấn nghi ngờ nói. An Phượng Hoàng không lên tiếng, chẳng qua là nâng lên một con cánh tay, đem tay áo lột lên. Phía dưới, rõ ràng là một đoạn trắng non nà tay mịn, hiển nhiên là bảo dưỡng cứ tốt, hơn nữa trên cánh tay, còn điểm một viên thủ cung sa, đỏ tươi như máu. Ừm. Thời Trấn nguyên tưởng rằng, An Phượng Hoàng là ở để cho bản thân nhìn nàng thủ cung sa, nhưng không ngờ, cái này mới vừa còn cân người bình thường không khác hồng tươi cánh tay, sau một khắc lại đang dưới con mắt mọi người, biến thành màu đen nhánh. Cũng liền nơi cánh tay biến sắc đồng thời, da thịt mặt ngoài rách ra mấy đạo lỗ, bên trong cũng không có dâng trào ra máu tươi, ngược lại là dập dạp chẳng chịt leo ra ngoài một đám giáp trùng màu đen. Một màn này quá mức sợ hãi, vậy mà trực tiếp đem Vương Mạc Huyên bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, trợn trắng mắt một cái bất tỉnh đi. Thời Trấn cũng là nhìn dựng ngược tóc gáy, bởi vì chính Thời Trấn cũng không nghĩ ra, cái này An Phượng Hoàng trong cơ thể không ngờ cất giấu nhiều như vậy cổ trùng. Liên phảng phất thân thể của nàng đều là do trùng thể tạo thành vậy. Duy chỉ có những thứ kia Ngũ Độc Giáo tu sĩ, thấy cảnh này sau không riêng không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng thêm tôn kính, thậm chí còn ao ước. Tựa hồ An Phượng Hoàng loại này trùng thể ở trong mắt các nàng cũng là mười phần ghê gớm một loại tu hành thành tựu. Các nàng muốn tu thành như vậy, còn không có cái năng lực kia đâu. Cái này Ngũ Độc Giáo, quả thật quái dị ly kỳ, tuyệt không phải bình thường tu luyện tông môn. Ta ngày sau nhất định phải cẩn thận mới được. Thời Trấn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng kinh hãi, cũng âm thầm đối Ngũ Độc Giáo lên cảnh giác. Bất quá, nhưng vào lúc này, An Phượng Hoàng lên tiếng lần nữa. Chẳng qua là trong giọng điệu châm chọc ý vị, rõ ràng hơn một ít. Thời đạo hữu, bây giờ ngươi còn muốn cân ta kết làm tu luyện bạn lữ sao? Nếu như ngươi còn nguyện ý vậy, ta cũng không phải ngại với ngươi song tu. Không được. Thời Chấn lập tức lắc đầu, mở miệng nói, thời mỗi chẳng qua là người phàm một cái, năng lực có hạn, vô phúc tiêu thụ trưởng môn diễn phúc. Ngươi biết là tốt rồi. An Phượng Hoàng đối với Thời Chấn biết khó mà lui, cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là hướng linh thuyền trên chúng nữ nhìn lướt qua, nói, vậy ngươi đang ở trên thuyền, tùy ý chọn một cái đi. Vô luận là ai, ta hôm nay thay ngươi làm chủ, cũng sẽ để cho nàng đáp ứng. Thời Chấn nghe vậy, trong lòng đại khái đã biết rõ, cái này An Phượng Hoàng cũng không có nói đùa với mình. Lúc này, liền hướng linh thuyền trên chúng nữ nhìn lướt qua. Khi ánh mắt lướt qua Hoàng Ái Như thời điểm, cô gái này sắc mặt có chút u ám, chủ động tránh ra Thời Chấn ánh mắt. Thời Chấn cũng không thèm để ý, lướt qua nàng tiếp tục hướng cái khác nữ tu sĩ quan sát. Chỉ thấy được, những thứ này ngũ độc giáo nữ tu sĩ, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có 13-14 tuổi, tuổi tác còn đấu, tu vi cũng cạn. Tuổi tác lớn, cũng có 6-70 tuổi, tóc trắng lao hầu, chẳng qua là những bà lão này tuổi tác dù lớn, tu sĩ lại so le không giống nhau, có chỉ có luyện khí kỳ tầng 5, có thời là luyện khí kỳ tầng 9 tuổi cùng, không hề ở mật tông tu sĩ giới sắc dưới. Về phần dung mạo, vóc người, càng là không kể hết. Có xinh đẹp, có xấu xí, nhưng đại đa số đều là bình bình. Thời Chấn quét các nàng một cái sau, sờ một cái cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Tựa hồ Thời Chấn người muốn tìm, không hề ở những chỗ này người trong. Thế nào, ngươi cũng không hài lòng? An Phượng Hoàng tựa hồ nhìn ra Thời Chấn do dự, lúc này mở miệng hỏi thăm. Thời Chấn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, không biết Lam Thải Trà tiền bối, người ở chỗ nào? Lam Thải Trà, ngươi tìm nàng làm chi? An Phượng Hoàng vẻ mặt động một cái, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng nàng? Lam tiền bối cân ta ở bên trong chùa cùng chung hoạn nạn, với nhau cũng quen biết. Nếu là lời của nàng, thời mỗi là hoan nên. Thời Chấn gật gật đầu. Sở dĩ lựa chọn Lam Thải Trà, nguyên nhân có hai. Thứ một, nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực không tầm thường. Nếu có thể cân Thời Chấn kết thành tu luyện bạn lữ, tất nhiên đối Thời Chấn trợ giúp rất lớn. Thứ hai, Lam Thải Trà người này, Thời Chấn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể nhìn ra nhân phẩm nàng cũng khá. Vô luận là đối mặt dâm tặc khốc hình hành hạ, thà chết chứ không chịu khuất phục, hay là khôi phục tu vi sau, chủ động đem Thời Chấn đám người bảo hộ ở sau lưng cử động, cũng làm cho Thời Chấn đối với nàng ấn tượng không tệ. Cho dù không kết thành tu luyện bạn lữ, Thời Chấn cũng hy vọng gia nhập ngũ độc giáo sau, có thể cân nàng phát triển thêm một bước quan hệ, kết thành bạn bè. Có nàng làm bằng hữu, Thời Chấn ở trong ngũ độc giáo cũng không đến nỗi liền cái người nói chuyện cũng không có. Dĩ nhiên, tốt nhất có thể thông qua nàng đạt được nhiều hơn ngũ độc giáo tình báo. Đây đối với Thời Chấn ngày sau tu hành cùng phát triển cũng có nhiều chỗ tốt. Mà những thứ này đều là Thời Chấn nghe được mình có thể chọn lựa tu hành bạn lữ sau, trong thời gian thật ngắn liền nhanh chóng suy nghĩ kỹ càng chuyện. Nhưng Thời Chấn mặc dù điểm danh Lam Thải Trà, nhưng An Phượng Hoàng lại nhíu mày. Có thể hay không biến thành người khác? Cô gái này sợ rằng không được. Không được, vì sao? Thời Chấn sửng sốt một chút. An Phượng Hoàng thấy Thời Chấn hoang mang, cũng không nói thêm cái gì, mà là hướng xa xa hai tên ngũ độc giáo đệ tử một chỉ, mở miệng nói, đem Lam Thải Trà mang lên. Là. Kia hai tên ngũ độc giáo nữ đệ tử lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người đi Linh Chu tầng dưới. Cho tới giờ khắc này, Thời Chấn mới phát hiện, Linh Chu trung gian khu vực kia có cái cầu thang bằng gỗ vậy vật, có thể đi thông Linh Chu tầng dưới. Hai tên nữ đệ tử đi xuống sau, rất nhanh liền mang đến đây một cái cáng, chỉ thấy phía trên thình lình nằm ngửa một kẻ quần áo xốc xếp, tóc mai xốc xếp áo lam nữ tu sĩ. Cách rất gần, Thời Chấn mới phát hiện, trên băng ca chính là Lam Thải Trà. Chẳng qua là giờ phút này Lam Thải Trà, bộ dáng cực kỳ kỳ quái. Không riêng hai mắt vô thần, mặt như giấy trắng, càng là khỏe miệng lưu nước bọn, hình như mê ngu. Mà nàng nguyên bản trúc cơ kỳ tu vi, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn rơi xuống thành một kẻ không có chút nào tu vi phế nhân. Cái này, cha tỷ, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Xảy ra chuyện gì? Thời Chấn thất kinh, lập tức ba chân bốn cẳng, đi tới cẳng trước, phụ thân đi thăm Lam Thải Trà. Lại phát hiện nàng chẳng qua là một bộ si ngốc bộ dáng, đối với mình câu hỏi không phản ứng chút nào. Chương 111, có ơn tất báo. Chương 111, có ơn tất báo. Đối mặt Thời Chấn kinh nghi, hay là An Phượng Hoàng mở miệng giải thích. Lam Thải Trà bị bắt thời điểm, Hỏa Vân thượng nhân đối với nàng hạ cực kỳ ác độc hồn phách chú ấn. An Phượng Hoàng một đôi trong mắt vượng, cũng không có bất kỳ thương hại, ngược lại lộ ra một tia lạnh lùng xem Lam Thải Trà. Nàng trở về Linh Chu lúc, không có kịp thời đề cập với ta đến đây chuyện. Vì vậy, ở chúng ta cân Hỏa Vân thượng nhân chiến đấu thời khắc mấu chốt, cô gái này bị Hỏa Vân thượng nhân thao túng, vậy mà hướng ta phát khởi tập kích. Thời Chấn nghe đến đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lam Thải Trà bị Hỏa Vân thượng nhân ở trong đầu hạ chú ấn chuyện, mình là biết. Không nghĩ tới, Hỏa Vân thượng nhân lại có thể thông qua cái này chú ấn, thao túng Lam Thải Trà đi tập kích An Phượng Hoàng. Phải biết, Lam Thải Trà lúc ấy người bị thương nặng, sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Nàng, nơi nào sẽ là An Phượng Hoàng đối thủ? Quả nhiên, liền như là Thời Chấn suy nghĩ trong lòng vậy, An Phượng Hoàng nói ra như vậy một phen. Ta lúc ấy cho là nàng phản bội đến mật tông, vì vậy trong cơn giận dữ, một kích đem trọng thương, còn kích thích trong cơ thể nàng phệ linh cổ. Ở phệ linh cổ cắn nuốt hạ, nàng một thân linh lực bị cắn nuốt hầu như không còn, hoàn toàn trở thành phế nhân. Đến giờ phút này, ta mới phát hiện nàng không đúng, tựa hồ đầu óc không tỉnh táo, bị người khống chế. An Phượng Hoàng nói tới chỗ này, trên gương mặt tươi cười lộ ra chút tiếc hận. Đáng tiếc, thời điểm ta phát hiện, lúc này đã muộn. Nàng không riêng trở thành không có chút nào tu vi phế nhân, đại não cũng bị chủ ấn ảnh hưởng, biến lại si lại ngu. Trên mặt nàng tiếc hận, tựa hồ cũng không phải là nhằm vào Lam Thải Trà, mà là vì chính mình ngũ độc giáo trong tông môn mất đi một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ mà tiếc hận. Thấy cảnh này, Thời Chấn sắc mặt tâm trầm, đứng ở tại chỗ không nói gì. Nói thật, Thời Chấn đối Lam Thải Trà ấn tượng hay là rất không sai, đối với nàng cũng rất là tôn kính. Chẳng qua là không nghĩ tới, trong chốc lát không thấy, nàng liền luân lạc tới thê thảm như thế tình cảnh. Vậy ngươi sau đó chuẩn bị xử lý như thế nào cô gái này? Thời Chấn đối An Phượng Hoàng hỏi. Nhưng lần này, An Phượng Hoàng không có mở miệng, bên cạnh một kẻ trúc cơ kỳ nữ trưởng lão lại cướp lời trước. Mặc dù nàng đánh lén trưởng môn chuyện, có thể thông cảm được, nhưng nàng dù sao đối trưởng môn ra tay, theo quy củ là phải xử tử. Thời Chấn hướng nàng nhìn, phát hiện cô gái này cũng là vẫn đối với bản thân lộ ra vẻ tham lam cái đó phụ nữ trung niên. Hơn nữa, trên mặt nàng cũng không có cái gì bình thường, ngược lại bao nhiêu mang theo một ít nhìn có chút hạ hê khẩu khí. Là Bạch sư muội mới vừa rồi khổ sở cầu tha thứ, trưởng môn mới vừa nhả, cho phép Bạch sư muội tiếp nàng trở về tông môn, vì nàng chữa thương chữa bệnh, an hưởng tuổi già. Chữa thương chữa bệnh, an hưởng tuổi già. Thời Chấn sờ một cái cằm, hướng Bạch Mộng Giao nhìn. Bạch tiên bối, theo ý kiến của ngươi, Lam Thải Trà còn có khôi phục khỏi hẳn hy vọng sao? Ta không hiểu y thuật, nhưng nàng thần trí bị tổn thương, nghị khôi phục chỉ sợ là rất khó. Chỉ hy vọng nàng có thể ở trong tông môn an ổn vượt qua nửa đời sau. Bạch Mộng Giao lắc đầu một cái, mặt bị thương. Ngươi mặc dù không hiểu y thuật, có ở đây không trận liền có một kẻ thần y điệp, tại sao không hỏi nàng? Thời Chấn trực tiếp quay đầu, hướng Hoàng Ái Như nhìn. Hoàng trưởng quỹ, ngươi tới một cái. Tốt. Hoàng Ái Như thấy Thời Chấn triệu hoán bản thân, lập tức đẩy ra kia mấy tên trông chừng bản thân ngũ độc giáo đệ tử, bước nhanh đi về phía Thời Chấn. Ngươi yên tâm, cha tỷ đối với chúng ta đều có che chở tri ân, lại là cùng chung hoạn nạn đạo hữu, ta sẽ không đứng nhìn đứng xem. Hoàng Ái Như nói xong câu đó, liền ngồi xổm xuống, nhặt lên Lam Thải Trà thủ đoạn, bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt nàng từ từ ngưng trọng, túi đầu áp hai, nhẹ giọng kêu mấy tiếng, sau đó lập tức quan sát Lam Thải Trà con người. Thấy Lam Thải Trà con người hơi run một chút một lúc sau, Hoàng Ái Như mới vừa thở ra một hơi, đứng dậy nhìn về phía Thời Chấn. Lần này, nàng không nói gì, mà là lựa chọn truyền âm. Thời đạo hữu, Lam tiền bối thân thể mặc dù gân mạch đứt đoạn, thương thế nghiêm trọng, nhưng đối ta mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ. Duy chỉ có thần trí bị tổn thương, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Dù sao sách thuốc có câu, nao tàn người không dược ý cũng. Nghe đến đó, Thời Chấn nhướng mày. Theo ngươi lời nói, Lam Thải Trà sau này sẽ là một bộ sẽ không núp ních rối gỗ. Tình huống không có biết bát như thế. Hoàng Ái Như nói, ta mới vừa rồi kêu nàng mấy tiếng, phát hiện nàng đối ta kêu gọi vẫn có phản ánh. Điều này nói rõ, Lam tiền bối đại não cũng không có chân chính bị tổn thương, chẳng qua là bị kích thích quá lớn, nhất thời tinh thần thác loạn mà thôi. Dưới tình huống này, chỉ cần dùng một ít an thần nuôi tinh thuốc, tính dưỡng tốt, là có thể để cho nàng từ từ khôi phục thần trí. Thời Chấn nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, đang muốn nói những gì, nhưng dưới Hoàng Ái Như một câu nói, lại làm cho Thời Chấn đột nhiên cảnh tỉnh, trong nháy mắt thu hồi sắc mặt vui mừng. Thời đạo hữu, theo ta thấy, Lam tiền bối bệnh tình còn chưa cần lộ ra. Ta cảm giác cái này trong ngũ độc giáo bộ cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ như kia hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn đối Lam tiền bối thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là nhìn có chút hạ hê. Nếu để các nàng biết, Lam tiền bối còn có khôi phục hy vọng, sợ rằng các nàng sẽ làm ra một ít bất lợi cử động. Nghe nói như thế, Thời Chấn hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình. Hoàng Tấn Y Điệp, Lam sư tỷ bệnh tình như thế nào? Một bên Bạch Mộng Giao, thấy Hoàng Ái Như chẩn đoán bệnh xong sau, lập tức lộ ra vẻ ân cần mở miệng hỏi thăm. Hoàng Ái Như lắc đầu, tình huống không tốt lắm, chỉ có thể hết sức điều dưỡng, phó thác cho trời. Như vậy à? Nghe nói như thế, Bạch Mộng Giao mặt thất vọng, mà đổi thành ngoài hai tên trúc cơ kỳ trưởng lão, thời là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nhìn thẳng vào mắt một cái sau, rồi rít lên tiếng trấn an Bạch Mộng Giao mấy câu. Chẳng qua là những thứ này an ủi, nghe ra không hề có thành ý, hoàn toàn chính là một ít lời khách sáo. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, Lam Thải Trà rất nhanh lại bị hai tên nữ đệ tử cấp mang hồi linh dưới đỏ tầm đi. An Phượng Hoàng thời là lần nữa nhìn về phía Thời Chấn. Thời đạo hữu, Lam Thải Trà dáng vẻ ngươi cũng gặp được, chính là một bộ cái sắc biết đi. Vì vậy, ngươi hay là biến thành người khác đi. Ta trước cam kết, vẫn vậy hữu hiệu. Trong ngũ độc giáo, tùy ngươi chọn chọn. Không cần. Thời Chấn lắc đầu một cái, nói, nếu nàng có thể khôi phục, không thể tốt hơn nữa. Nếu là không thể, Thời Mô cũng tuyệt không hai lời. Ngươi xác định? An Phượng Hoàng sáng rõ có chút giật mình, không nhịn được hỏi, vì sao? Ngươi tình nguyện lựa chọn một cái phế vật, cũng không muốn lựa chọn những người khác. Bởi vì Lam tiền bối đối ta có ân. Thời Chấn hít sâu một hơi, mở miệng nói, ở chúng ta bị nhốt thời điểm, là nàng đứng ra, chủ động che chở ta cùng Hoàng Ái Như đám người. Mặc dù kết quả cuối cùng là ngài và cái khác ngũ độc giáo tu sĩ ra tay diện hỏa bất tử, nhưng phần ân tình này, Thời Mô một mực nhớ trong lòng. Tri ân không báo, cân xúc sinh có gì khác nhau đâu. Thời Chấn ngưng mắt nhìn về phía An Phượng Hoàng, Thời Mô tâm ý đã quyết, hy vọng trưởng môn có thể thành toàn. Tri ân không báo, cân xúc sinh có gì khác nhau đâu. Lời nói này, nghe An Phượng Hoàng lại là kinh ngạc, lại là kính nể, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, tốt. Nếu như thế, vậy thì liền ngươi tâm ý đi. Kể từ hôm nay, Lam Thải Trà chính là người của ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Bên cạnh Bạch Mộng Giao, giờ phút này một đôi mắt đẹp dị thải liên tiếp. Hiển nhiên, nàng cũng bị Thời Chấn mới vừa rồi kia lời nói xúc động đến. Ngược lại cái khác ngũ độc giáo nữ tu sĩ, nghe được Thời Chấn tình nguyện lựa chọn một cái không có chút nào tu vi, lại si lại ngu phế nhân, cũng không muốn lựa chọn các nàng sau, từng cái một nhìn về phía Thời Chấn ánh mắt, liền trở nên không quá khách khí. Thất vọng, trân trọng, cười nhạo, ghen ghét, các loại vẻ mặt không kể hết. Nhất là tên kia, vẫn đối với Thời Chấn lộ ra vẻ tham lam trung niên nữ trưởng lão, giờ phút này càng là hừ lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ không vui.